Chương 94, Minh Khế chương 94, Minh Khế thiếu niên lời nói quả quyết, không chút do dự nghi. Hắn đương nhiên biết Khúc Thường là cố ý ra tìm hắn, bằng không thì đối phương chỉ cần an an toàn toàn đợi trong trường học liền tốt. Hắn từ đáy lòng cảm tạ phần này quan tâm, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn cải biến ý nghĩ, bởi vì thúc thúc đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Trên đời này chưa bao giờ ta đối với ngươi dâng ra yêu, ngươi liền nhất định phải cảm kích quy tắc của ta. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện lang tâm cậu phế dạng này thành ngữ, cùng vừa rồi loại sự tình này phát sinh. Nhưng thúc thúc không giống. Thúc thúc đối với mình mà nói, càng giống là gánh chịu phụ thân nhân vật. Thậm chí so với hắn đời trước đã từng nhàm chán lúc trong đầu, huyết tưởng nếu như chính mình sinh ra ở một cái bình thường trong gia đình, phụ mẫu song toàn bên trong phụ thân muốn càng thêm tận chức tận trách. Cho nên Khương Tranh tuyệt không có khả năng bỏ mặc thúc thúc xảy ra chuyện. Dù sao, hắn đã đem thúc thúc trở thành hắn chưa hề có được qua chân chính người nhà. Nghe thiếu niên lời nói, Khúc Thường trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nàng có thể hiểu được thiếu niên tình cảm. Mặc dù nàng kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Lý Văn Thư vài lần, nhưng cho dù chỉ là giải rác vài lần, nàng cũng cảm thấy người này xa so với cái kia tên là Khương Hổ nam nhân, đối thiếu niên muốn tận trách hơn nhiều. Nhưng là, Khúc Thường trầm mặc như trước, ánh mắt bên trong có chút khó khăn. Cái này, nàng giống như là có mấy lời không thể nói rõ, nhưng lại lý giải thiếu niên hành vi, từ đó nội tâm rằng có ở chỗ này. Một bên, A Phúc đầy mặt nghi hoặc, Xuyên Hoa lại phi thường bình tĩnh. Lúc trước cái kia nọ mạnh hết đả võ đạo ra, cho đến chết trước chính mình cũng không có xem thấu thân thể của hắn. Có thể cái này nhìn sinh long hoặc hổ, tên là Khúc Thường nhất trung lão sư, lại hoàn toàn không làm được đến mức này. Hắn đã phát hiện một chút manh khỏe. Nghĩ tới đây, Xuyên Hoa vi nghiêng đi đầu, nhìn về phía đối diện Khương Tranh. Mặc dù hắn động tác rất nhỏ, nhưng Khương Tranh dư quang lập tức liền bắt được tình huống này. Hắn ánh mắt Nazi, liếc nhìn Xuyên Hoa phương hướng. Cái sau mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay vuốt vuốt bụng của mình, thoạt nhìn như là dạ dày có chút không thoải mái. Thiếu niên bình tĩnh rời về ánh mắt. Nơi đó là ẩn tàng vị trí. Tại cái này mấu chốt, đột nhiên bày ra động tác này, thiếu niên đương nhiên biết đối phương có ý tứ gì. Trên thực tế, cho dù Xuyên Hoa không nhắc nhở tự mình, thiếu niên cũng biết Khúc Thường vì sao lại giờ phút này như thế do dự, phản phất có nan ngôn chi ẩn. Tại Khương Tranh tiến đến sông nhất trung đi học mới bắt đầu, cũng chính là Khúc Thường vừa tới trường học thời điểm, Lâm Giang huyện cũng không phải là không có sinh ra quá phong nói phong ngữ. Trong trường học một ít lao giáo sư, ngược lại là nhận biết Khúc Thường, nhưng còn có rất nhiều giáo viên mới đối nàng cũng không tính quen thuộc. Hơn nữa còn có nhiều như vậy học sinh ra trường. Dù sao ngay tại nàng đến về sau, trước kia Ngự Linh lớp một chủ nhiệm lớp, đều đi ban 2 dạy học. Tuy nói tại cái kia người đảm nhiệm ban một chủ nhiệm lớp thời điểm, cũng không có cho trường học cất cao ra cỡ nào ưu tú thành tích, nhưng cũng có thể bảo trì ổn định hướng lên tăng lên, chỉ là biên độ có thể bỏ qua không tính. Nhưng có thể tại tài nguyên lạc hậu hoàn cảnh bên trong, làm được điểm này đã phi thường không dễ dàng. Bất quá đây hết thảy đều tại lớp 10 tổ chức một lần trong trường đại hội thể dục thể thao bên trong kết thúc. Lúc ấy thân là ban một chủ nhiệm lớp Khúc Thường, tại trước mắt bao người lấy thực lực mang tính áp đảo, dễ như trở bàn tay nghiền ép chung quanh máy móc bảo an. Từ đó về sau, vây xem các gia trưởng bắt đầu đối Khúc Thường tín phục, những cái kia tin đồn cũng theo đó bỏ dở. Khương Tranh khi đó nhìn say sương ngon lành, nhưng ngay tại không bao lâu về sau, hắn phát hiện một điểm chỗ không đúng. Đó chính là Khúc Thường sẽ rất ít vận dụng linh khí của mình, thậm chí liền ngay cả mọi người học tập linh thuật chương trình học bên trên, Khúc Thường cũng cực ít sẽ đích thân giáo dục, phần lớn đều là phát ra trong trường học sớm đã thu tốt video dạy học. Nhìn video học cùng tự thân giáo đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Bất quá cho dù chỉ là nhìn video, nàng giáo cũng rất không tệ, thậm chí còn có thể bạch trong video một chút không hợp lý địa phương, cũng tăng thêm sửa chữa, biến thành mọi người am hiểu hơn nắm giữ phương thức. Tại về sau ngẫu nhiên nghe được một chút tin tức ngầm về sau, Khương Tranh liền triệt để xác nhận một chuyện. Khúc Thường ngẩn đảo, tuyệt đối có thói xấu lớn. Mà cái này thói xấu lớn, chỉ sợ cũng bắt nguồn từ nàng cái kia bởi vì không biết tên nguyên nhân, cuối cùng chiến tử ban đầu linh thú. Hoặc là nói, là bắt nguồn từ khế ước. Thiếu niên vi ngẩng đầu. Ngự linh sư cùng linh thú khế ước, kỳ thật đường đường chính chính cách gọi cũng không gọi khế ước. Chính thức xưng hô làm minh khế. Chỉ là bởi vì khế ước hai chữ này càng thêm thuận tiện, cũng càng thêm thông tục dễ hiểu. Mà minh khế loại hình, hết thảy chỉ có 3 loại. Nhưng là tại chính thức minh khế trước đó nhất định phải đạt thành điều kiện, là ngự linh khảo thí lúc ký kết cơ sở khế ước. Nếu như tính luôn nó, đó chính là 4 loại. Bất quá dưới tình huống bình thường, cái này khế ước kỳ thật cũng không tính tại minh khế phạm vi bên trong, bởi vì nó so với minh khế, thật rất cơ sở. Cơ sở khế ước cánh cửa thấp nhất, đạt thành điều kiện đơn giản nhất, đạt được phản hồi cũng thấp nhất. Chỉ cần đạt thành cơ sở khế ước, linh thú liền sẽ lập tức hướng ngươi phản hồi cũng để ngươi tăng trưởng chừng một thành ấn tạo dung lượng cùng thể phách cường độ. Loại trình độ này tăng trưởng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thuộc về thắng trò chuyện tại không. Bất quá chính là bởi vì tăng trưởng biên độ cũng không khoa trương, bởi vậy cái này khế ước giải ước ảnh hưởng cũng thấp nhất. Đúng thế. Ngự linh sư cùng linh thú ở giữa, chỉ có giải ước, không có trái với điều ước. Đối cơ sở khế ước mà nói, hoặc là linh thú tử vong, khế ước tự động ngừng. Hoặc là ngự linh sư mang theo linh thú, tiến về lân cận ngự linh hiệp hội, nơi đó sẽ có chuyên môn thủ đoạn đến giúp đỡ giải trừ cơ sở khế ước. Vô luận là loại nào phương thức, ngự linh sư đều cần nỗ lực một điểm đại giới, linh thú cho ngươi trợ giúp, tại khế ước lúc không yêu cầu ngươi nỗ lực, ngươi tự nhiên muốn đang giải ước lúc cho hồi báo. Tại cơ sở khế ước giải ước thời điểm, ngự linh sư tất nhiên sẽ tổn thất hai thành khoảng trường ẩn tạo dung lượng. Trừ cái đó ra, không còn cái khác giải ước điều kiện. Mặc dù loại này cơ sở khế ước thoạt nhìn không có cánh cửa, nhưng trên thực tế ngự linh sư nhóm thường thường cũng sẽ không lựa chọn loại khế ước này phương thức. Bởi vì chân chính minh khế, hiệu quả muốn so cơ sở khế ước mạnh hơn nhiều. Nhưng về sau vô luận là loại nào minh khế, cũng sẽ không tiếp tục tồn tại có thể chủ động giải ước biện pháp. Chỉ có một phương bỏ mình mới có thể kết thúc. Lại chỉ có ngự linh sư cùng linh thú đạt thành tâm ý tương thông lúc mới có thể lựa chọn minh khế tiến hành ký kết. Thứ nhất, chính thức khế ước. Chính thức thì đem nó xưng là đồng liêu minh khế. Đây là duy nhất có thể lấy tại dự bị ngự linh sư giai đoạn đặt thành minh khế, cũng chính là thiếu niên cùng tể tể loại này. Công hiệu quả là linh thú cho ngự linh sư 3 thành ẩn tạo dung lượng, cùng 3 thành thân thể thiên phú. Như giải ước, ngự linh sư đem vĩnh cửu cắt giảm ẩn tạo 5 thành đại giới, cũng cắt giảm mức không chừng, tùy từng người mà khác nhau thể phách cường độ. Thứ hai, cao cấp khế ước, chính thức xưng đồng bạn minh khế. Tại chính thức trở thành ngự linh sư về sau, mới có thể thực hiện nên minh khế. Linh thú đem hướng ngươi cung cấp 5 thành ẩn tạo dung lượng, cùng 5 thành thân thể thiên phú. Nhưng là đang giải ước lúc, không chỉ có sẽ cắt giảm ngự linh sư ẩn tạo, thể phách cường độ, thậm chí còn có thể giảm xuống tuổi thọ cùng bản thân thiên phú. Loại tình huống này tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngự linh sư mệnh đồ, mà lại nếu như ngự linh sư chỉ có cái này một con linh thú, cái kia đang giải ước thời điểm, mệnh đồ trực tiếp sụp đổ cũng không phải chưa từng xảy ra. Thứ ba, đặc thù khế ước, chính thức xưng là sinh tử minh khế. Linh thú cùng ngự linh sư ở giữa, đem cùng hưởng linh khí cùng thể phách. Thậm chí tại một phương nhận đầy đủ chí mạng thương thế lúc, một phương khác tại khoảng cách gần thời điểm, sẽ còn trải phẳng bộ phận thương thế. Nhưng nó tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng. Tên như ý nghĩa, chỉ cần một bên chết vong, một phương khác cực lớn xác suất cũng vô pháp sống một mình, trừ phi một ít tiên phú có thể từ đó cản trở. Chỉ là loại này sinh tử minh khế ký kết điều kiện phi thường hà khắc, đối linh thú tiên phú yêu cầu cực cao, cũng không phải là đơn giản tình cảm đầy đủ liền có thể hình thành. Giống khúc thường loại tình huống này, hoặc là cao cấp khế ước giải ước hạ tràng, hoặc là chính là linh thú một loại nào đó tiên phú, để nàng có thể tại sinh tử minh khế tác dụng phụ dưới kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Mà đại giới chính là nàng bây giờ thân thể hỏng bét tình huống. Chương 95, tiến hành theo chất lượng. Chương 95, tiến hành theo chất lượng. Khúc thường nan ngôn chi ẩn, xác thực đang cùng thiếu niên suy đoán nhất trí. Nàng ban đầu linh thú chết bởi nàng từ sau khi tốt nghiệp đại học không bao lâu một lần chính thức chỉ định nhiệm vụ. Thậm chí không chỉ là linh thú, còn bao gồm nàng lúc ấy tổ tốt đội ngũ. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ, khi đó trong rừng rậm cũng chỉ còn lại có một mình nàng kéo dài hơi tàn. Đồng đội không chọn vẹn thi thể tàn mát ở trước mắt nàng, quen thuộc dung mạo đã triệt để băng lãnh. Thay mình đỉnh một kích chí mạng linh thú, cuối cùng ngay cả một câu đều không có lưu cho chính mình. Nếu không phải hiệp hội hậu viện tới kịp thời, chỉ sợ Khúc Thường tự mình cũng thai kiếp khó thoát. Từ ngày đó về sau, Khúc Thường thử qua thôi miên tự mình, để cho mình quên chuyện này, từ đó thử nghiệm đi hướng nhân sinh mới. Nàng tin tưởng, tự mình linh thú trước khi chết, nhất định cũng nghĩ như vậy. Nhưng nàng cuối cùng thất bại. Một nửa là bởi vì tâm ma, để nàng không cách nào lại lựa chọn mới linh thú. Một nửa khác thì là bởi vì chính mình tình trạng cơ thể. Nàng đã phế đi. Tuy nói còn có thể giữ lại linh khí, nhưng ẩn tảo vỡ vụn để nàng hấp thụ linh khí tốc độ, liền ngay cả bình thường dự bị ngự linh sư cũng không bằng. Muốn phóng thích một lần linh khí, tiêu hao linh khí không biết ngày tháng năm nào mới có thể bù lại. Dưới loại tình huống này, nàng chỉ có thể tuyên bố từ bỏ ngự linh sư con đường. Cho nên, Khương Tranh, Khúc Thường trầm mặc thật lâu, thanh âm bên trong tràn ngập cô đơn, ta chỉ sợ không có cách nào giúp ngươi làm được chuyện này. Nàng vừa nói chuyện, một bên giơ cánh tay lên. Trong suốt khí lưu quấn quanh ở lòng bàn tay của nàng, nhưng nó ngưng tụ chỉnh độ và chậm chạm. Thời khắc này cố này khí lưu đừng nói sánh vai Ngô Đại, Trương Đống Quốc lúc trước biểu diễn ra đều so với nàng mạnh hơn. Ta linh khí hao tổn trình độ so với các ngươi trong tưởng tượng muốn khoa trương nhiều, lúc trước có thể cứu các ngươi, đã tiêu hao ta mấy năm góp nhặt. Nói đến cuối cùng, Khúc Thường thở sâu, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ, ta ngay cả võ đạo gia am hiểu nhất lưu phái đều không thể thời gian dài duy trì. Nghe thấy lời này, thiếu niên còn không có phản ứng gì, một bên A Phúc cùng Mạnh Cầu Nhi lại vi vi há to miệng, khó có thể tin nhìn xem nữ nhân. Cách đó không xa, Trung Diên thở dài, lắc đầu. Lưu phái chính là võ đạo gia đặc tính, mà đặc tính là mệnh đồ độc nhất vô nhị điểm nhấp nháy. Đường tắt thiên phú sát thực hải nạp bách xuyên, một ít đặc tính cũng sát thực có thể bị một ít đặc thù đường tắt thiên phú thay thế. Tỷ như sơn hải quan phục khắc đối ứng đường tắt thiên phú gần mực thì đen. Nhưng loại tình huống này vô cùng ít thấy. Mệnh đồ chỉ là đơn thuần thi triển tự mình đặc tính, tiêu hao linh khí đến gần vô hạn tại không. Cho nên như ngự linh sư ngay cả mình mệnh đồ đặc tính đều không thể duy trì, vậy người này tình huống đã không phải là đơn giản hỏng bét có thể khái quát. Đơn giản chính là nát nhừ. Cảm thụ được chung quanh ánh mắt, Khúc Thường ánh mắt vi rủ xuống. Nàng lúc trước không biết thiếu niên tại sao muốn làm như thế, nhưng khi nghe được thiếu niên nói về sau, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Khương Tranh nói không sai, Lý Văn Thư cực kỳ trọng yếu. Mặc dù nàng không rõ ràng Lý Văn Thư đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rõ ràng mãi cho đến thiếu niên thức tỉnh trước đó, điện thoại di động của nàng bên trong hôm nay vừa xây bảy bên trong, Lý Văn Thư đều không tiếp tục phát qua một đầu tin tức. Kết hợp lập tức tình huống, cái này thật sự là có chút không ổn. Nhưng chính là bởi vì nàng hiểu được thiếu niên ý nghĩ, cho nên này mới khiến trong lòng của nàng biến càng thêm khó chịu. Thân là lão sư, nàng vậy mà bất lực. Thật xin lỗi, ta. Lão sư, không có việc gì. Thiếu niên thanh âm đánh gãy Khúc Thường không nói ra ấy nấy. Cái sau ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy trên mặt thiếu niên hiện ra kinh ngạc thần thái, lại ngay sau đó hiện lên một tia đồng tình. Chỉ là cái này bôi đồng tình xuất hiện tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt thiếu niên liền ý thức được, không nên tại Khúc Thường trước mặt làm như thế, từ đó cấp tốc cúi đầu xuống. Hắn cố ý dừng lại 2 giây, mới nâng lên đầu. Sau đó nhìn Khúc Thường, chân thành nói, "Lão sư, ngài không cần nói tiếp, ta đã hiểu được ý của ngài." Dứt lời, thiếu niên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. giống như là nhớ ra cái gì đó, để hắn giờ phút này biến có chút nhẹ nhõm. Còn tốt, ta lúc trước Chu gia đánh qua một lần điện thoại, Chu lão bản đáp ứng ta sẽ cho ta mượn 2 tên ngự linh sư.
Cái gì?
Khúc Thường sửng sốt một chút, lập tức con mắt trừng lớn, thật.
Không sai, là thật, tòa nhà nước cùng Xuyên Hoa đều nghe được.
Bên cạnh, Xuyên Hoa một mặt bình tĩnh, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật không nghe rõ, lúc ấy đứng xa xôi, nhưng hắn cho rằng Khương Tranh không đến mức đối với chuyện như thế này nói láo, mà lại Trương Đống Quốc không phải nghe rõ sao? Hắn đầu này là thay hôn mê ra hỏa này điểm. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, để cho ta dự đoán bọn hắn chạy đến thời gian xuất hiện một chút sai lầm, nhưng chậm nhất ở ngoài sáng sớm trước đó, Chu gia ngự linh sư sẽ dẫn đội tới tìm ta. Ta vốn chỉ muốn đem bọn hắn một bộ phận lưu tại nơi này, nhưng căn cứ tình huống dưới mắt, đã ngài cùng Trung Linh bắt muốn trợ giúp nơi này vững chắc một chút, vậy bọn hắn lưu tại nơi này cũng liền không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, thiếu niên nháy mắt, rốt cục nói ra hắn chân thực tầm nhìn nửa bộ phận trên, ngài có thể mang theo A Phúc cùng Trương Đống Quốc bọn hắn tiến về trường học, mà ta thì mang theo Chu gia ngự linh sư tới tìm ta thúc thúc. Nói xong, thiếu niên lặng lặng chờ đợi phản ứng của đối phương. Nói là chờ đợi, kỳ thật đã nắp hòm định luận. Sớm tại hắn biết được Khúc Thường tới là chuẩn bị dẫn hắn thời điểm ra đi, hắn liền nhanh chóng ý thức được một vấn đề. Muốn đi tìm thúc thúc chuyện này, Khúc Thường sẽ không đồng ý, nàng không đồng ý, liền sẽ không thả tự mình đi. Bởi vì Khúc Thường tình trạng cơ thể không cách nào làm cho nàng kiên trì làm được đây hết thảy. Dù là nàng biết thiếu niên nói nhưng thật ra là đúng, cũng vô dụng. Bởi vì trong đội ngũ không chỉ có nàng cùng Thương Tranh, còn có hôn mê Trường Đồng Quốc, còn có Xuyên Hoa, A Phúc cùng Mạnh Cầu Nhi. Nàng không có khả năng bước lên nguy hiểm như vậy, đi làm thiếu niên muốn làm sự tình, càng không khả năng đáp ứng thiếu niên hành vi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu không có những người khác trợ giúp, thiếu niên muốn đi tìm thúc thúc chuyện này, cùng chịu chết không có gì khác biệt.
Cái gì?
Trung Diên?
Vô dụng.
Tuy nói Trung Diên giờ phút này kỳ thật không nên xuất hiện ở đây, mà là hẳn là căn cứ thúc thúc đề nghị đóng tại địa phương khác. Nhưng nàng đã tới nơi này, bên cạnh còn có hay không những cái kia ngự linh sư, liền đã nói rõ một vấn đề. Nàng đem đám người kia lưu tại nơi đó, tự mình đến đây.
Vì cái gì?
Đương nhiên là bởi vì nàng nơi đó cũng bị bao trùm huyết tế luyện hồn trận. Người khác chỉ biết là nó trận pháp, nhưng không biết tác dụng của nó là cái gì. Nhưng thân là Trần Thanh Sơn học sinh, lại là gia truyền bói toán mệnh đồ đại tộc xuất thân, nàng không có khả năng đối trận pháp này không có một tia hiểu rõ. Có thể thu liễm hồn phách trận pháp, làm sao có thể bừa bãi vô danh. Vậy theo nói như vậy, nàng càng hẳn là đồng ý đề nghị của mình, từ nàng mang theo tự mình, Khúc Thường mang theo những người khác rời đi mới đúng. Đây không phải tuyệt hảo sao?
Không, không phải như vậy.
Thiếu niên ánh mắt nhẹ nhàng Nazi, lần thứ nhất dừng lại ở phía xa tóc ngắn nữ nhân trên người. Cho dù gặp mặt số lần không nhiều, thiếu niên cũng nhìn ra đến, người này cùng hắn không giống. Cái này đang vặn vẹo hoàn cảnh bên trong lớn lên, bị gia tộc dự định tử vong nữ nhân, vậy mà đạp mã là người tốt. Cũng chính là bởi vì nàng là người tốt, cho nên dù là nàng rõ ràng Lý Văn Thư tầm quan trọng, rõ ràng cần ưu tiên trừ bỏ huyết tế luyện hồn trận, nàng cuối cùng cũng có rất lớn khả năng, không cách nào bỏ xuống Khúc Thường cùng đám người này một mình hành động. Tối thiểu nhất muốn đem các nàng an toàn đưa cách mới được. Dù sao như thiếu niên đoán không lầm, Khúc Thường tình trạng cơ thể nhưng không lừa gạt được Trung Diên. Đối Khúc Thường mà nói, chỉ đem lấy một người rời đi còn tốt. Như muốn mang lấy một đám người đi, không có nàng hộ hàng tình huống phía dưới, phàm là gặp được địch nhân ngự linh sư, chỉ sợ Khúc Thường cuối cùng cùng với địch nhân chỉ có thể sống xuống tới một cái. Bởi vậy, thiếu niên trước cho thấy thái độ của mình, sau đó các loại Khúc Thường ý thức được việc này không sai, nhưng nàng làm không được. Các loại quắc giá trị bay lên, lại ném ra ngoài Chu gia ngự linh sư chuyện này. Đặt câu hỏi, vì cái gì không nói thẳng?
Trả lời, đương nhiên là bởi vì.
Thiếu niên ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Có khả năng hay không, nếu như thúc thúc cùng quân thúc đều có thể xảy ra chuyện, cái kia tìm hai cái nhất phẩm ngự linh sư tới cũng không có tác dụng gì. Mà hắn không thể để cho Khúc Thường lập tức ý thức được điểm này, mà lại cái này dính tới hắn chân thực tầm nhìn nửa phần dưới. Nhắc lại hỏi, chẳng lẽ Khúc Thường thật không ý thức được chuyện này sao?
Lại trả lời, đương nhiên có thể, là không thể lập tức.
Dù sao hắn có mấy lời chưa nói xong cả, cần chờ Khúc Thường tự mình ý thức được những vấn đề kia về sau, mới có thể tiếp tục. Như kế là thuận nước đẩy thuyền, tiến hành theo chất lượng, như sóng biển giống như liên miên bất tuyệt. Nghĩ tới đây, thiếu niên con mắt Nazi lần nữa dừng lại đến xa xa tóc ngắn nữ nhân, dừng lại tại hắn chân thực tầm nhìn nửa phần dưới trên thân bên trên. Ta giải phóng ngươi, để ngươi có thể đi tìm Trần Thanh Sơn. Vậy ngươi tiện đường mang ta lên, tổng không có vấn đề a. Chương 96, một mạch mà thành chương 96, một mạch mà thành ngay tại Khúc Thường kém chút đồng ý sát na, nàng rốt cục ý thức được vấn đề này. Nàng nhìn về phía thiếu niên ánh mắt bên trong càng thêm tràn ngập áy náy.
Khương Tranh, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một sự kiện.
Khúc Thường thở ra khẩu khí, gian nan nói ra, nếu như Lý chủ sự coi là thật xảy ra chuyện lời nói, trừ phi Chu gia nguyện ý đem nhị phẩm vị kia ngự linh sư điều tới, nếu không cho dù tăng thêm cái kia hai tên ngự linh sư, cũng không có cái gì dùng. Ngươi khả năng cũng không rõ ràng ngự linh sư ở giữa chênh lệch. Các ngươi đem hết toàn lực, cuối cùng chém giết một tên nhất phẩm võ đạo gia, cái này đã rất lợi hại. Nhưng hắn sở dĩ có thể bị các ngươi đám này dự bị ngự linh sư giết chết, về căn bản nguyên nhân là bởi vì hắn chỉ có nhất phẩm. Hắn rất nhiều năng lực, khả năng cũng còn không có giải tỏa, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhất phẩm ngự linh sư mới có nhiều như vậy bị người bình thường giết chết án lệ. Nhưng nhị phẩm ngự linh sư liền cực ít, thậm chí đã không phải là cực ít, mà là chỉ có yếu ớt xác suất mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Tại tương quan hồ sơ ghi chép bên trong, cho dù không tính độ khó cao hơn cổ đại, chỉ tính kiến quốc đến nay hiện đại lịch sử, nhị phẩm ngự linh sư không bao gồm bộ đội tiêu trừ tình huống, người bình thường nhu đồ đánh giết rõ ràng ghi chép sự kiện, chỉ có cùng một chỗ. Cái kia cùng một chỗ còn chiếm rất lớn vận khí thành phần. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Thiếu niên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt của hắn có chút trầm mặc, trong lòng lại bình tĩnh như một đầm thu thủy. Quá đúng, ngươi rốt cục nói đến đây. Có lẽ không có lúc trước để Khúc Thường sinh ra trên tâm lý ba động, lấy thiếu niên đối Khúc Thường hiểu rõ, nàng hẳn là có thể khoái ý hơn biết đến chuyện này. Nhưng nếu là như thế, Khúc Thường cuối cùng vẫn sẽ cự tuyệt chuyện này. Cũng lựa chọn ngăn cản tự mình đi, từ nàng để thay thế tự mình mạo hiểm. Hiện tại nha, sẽ phát sinh loại sự tình này xác suất đã bị thiếu niên tận khả năng ép đến thấp nhất. Thậm chí bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác xóa bỏ loại khả năng này. Chính như hắn nói tới, hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến trên đời này đối với mình duy nhất người trọng yếu, mới có thể an tâm. Về phần Khúc Thường lời nói, đương nhiên là thật. Nếu như cái kia gọi Ngô Đại Võ đạo gia chưa từng xuất hiện tại hắn nơi này, mà là xuất hiện tại cái khác cổng. Mặc dù có người đồng dạng tinh chuẩn bạo phá, đồng dạng để hắn nhận lấy tại tự mình nơi này tao ngộ bạo tạc tương thế. Cái kia tại hắn trước khi chết, cũng 100% muốn hóa thân Diêm Vương gia. Cái này vạn tượng thành bên trong muốn tử nhất hơn phân nửa người. Đối với người bình thường, hắn tính sát thương có thể so với người trưởng thành bưng súng máy xông vào nhà trẻ. Chỉ có giết bất động, không có giết không chết. Hắn đôi thiếu niên mà nói, sát thực mãnh. Nhưng ngươi để hắn đứng ở thúc thúc loại này nhị phẩm trước mặt, hoặc là không tính thúc thúc, tính cái kia huyết rồi loại. Tính dưới mắt cái này bị thương trung diên trước mặt, hắn có thể chống bao lâu đâu? Có thể tiếp một vòng xung kích, đều phải coi như hắn mạng lớn. Thúc thúc đã từng cùng hắn trong âm thầm nói qua, cao phẩm ngự linh sư đối với đệ phẩm, có cực kỳ khoa trương áp chế lực. Loại này khoa trương, cũng là bởi vì mệnh đồ bản thân. Nhất phẩm hoàn toàn không đủ để thoát ly phàm nhân phạm chủ, nhưng nhị phẩm đã đi tại thoát ly phạm chủ quá trình bên trong. Tam phẩm nha. Ngươi nhìn Trần Thanh Sơn liền biết, đối với người bình thường có được tuyệt đối thống trị lực chết đi, đối với hắn mà nói là có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay đồ vật. Hắn còn có thể để một cái khôi lối đạp vào chân chính mệnh đồ, mà không phải bị khắc ấn hư giả mệnh đồ. Hắn cùng người loại sinh vật này chỗ nào dính dáng rồi? Cho nên Khúc Thường lo lắng, thiếu niên hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vậy, hắn cố ý đợi một hồi, mới giống như là vừa mới ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, "Đợi chút nữa, lão sư, ta có biện pháp." Dứt lời, hắn chuyển qua đầu, chỉ hướng xa xa tóc ngắn nữ nhân, "Có lẽ Trung Linh Bắt có thể giúp ta đây." Đối diện, Khúc Thường sửng sốt một chút, lập tức con mắt trong nháy mắt trở lớn. Nàng đột nhiên chuyển qua đầu, đồng dạng nhìn về phía xa xa Chu Diên, mà bị gọi vào chức danh Chu Diên, rốt cục tại lúc này thoát ly thế giới của mình. Chỉ là nàng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là có chút phức tạp nhìn Khương Tranh một mắt. Nàng là trong lòng loạn, nhất là khi nhìn đến thiếu niên thời điểm trong lòng loạn hơn. Nhưng nàng không phải cái kẻ ngu, nàng là chuyên nghiệp truy bắt phạm pháp ngự linh sư Linh Bắt. Cho dù cái này cả kiện chuyện xảy ra phát triển thiên ý vô phùng, nàng cũng không có khả năng thật không phát hiện được một điểm dị dạng. Nàng muốn cự tuyệt, không phải cự tuyệt chuyện này, mà là cự tuyệt thiếu niên đồng hành, bởi vì việc này phong hiểm thật không nhỏ. Nàng biết Lý Văn Thư đã từng bước vào qua tam phẩm cánh cửa, bởi vậy tìm hắn quá trình tuyệt đối không thoải mái. Kịch chiến tất nhiên sẽ phát sinh. Nhưng nhìn xem đôi mắt của thiếu niên, nàng đông nhiên liền nói không ra câu nói này. Trong không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Mấy tức, Trung Diên mới khàn khàn mở miệng. Người xác định sao? Thiếu niên không chút do dự nghi, nàng biết Trung Diên hỏi là cái gì. Xác định. Dù là rất nguy hiểm. Loại lời này không cần thiết lại nói, bởi vì ta xác định. Khương Tranh ánh mắt thanh tịnh lại kiên định, mang ta lên, ta tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau, ta cam đoan với ngươi. Trung Diên yên lặng nhìn xem đôi mắt của thiếu niên. Lại một lát sau, nàng giống như là mệt mỏi, cuối cùng nhắm mắt lại. Được. Nàng thiếu thiếu niên một cái mạng. Đã Khương Tranh muốn đi, cùng lắm thì trong lúc nguy cấp, lấy mạng bảo đảm hắn chính là. Dù sao chính nàng sớm tối cuối cùng cũng chết. Vậy cứ như thế. Thiếu niên quả quyết giải quyết dứt khoát, đồng thời trên mặt hiện ra mỏi mệt không chịu nổi thân sắc, ngăn trở Khúc Thường còn muốn nói chút gì. Ta đi nghỉ một lát chờ người của Chu gia tới. Nói xong, hắn một mình đi hướng nơi hẻo lánh, dựa vào ngồi ở chỗ đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể mệt nhọc đại giới kỳ thật đã kết thúc, nhưng hắn hiện tại cần mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Về phần linh khí sự tình, không cần lo lắng. Các loại 1-2 cái giờ về sau, thể nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền có thể phóng xuất đem linh khí chuyển cho chính mình. Sau đó lại để nó trở lại hoán linh ngọc bên trong, nhanh chóng hấp thu linh khí là được. Cách đó không xa. Khúc Thường có chút xấu hổ, cũng không tiện lại nói cái gì. Thân là lão sư, lại muốn đem học sinh của mình giao phó cho những người khác, chuyện này đối với nàng mà nói sao có thể không phải một loại sỉ nhục đâu. Đi thôi, Trung Linh Bắt. Chúng ta đi làm chuyện của chúng ta. Hai đạo tiếng bước chân đi dần dần từng bước đi đến, một đạo bước chân thì dần dần đi tiếp cận. Thiếu niên không cần mở to mắt, liền biết đến gần người là ai. Hắn từ từ mở mắt, liếc qua người đến. Có việc? Có. Ta không có công phu đoán ngươi ý nghĩ, còn muốn điều tức, cho nên ngươi có lời gì nói thẳng là được. Vậy ta liền nói thẳng. Xuyên hoa đẩy tính dâm, ngồi xếp bằng tại thiếu niên đối diện, ta cũng muốn đi theo ngươi. Rất nguy hiểm. Ta biết. Tính dâm hạ khuôn mặt không chút do dự, hiển nhiên đây là xuyên hoa nghĩ sâu tính kỹ sau ý nghĩ, ngươi yên tâm, ta và ngươi cũng sẽ không cản trở. Cái kia nàng đâu? Thiếu niên không nói đi vẫn chưa được, mà là hướng phía A Phúc vị trí nghiêng đầu một chút. Cách đó không xa, A Phúc hai tay nắm lấy áo một bên, khẩn trương nhìn xem nơi này. Nàng không đi, nàng đi trường học, các ngươi nơi đó hẳn là rất an toàn. Ngươi cũng biết an toàn, tại sao muốn theo ta đi? Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, con ngươi vi vi dựng thẳng lên, ngươi không đi theo bên người nàng, cũng yên tâm hạ. Ta chính là bởi vì không yên lòng nàng, mới muốn lựa chọn đi theo ngươi. Xuyên Hoa thân ảnh hướng về phía trước nghiêng, ngữ khí trầm trọng, không giải quyết mấu chốt của vấn đề, trường học hiện tại lại an toàn, tương lai cũng sẽ biến không an toàn. Nghe thấy lời này, thiếu niên Vi Vi ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem đối diện mù lòa. Nói thật, hắn vẫn luôn cảm thấy người này cùng mình rất giống, từng cái phương diện đều rất giống, chỉ là tự mình bởi vì làm người hai đời, so với hắn nghĩ càng xa, làm việc càng thêm quả quyết cũng càng thêm không lưu vết tích. Hắn không biết Xuyên Hoa qua đi kinh lịch là cái gì, có thể làm cho hắn đến gần vô hạn với mình ấu niên kỳ bộ dáng. Có lẽ theo người khác, Xuyên Hoa tâm tư thâm trầm, nhưng ở chính hắn xem ra, như thế lộ vẻ thân thiết mấy phần. Đến lúc đó, ta cũng không có công phu chú ý ngươi. Không có vấn đề. Vậy ngươi đi lội siêu thị, ta cho ngươi viết ít đồ, ngươi mua sắm một chút. Được. Xuyên Hoa trọng trọng gật đầu. Hắn vừa mới đứng người lên, đột nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt trầm mặc xuống. Một lát, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem thiếu niên, không đúng. Cái gì? Ta là mù lòa, không nhìn thấy thứ ngươi muốn. Ngươi không phải có thiên phú sao? Tướng tùy tâm sinh càng thêm nhằm vào chính là sinh vật, không phải sinh vật trong mắt ta chính là đúng nghĩa một đoàn bày rối. Đối ta mà nói, từ vẻ ngoài bên trên ô tô cùng chén nước chỉ là lớn nhỏ phân chia mà thôi, đường cong dáng vẻ là nhất trí. Thì ra là thế. Thiếu niên gật gật đầu, đem cái tin này ghi ở trong lòng. Đứa nhỏ này vẫn là kém chút ý tứ. Chờ một chút, ngươi cố ý. Cái gì? Ngươi lúc này còn muốn lấy tìm kiếm ta thiên phú năng lực? Làm sao lại? Ngươi suy nghĩ nhiều, thế giới còn có chân thiện mỹ, ngươi vốn là như vậy nghĩ người khác, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đi lệch ra. Là như vậy sao? Xuyên Hoa có chút hồ nghi. Đương nhiên. Thương Tranh thoải mái cười một tiếng, nhìn vô cùng chân thành. Chương 97, mệnh đồ chương 97, mệnh đồ sau đó mấy giờ bên trong, thiếu niên đều đang khôi phục linh khí, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khúc Thường cùng Trung Diên ngược lại là không có nhà rỗi. Khúc Thường phụ trách khiêng cửa sắt đặt ở cổng, nương tựa theo khí lực đem cửa ra vào những cái kia lâm thời phụ trách ngăn chặn rác rưởi một cước đá băng, sau đó trùng điệp đem cửa cuốn nện vào địa bên trong. Đơn thuần dạng này tự nhiên không đủ. Ngay sau đó nàng giơ bàn tay lên, thận trọng khống chế linh khí phóng thích trình độ, thẳng đến lòng bàn tay không ngừng xoay tròn khí dần dần chuyển hóa thành màu nâu đen thực thể đặc dính bộ dáng. Cuối cùng giống như là keo cường lực, đem nó bôi ở cửa cuốn cùng trùng quanh dính liền trong khe hở. Sau đó, liền đến phiên Trung Diên bắt đầu ở trong không khí khoa tay múa chân. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua quy tích, lưu lại màu xanh trắng tinh hà cái đuôi, nhìn phi thường lóa mắt, thậm chí cho người ta một loại ô nhiễm ánh sáng cảm giác. Ngoan ngoãn ngồi tại Xuyên Hoa bên cạnh A Phúc, trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Thật là dễ nhìn, thật đẹp. Mà lúc này Xuyên Hoa thì sẽ nhạy cảm phát giác được A Phúc cảm xúc, nắm lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng nắm. A Phúc mặc dù làm trọng kiếm, nhưng Xuyên Hoa biết A Phúc đối loại phương thức công kích này, kỳ thật không tính là có bao nhiêu thích. Trong này có một nửa nguyên nhân, là bởi vì A Phúc trường kỳ giúp trong nhà giết cá khô sống, dẫn đến nàng tại ngự linh trong khảo nghiệm thể phách trình độ rất không tệ. Không thiên hướng về vật lý đơn giản chính là lãng phí thiên phú. Một nửa khác nguyên nhân thì là bởi vì chính mình. Bởi vì chính mình cũng không tinh thông khoảng cách gần đối chiến, bên người cần phải có người đến bảo hộ. Không có việc gì, A Phúc. Xuyên Hoa nhỏ giọng an ủi, chờ thức tỉnh mệnh đồ thời điểm, ngươi còn có thể có cơ hội thay đổi. Nghe thấy lời này, A Phúc sửng sốt một chút, đôi mắt vi vi hướng phía dưới, nhưng cuối cùng vẫn cười ngây ngô lấy nhẹ gật đầu. Thiếu niên thu liễm liếc qua đi ánh mắt, bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Hắn biết A Phúc tại sao là cái phản ứng này. Mệnh đồ thức tỉnh, mặc dù chính thức kết luận là ngẫu nhiên tính, nhưng Thúc Thúc đã từng đã nói với hắn, thứ này kỳ thật cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên. Nó có rất nhiều ẩn tính quy tắc. Tỷ như nó có khả năng sẽ căn cứ ngươi tự thân thiên phú ưu thế, từ đó thức tỉnh đối ứng mệnh đồ. Thúc Thúc đã từng cùng hắn đơn giản nâng qua một ví dụ. Như muốn trở thành võ đạo gia, cần thiết điều kiện là thể phách cần xuất chúng. Nhưng nếu bản thân ngươi thể phách không đủ cường kiện, chẳng lẽ liền không có trở thành võ đạo gia khả năng sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi có thể tu hành đối ứng tâm kinh, cùng thể thuật, đến để cho mình nhận tính điều kiện tới gần tại võ đạo gia phạm chủ. Nếu như bản thân ngươi thể phách đầy đủ xuất chúng, cái kia lại để cho chính ngươi nắm giữ những vật này, thì sẽ tăng lên ngươi trở thành võ đạo gia xác suất. Thì như vẫn còn trạng thái hôn mê Trương Đống Quốc. Đây cũng là vì cái gì Ngô Đại khi nhìn đến Trương Đống Quốc biến hóa lúc, sẽ trực tiếp xác nhận hắn tương lai muốn tấn thăng võ đạo gia. Bởi vì gia hỏa này không chỉ có bản thân phi thường dán vào võ đạo gia cái này mệnh đồ, còn cố ý tu hành cùng võ đạo gia tương đối dán vào bộ chiến pháp. Đây cũng là A Phúc một mặt đắng chát nguyên nhân. Lấy nàng tiên phú, không có nhiều như vậy lựa chọn. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Nghe Thúc Thúc nói, trong lịch sử không phải không xuất hiện qua phi thường dán vào một loại nào đó mệnh đồ người, nhưng cuối cùng lại thức tỉnh ra mặt khác mệnh đồ sự tình. Chỉ là dính đến phương diện này sự tình lúc, Thúc Thúc liền không nguyện ý cùng mình nhiều lời. Giống như là tại tỷ ý lấy cái gì? Chỉ là tại Khương Tranh khẩn cầu dưới, Thúc Thúc cuối cùng mới cố mà làm giảng vài câu, thức tỉnh mệnh đồ là một kiện phi thường thuần túy sự tình. Đến nay không ai có thể nhớ kỹ, thức tỉnh mệnh đồ lúc quá trình, bao quát ta. Ta lúc ấy chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở, phản phất ngay tại chớp mắt một giây sau, mệnh đồ liền đã xuất hiện ở trên người của ta. Nhưng ở người khác xem ra, cái này đã qua một giờ. Nhớ kỹ lời ta nói, thuần túy. Ngự linh sư bên trong lưu truyền qua một câu, mệnh đồ là có sinh mệnh, nhưng là nó không có chân chính ý thức. Ngươi có thể đem nó xem như một cái thuần túy hài tử. Ngươi tăng thêm thức tỉnh mệnh đồ khả năng, tựa như là ngươi ngồi xổm trên mặt đất hướng nó gắp, cũng móc ra một cái kẹo que đến hấp dẫn nó. Nhưng ngươi nếu là ôm một loại nào đó tầm nhìn, cố chấp muốn giải mệnh đồ đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn cố định tương lai mình muốn đi đường. Như vậy ngươi tốt nhất có nhằm vào một loại nào đó mệnh đồ tuyệt hảo thiên phú, thật rất hấp dẫn nó. dạng này đang thức tỉnh mệnh đồ về sau, ngươi nói không chừng còn có thể thu hoạch được so cái khác người đồng hành mạnh hơn năng lực, hoặc là chính là bị mệnh đồ triệt để cự tuyệt. Mất đi mệnh đồ có thể trùng tu, nhưng thức tỉnh mệnh đồ cơ hội chỉ có một lần, dù sao mệnh đồ trước đó áp chế lực đã chứng minh nó đối phạm thượng dễ dàng tha thứ trình độ rất thấp. Ngay lúc đó thiếu niên đem những lời này ghi tạc trong lòng. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, tương lai mình thức tỉnh lúc lại đi đến đầu nào mệnh đồ. Dù sao thúc thúc chỉ cầm qua võ đạo ra cho hắn nêu ví dụ, ngay cả chính hắn binh qua đem đều không nhắc tới qua. Bất quá hắn trong nội tâm cũng không lo lắng chuyện này. Đây là bắt nguồn từ đối với mình thiên phú tự tin. Đúng lúc này, trong ngực của hắn truyền đến một trận phun trào. Thiếu niên túi đầu nhìn lại, là hướng về phía bình thủy tinh mút vào như si như say tể tể. Ngay tại 5 phút đồng hồ trước, nhờ vào siêu quần bạt tụy thiên phú, tể tể đã triệt để khôi phục hoàn tất. Nơi này triệt để, không phải chỉ bản thân nó khôi phục hoàn tất ý tứ, mà là chỉ nó ngay tiếp theo cho thiếu niên cung cấp linh khí kết thúc, khôi phục lại hoàn thành ý tứ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nó mới đói khát đến loại trình độ này. Nhìn xem tể tể điên cuồng toát động dáng vẻ, thiếu niên thở dài, tiếp tục tái diễn hắn đã nói qua vô số lần nói, chậm một chút uống, còn có chính là ở trước mặt hắn địa phương, trưng bày tràn đầy trèo lên đều là gen linh dịch. Những vật này đến từ thượng thiên quả tạo, mới là lạ. Mặc dù hắn rất muốn nói như vậy, nhưng trên thực tế những vật này đều là bảo an đội trưởng cố ý đi trong khố phòng lấy ra. Ta đại biểu vạn tượng thành, cảm tạ khúc lao sư cùng trung linh bắt cung cấp trợ giúp, mà các nàng đem cái này cảm tạ biến thành gen linh dịch, để cho ta giao cho ngươi. Đây là bảo an đội trưởng chính miệng lời nói ra. Khương Tranh không chút do dự nghi, trực tiếp vui vẻ nhận. Có lẽ là tâm cảnh bị đả kích lớn nguyên nhân, có lẽ là bởi vì vạn tượng thành đồ vật không tính là hắn, tóm lại hắn đưa phá lệ hào phóng. Chỉ là rất đáng tiếc, bên trong cũng không có linh tính tài liệu. Nghe bảo an đội trưởng nói, không phải hắn không muốn cho, mà là bình thường không công khai bán, thả địa phương cũng rất đặc thù. Chỉ có lao bản cùng lão bản thân thích, cũng chính là cái kia từng lộ ra mặt giám đốc mới biết được. Mà người này đã chết. Nghe bảo an đội trưởng nói, là hắn nghe được cửa chính động tĩnh, vội vội vàng vàng muốn đến cửa chính hỗ trợ, bị kẻ xấu thuận tay như bên đường làm thịt gà đồng dạng cho chặn ngang chặt đứt. Thi thể liền chất đống tại cách đó không xa trong đống thi thể. Đối với cái này, thiếu niên cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Hắn kỳ thật có thể thừa dịp hiện tại công phu, đi vạn tượng thành bên trong đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì hắn muốn suy nghĩ một ít chuyện. Từ xế chiều lần kia trùng kích ra bắt đầu, vạn tượng thành bên ngoài liền yên tĩnh không ra bộ dáng. Cho dù thường có huyết duệ chi dân đại biểu tính thanh âm xuất hiện, cũng đều khoảng cách rất xa, tựa hồ không có muốn tới gần nơi này ý tứ. Cái này đúng không? Đương nhiên không đúng. Tại biết được huyết duệ chi dân từ huyết duệ loại khống chế về sau, loại chuyện như vậy không tầm thường liền đơn giản viết trên mặt, là đang xúc thế chờ phân phó. Thiếu niên không rõ ràng, mà loại này không rõ ràng, để hắn càng phát muốn rời khỏi nơi này, tận mắt phán đoán tình huống bên ngoài. Trung Diên đứng người lên, buông cánh tay xuống. Trong không khí ô nhiễm ánh sáng cũng theo đó tiêu tán. Ta đã bày ra thích hợp nơi này phòng thủ hình trận pháp không chướng bất kỳ cái gì từ bên ngoài đến bên trong xung kích đều sẽ bị trận pháp chặn đường, các ngươi không cần đang lo lắng đám kia quái vật. Trung Diên thở sâu, cái trán hiện hiện mồ hôi dị. Tại bốn phương tám hướng ngay cả bày xuống bốn đạo tinh tế độ rất cao trận pháp, đối nàng hiện tại trạng thái tới nói có chút phí sức, nhưng cũng may hết thảy đều đã hoàn thành. Bảo an đội trưởng trịnh trọng việc hướng phía Trung Diên nói ra, đa tạ. Hắn bây giờ tinh thần đã khôi phục bình thường, tối thiểu nhất thoạt nhìn là dạng này. Không cần nói lời cảm tạ, tam pháp ti chỗ chức trách. Dứt lời, Trung Diên nhấc chân lên, hướng phía nơi xa đi đến. Nàng cân nghỉ một lát, nhưng vào lúc này, bảo an đội trưởng chỉ vào trên mặt đất từ đầu đến cuối đều không có biến mất huyết hồng đường vân, lại hỏi, đúng rồi Trung Linh Bát, ngài biết đây là trận pháp gì sao? Trung Diên dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Bảo an đội trưởng rõ ràng nói, ta mặc dù không rõ ràng trận pháp tương quan công việc, nhưng cái này đường vân thấy thế nào đều không giống như là tốt, ngài. Trung Linh Bát, Trung Linh Bát. Ừm. Nhìn dưới mặt đất nhìn thấy xuất thần Trung Diên lấy lại tinh thần, thần thái có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng nàng lập tức liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chỉ là mấy tức đều không nói gì. Ngài là Tư Dận Sĩ, ngài biết nó từ đâu tới sao? Tên của nó gọi huyết tế luyện hồn trận đến từ. Trung Diên thở sâu, nói còn chưa dứt lời, ánh mắt đột nhiên biến ảm đạm. Đến từ Tịnh Sơn Trung gia. Chương 98, huyết tế luyện hồn chương 98, huyết tế luyện hồn. Khương Tranh nghe được tin tức này, lông mày trong nháy mắt bốc lên. Huyết tế luyện hồn trận, vậy mà khởi nguyên từ Trung gia. Như thế ngoài dự liệu của hắn, nó đến từ Trung gia. Bảo an đội trưởng sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên. Ngài cũng họ Trung, chẳng lẽ nó chính là? Không sai. Trung Diên ngữ khí càng phát ra đê mê, nó khởi nguyên từ nhà ta, chúng ta Tịnh Sơn Trung. Nàng đã đoán được đối phương sau đó phải nói lời, nàng thời khắc này đê mê chính là bởi vì chuyện này. Bởi vì nàng sau đó phải nói lời sẽ để cho đối phương rất thất vọng. Vậy thì tốt quá. Bảo an đội trưởng nhẹ nhàng thở ra, đội băng nói, cái kia chắc hẳn ngài nhất định có biện pháp. Thật có lỗi. Trung Diên trực tiếp đánh gãy đối phương chưa nói xong nói, ta giải trừ không được trận pháp này.
Cái gì?
Bảo an đội trưởng sửng sốt một chút, giống như là không có kịp phản ứng. Ta nói, ta giải trừ không được trận pháp này. Nghe được Trung Diên lại lặp lại một lần, bảo an đội trưởng trên mặt vốn chính là từ trong bi thương mạnh gạt ra, ra vẻ nụ cười nhẹ nhõm trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn chưa nói xong, trung quanh nghe được đối thoại bảo an lại có không ít người đều đứng lên. Có ý tứ gì? Có người dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Trung Diên, hỏi, ngươi nói là, đến từ nhà ngươi trận pháp, ngươi sẽ không giải. Trung Diên trầm mặc, nói khẽ, đúng thế. Ngươi là đang nói đùa chứ? Không có, ta thật sẽ không.
Trên đời này nào có đạo lý như vậy? Có người đánh gãy Trung Diên lời nói, biểu lộ có chút điên cuồng, đã toàn không quan tâm hắn cùng thân phận của Trung Diên cùng thực lực sai biệt. Nhưng trong này cũng không hoàn toàn là bởi vì Trung Diên cái này chợt nghe xong logic không thông nói, cũng là bởi vì trong lòng bọn họ thật sự là kiềm chế quá lâu. Thật có lỗi. Trung Diên chỉ là trầm mặc, sau đó lại lần xin lỗi. Ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Vẫn là giải trừ cái này quái đồ vật, cần ngươi đánh đổi một số thứ. Ngươi không nguyện ý giao? Soạn. Có người trực tiếp kéo xuống quần áo trên người, la lớn, vậy ta đến. Là trái tim vẫn là khác, ta đều không để ý. Nhìn xem hắn điên dáng vẻ, thiếu niên rủ xuống đôi mắt. Rất hiển nhiên, người này đã tại loại này bầu không khí bên trong hỏng mất. Nếu như hắn không đủ, vậy ta cũng có thể. Còn có ta. Thiếu niên thở dài. Xem ra sắp điên rồi người không chỉ một. Đủ rồi. Đúng lúc này, bảo an đội trưởng một tiếng gầm hét. Trong âm thanh của hắn tựa hồ xen lẫn một chút không giống đồ vật, tại mọi người nghe được trong nháy mắt, toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Bao quát thiếu niên. Hắn chú ý tới, tự mình toàn thân không hiểu xuất hiện một cỗ chính hướng cảm xúc, thậm chí dọn sạch một chút trên tinh thần mọi mệt. Đều cho ta tỉnh táo một điểm. Bảo an đội trưởng trợn mắt tròn xoe, trước quét một vòng an ninh xung quanh. Mà những người này hơn phân nửa đã tỉnh táo lại. Có lẽ bọn hắn cho dù thanh tỉnh, cũng không cho rằng tự mình làm sai, nhưng ít ra bọn hắn hiện tại sẽ không điên. Mỗi một cái cùng hắn đối mặt người, đều cấp tốc cúi thấp đầu. Bảo an đội trưởng xem kỹ một vòng, cuối cùng mới nhìn hướng Chu Diên. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là một lát sau, mới khống chế tâm tình của mình, nói ra, "Trung Linh Bát, tư giận sĩ am hiểu nhất bảy trận, đúng không?" "Đúng." "Huyết tế." "Huyết tế luyện hồn trận là nhà ngươi, đúng không?" "Đúng." "Nó thiên nhiên không cách nào giải trừ. Không phải vậy nó hiện tại là bị người rút đến tam phẩm cấu tạo độ khó sao?" "Không có, vẫn là nhị phẩm phạm chủ. Cùng ngài đồng phẩm giai, ngươi, ngài làm sao lại giải không được đâu?" Bảo an đội trưởng không thể nào hiểu được nhìn xem Trung Diên, mà Trung Diên không có trả lời, chỉ là trầm mặc. Trong đầu của nàng hiện lên một đoạn qua đi ký ức. Kia là một đêm bên trên, nàng bởi vì mệnh đồ vấn đề, tìm kiếm Thanh Sơn Tử giải hoặc, đợi nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm, Thanh Sơn Tử chính cẩn thận ngắm nghĩa trên bàn một chương bản vẽ, thoạt nhìn không có nửa điểm thất kinh ý tứ. Lão nhân hướng phía Trung Diên vẫy vẫy tay, "Tới." Trên mặt của hắn là hoàn toàn như trước đây hiền lành, chương này nhị phẩm trận pháp đồ, cùng ngươi rất có nguồn gốc. Ngươi khả năng vì lão sư giải hoặc. Nhị phẩm trận pháp đồ, có thể ngăn lại lão sư. Trung Diên rất cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía bản vẽ. Nàng xem xét mấy giây, sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào, biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó nghiêm túc dị thường, "Lão sư, cái này huyết tế luyện hồn thế nhưng là cấm trận." "Vì sự rõ ràng." "Lão sư, đã rõ ràng, ngài lại là từ nơi nào đạt được nó, nếu như để người bên ngoài biết được, ta không che giấu, bị người biết ạ cả sủ kỳ ta liền bị phạt chứ sao?" Lão nhân nhếch miệng, nhìn chẳng hề để ý, "Ta quang minh lỗi lạc, sợ cái gì?" Trung Diên biểu lộ phi thường phức tạp. "Cấm trận sở dĩ là cấm trận, cũng là bởi vì nó đối phổ bao lớn chúng trình độ uy hiếp cực cao. Nhà mình huyết tế luyện hồn chính là một trong số đó. Mặc dù nó nhìn như chỉ là thu liễm trận pháp phạm vi bên trong một phách, nhưng nó thực tế đến tiếp sau có thể dẫn dắt lên rất nhiều rườm rà cấm trận, đây mới là nó chỗ đáng sợ. Trận pháp này bắt nguồn từ hơn 200 năm trước Trung gia thủy tổ, lúc ấy nghe nói là vì hướng cựu địch báo thù, từ đó sáng tạo. Nhưng ở báo thù kết thúc về sau, Trung gia thủy tổ trực tiếp thượng bẩm tam pháp đi, tự mình đem cái này đạo pháp trận liệt vì cấm trận hàng ngũ. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, thứ này không thể lưu truyền ra đi." Dường như nhìn ra nàng ý nghĩ, Thanh Sơn Tử đột nhiên cười lên ha ha. "Thế nào, ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là nghĩ báo cáo vi sư hay sao?" Trung Diên không nói gì, trên mặt do dự không chừng. "Tốt tốt, không đùa ngươi." Thanh Sơn Tử phất phất tay, cười nói, "Trận pháp này nơi phát ra là từ một đám trong tay người xấu tịch thu được. Theo lý tới nói, các ngươi Trung gia đem cấm trận tu ngăn, vốn không nên lưu lạc bên ngoài. Nhưng việc này ta cùng ai đều không có nói qua. Vi sư lấy nó ra, không có chút nào tỉ ý, tự nhiên là bởi vì ta muốn nhìn một chút, như thêm chút sửa chữa, có thể hay không để cho nó hướng tốt phương hướng phát triển. Chẳng lẽ lại, ngươi còn chưa tin lão sư làm người sao?" "Nguyên lai là dạng này." Trung Diên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Không dám." "Ừm." Thanh Sơn Tử cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Dừng lại một hồi, mới lên tiếng, "Vậy ngươi có thể nguyện trợ lão sư một chút sức lực." Nghe thấy lời này, Trung Diên sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi. "Lão sư, ta làm không được." "Ồ, ta trong nhà không bị cho phép nếu như người khác đồng dạng quan sát trận này, chỉ là ban đầu thô thiển nhìn mấy lần, trong đó kỹ càng cấu tạo, ta hoàn toàn không rõ ràng." "Dạng này a?" "Xác thực không biết." "Không biết." "Nghe vậy, lão nhân vuốt tròm râu của mình, cuối cùng mỉm cười, "Tốt à, đã là trong nhà người an bài, lão phu cũng không tốt nói thêm cái gì, vậy cũng không cần ngươi đến giúp đỡ. Ngươi hôm nay đến là có vấn đề gì?" "Có, lão sư, liên quan tới..." Trong hồi ước đoạn, Trung Diên thở sâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mở miệng. "Ta tinh thông rất nhiều đạo trận pháp, cũng bao quát một chút cấm trận, nhưng trong này đều không bao khỏa huyết tế luyện hồn, bởi vì trong nhà không ai dám dạy ta đạo này trận pháp. Bọn hắn lo lắng ta một ngày nào đó sẽ ở trong nhà bại trận." Nói xong, Trung Diên vi không người, quay người hướng phía nơi xa đi đến, chỉ để lại bảo an đội trưởng kinh ngạc đứng tại chỗ. Hắn xác thực không nghĩ tới là loại tình huống này, thậm chí để hắn có chút mờ mịt. "Người nói là một tên thông qua tam pháp ti nghiệm hồn khảo hạch, xuất thân đại tộc Linh Bát, gia tộc của nàng vậy mà lo lắng nàng như hại gia tộc. Cái này, đã lo lắng ngươi đối với gia tộc bất lợi, gia tộc cần gì phải đưa ngươi phong xuất? Đã ngươi có loại khả năng này, tam pháp ti lại thế nào có thể sẽ nhận lấy ngươi?" Cho dù bảo an đội trưởng không có cơ hội tham gia tam pháp ti khảo hạch, hắn cũng đối cái này cơ cấu như sấm bên tai. Nghe nói cái kia cực kỳ hà khắc nghiệm hồn chính bản thân có thể triệt để xem thấu trong lòng người ẩn tàng hết thảy, ngươi lại là như thế nào thông qua loại kiểm tra này? Cái này hoàn toàn nói không thông a nơi xa. Mặc dù hàm vi chi đồng thời gian cún đầu còn chưa kết thúc, nhưng thông qua biểu lộ, thiếu niên cũng có thể đại khái đoán được bảo an đội trưởng trong lòng suy nghĩ. Trung diên thân thế chi vận mẹo trình độ, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mẫu bức hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thiếu niên ngay từ đầu cũng không có ý thức được, cho dù trung diên bị trong nhà như thế đối đãi, cuối cùng lại còn có thể trưởng thành thành một người tốt. Chỉ nhìn, nàng người đối diện bên trong mặc dù chán ghét, nhưng không có cựu hận. Thiếu niên sờ lên cái mũi, phát ra từ nội tâm đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này không nốc, cái này không thuần thụ ngược đãi cùng sao? Được rồi, không có quan hệ gì với ta. Chắc không được Trần Thanh Sơn dám dòng chống thua chiên bảy trận, không có chút nào lo lắng đồng dạng am hiểu bảy trận trung diên sống tới về sau, nếm thử giải trận. Tám thành là biết trung diên đối với cái này trận nhất khiếu không thông. Xem ra, giải trận đường này là triệt để không thể thực hiện được. Vẫn là đến tự mình đi đụng va chạm Trần Thanh Sơn mới được. Đúng lúc này, thiếu niên trong ngực đống nhiên ông tác hưởng, chấn tể tể cùng theo lắc lư. Là điện thoại di động của hắn văng lên. Khương Tranh lấy điện thoại cầm tay ra, liếc nhìn màn hình. Người của Chu gia đến. Chương 99, có người đang dòm ngó chúng ta chương 99. Có người đang dòm ngó chúng ta mông lung nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào trên con đường này. Tuyết mịn vẫn như cũ từ trên bầu trời hướng phía dưới bay xuống, ý đồ bao trùm nơi này hết thảy. Nhưng nó kết cục sau cùng, chỉ là cùng trên mặt đất đặc dính huyết tương hỗn hợp lại cùng nhau. Ngẫu nhiên sẽ truyền đến một đạo thê lương tiếng la, làm cho người dùng mình. Nhưng càng thêm làm cho người cảm thấy dùng mình chính là, nó sẽ ở mấy giây về sau im bặt mà dừng, phản phất vừa rồi tiếng kêu chỉ là huyết tượng. Xe con cửa sổ xe vỡ tan, tinh hồng như vẽ xấu giống như tô điểm. Thi thể tùy ý tản mát, sớm đã không có động tĩnh. Một đoàn người cẩn thận đi tại trên đường, cầm đầu là cái võ trang đầy đủ, ánh mắt cảnh giác đại hán. Tay hắn nắm lấy một thanh hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh ngân sắc súng ống, cùng người chung quanh cầm trong tay súng tiểu liên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Như nhìn kỹ, thân súng điêu khắc lít nha lít nhít, không lớn điểm ký tự. Một viên mượt mà hạt châu màu xanh lam, chống rông tại thân súng đỉnh không ngừng xoay tròn. Rất rõ ràng, theo nó chỉnh thể phong cách nhìn, đây là một thanh đến từ tương lai chi đô thiên cầm lang bỗng nhiên chế thức vũ khí, làm toàn thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh điểm. Chỉ có tại thiên cầm lang bỗng nhiên tạo vật mới có thể có lấy như thế tươi sáng đặc điểm. Bọn chúng sáng tạo ra hoàn toàn mới linh tinh đưa nó đặt ở súng ống bên trên, thông qua không thể phòng chế công nghệ kỹ thuật, để người bình thường cũng có thể có được vượt mức bình thường vĩ lực. Mặc dù chỉ là bộ phận, mặc dù cùng chân chính ngự linh sư so ra, nó chênh lệch rất lớn, nhưng nó có thể sản xuất hàng loạt. Cũng chính là bởi vì nó có thể sản xuất hàng loạt, cùng thiên cầm lang bỗng nhiên đối với nhân loại hiền lành thái độ, toàn thế giới mới miễn cưỡng làm được đối với nó không nhìn. Dù là nó là một cái hoàn toàn do trí giới hình linh thú khống chế quốc gia. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hót vang, cả chi tiểu đội họng súng trong nháy mắt điều chỉnh. Đại hán toàn thân căng cứng, họng súng cấp tốc Nazi định vị. Thẳng đến hắn nhìn thấy một con hốt hoảng kích động cánh nhỏ cái hắc điểu từ mái hiên sau trong phế tích hướng lên kích động cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Đây là hắc điểu, phổ thông động vật quạ đen biến chủng, thích ăn thịt tươi, yêu uống máu, cùng núi tuyết sói sinh thái hình thức không sai biệt lắm. Một giây sau, mấy cái hắc điểu đồng dạng từ phế tích bên trong phóng lên tận trời. Đại hán nhìn chòng chọc vào bọn chúng từ từ đi xa thân ảnh, họng súng rủ xuống tới khu vực an toàn ở giữa. Hắn ngược lại nhìn về phía cái kia mảnh phế tích. Nếu không ra hắn sở liệu, nơi đó chỉ sợ có không ít mới mẹ thi thể. Tại Chu gia lúc phòng thủ đã xác nhận, đám kia quái vật sau khi chết sẽ chuyển hóa thành thi thể, cũng cấp tốc hư thối. Bọn chúng khẳng định không phù hợp hắc điều ăn tiêu chuẩn. Nghĩ tới đây, đại hán đông nhiên có chút trầm mặc. Đột nhiên, ở phía sau hắn, đông nhiên bay ra một đống dài nhỏ băng lăng. Băng lăng tinh chuẩn đánh trúng xa xa hắc điều mặc cho bọn chúng huy động cánh, cuối cùng cũng chỉ có thể trùng điệp đập xuống đất. Loại này chim bay không thể thả đi, trong địch nhân tối thiểu nhất có một cái có thể thao túng động vật mệnh đồ, dễ dàng tiết lộ tình báo. Đại hán sau lưng truyền đến thanh âm nghiêm túc, là cái nam nhân, ta biết cái này hoàn cảnh các ngươi không tiện nổ súng, để ta giải quyết chính là. Đại hán vội vàng nghiêng người sang thể, đối thanh âm nơi phát ra gật đầu nói, vâng. Còn bao lâu mới đến vạn tượng thành? Tiếp qua mấy con phố chính là, ta đã sớm cho Khương Tranh gửi đi qua tin tức. Được. Nam nhân hờ hững gật gật đầu. Tại bên cạnh hắn là một cái cùng hắn dài giống nhau như lúc nam nhân, không khó coi ra hai người là song bảo thai quan hệ. Đại hán xoay thân thể lại, tiếp tục hướng phía trước. Hai người này tại Chu gia không giống những người khác, tương đối quái gở, cơ bản không cùng bọn hắn những người hộ vệ này giao lưu. Vốn cho rằng lần này bị điều đến thủ hạ bọn hắn, ở chung sẽ có chút gian nan, lại không nghĩ rằng hai người này vẫn rất dễ nói chuyện. Đại hán vi vi nhẹ nhàng thở ra. Chu gia trước kia không phải là không có thuê qua loại kia đặc biệt không tốt trung đụng ngự linh sư. Mặc dù bọn hắn sau cùng kết cục đều là bị lao bản đuổi đi, nhưng ở bị lao bản đuổi đi trước đó, đại hán cuộc sống của bọn hắn cũng không coi là tốt qua. Còn tốt còn tốt. Đây thật là vận hạnh. Cũng không biết lão bản tại sao muốn đem tự mình cái này một đội điều ra đến, đi bảo hộ Khương Tranh. Nếu là lưu tại Chu gia phạm vi bên trong, nhưng so sánh ra muốn an toàn gấp trăm lần. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Dù sao mình ngay tại xuất phát trước, thiếu gia còn cố ý tới dặn dò qua vài câu. Về tình về lý, chính mình cũng nên tận chức tận trách, bảo trì cảnh giác. Đại hán đệ thấp âm lượng, đầu nhìn quanh hai bên, khống chế âm lượng thấp giọng nói ra, nhanh đến, tuyệt đối không muốn thư giãn. Vâng. Trung quanh cầm súng bảo tiêu trầm giọng đáp. chỉ có nam nhân bỗng nhiên hướng phía nơi nào đó nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nói gì, nhưng biểu lộ lại lộ vẻ có chút nghiêm trọng. Đến mấy con phố khoảng cách, bọn hắn đi rất nhanh. Nhìn xem không đến 100 mét vạn tượng thành, đại hán quay đầu bẩm báo một tiếng, đồng thời trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm. Con đường này đi rất kỳ quái. Mới đầu có không ít quái vật hoặc đàn sói, điên cuồng hướng phía bọn hắn tập kích, nhưng càng hướng phía bên này đi, tập kích số lần liền càng ngày càng ít. Thậm chí tại 20 phút trước đó, bọn hắn cái này một chi đội ngũ đừng nói gặp được tập kích, liền ngay cả quái vật thân ảnh đều rốt cuộc không thấy được. Phản phất bọn chúng đã biết mình đám người này không dễ trọng, giống như là đang cố ý lẩn tránh đồng dạng. Đột nhiên, trong đội ngũ có người gấp rút nói ra, "Đại ca, ngươi nhìn." Ừm. Thuận người kia ngón tay phương hướng, đại hán nhìn về phía vạn tượng thành cổng. Một giây sau, hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Thi hải khắp nơi, huyết tương rửa sạch. Chân cụt tay đứt không ngừng đánh thẳng vào tầm mắt của bọn họ, để đám người này vừa mới thư giãn hai điểm cảm xúc, lần nữa căng cứng. Nơi này xảy ra chuyện gì? Thế nào thấy cùng bọn hắn Chu gia cổng dáng vẻ không sai biệt lắm? Nhưng nơi này sẽ không có Chu gia lực lượng vũ trang mới đúng a? Chẳng lẽ là đã luân hãm? Ngậm miệng, đại hán hét lại thủ hạ, họng súng lập tức nhắm ngay trước mắt tất cả có thể sinh ra uy hiếp địa phương, đồng thời mở miệng nói, "Lão đại, nói thế nào? Lão bản dù sao phân phó, có nên đi vào hay không nhìn xem?" Hiển nhiên, ý nghĩ của hắn cùng thủ hạ nhất trí. Được xưng lão đại, chính là nói chuyện lúc trước nam nhân. Nam nhân ánh mắt vi vi nheo lại, sau đó cấp tốc để nằm ngang. "Tiến đi." Hắn không có giải thích càng nhiều lời nói, chỉ là lại bổ sung mấy chữ, "Không có luân hãm." "Vâng." Đại hán toàn thân buông lỏng, giống như là phi thường tin tưởng năng lực của đàn ông. Không chút do dự nghi, vội vàng mang theo đám người hướng cổng di chuyển nhanh chóng. Cuối cùng, chỉ có nam nhân cùng huynh đệ của hắn đứng tại chỗ, không lúc đích. "Ca." Từ đầu đến cuối đều không nói gì, song bảo thai bỗng nhiên mở miệng, "Có nói pháp." "Trong môn không có, ta đã cảm nhận được trận pháp, ẩn chứa cường độ linh khí rất cao, hẳn là cái kia đến từ Tam Pháp Ti Trung Linh Bát." Dứt lời, nam nhân lần nữa xoay thân thể lại, nhìn về phía nơi xa. Mờ tối nguyệt quang không chiếu sáng xa xa ngõ nhỏ, nơi đó chỉ có hắc ám. "Vấn đề ở chỗ này." Thanh âm của nam nhân không lớn, chỉ có huynh đệ của hắn mới có thể nghe gặp. Nhưng lời nói ra lại làm cho người dị thường kinh dị, tại lúc đến trên đường, ta luôn cảm giác có người đang dòm ngó lấy chúng ta, nhưng ta tìm không thấy một điểm vết tích. Bây giờ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Phản phất tại một ít địa phương, đang có vô số ánh mắt tại lúc này nhìn chằm chằm chúng ta. Lời này vừa nói ra, huynh đệ của hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bản năng một lần hô hấp ở giữa, thị khẩu lỗ mũi vậy mà bay ra khỏi không ít hỏa tinh. Cụ thể tình huống như thế nào, ta khó mà nói. Nam nhân lắc đầu, hướng phía cổng đi đến. "Thứ ba, ngươi tại đi vào trước đó, nhớ kỹ đưa ngươi kiếp hỏa ịt triệu phóng xuất làm cảnh giới." "Vâng, ca." "Chúng ta đi vào trước, gặp một lần người đi." "Gặp Chu Diên?" "Không, gặp Khương Tranh. Chúng ta là bị điều đến tìm hắn, không cần quá phản ứng những người khác." Chương 100, Thiên Cương cùng Địa Sát. Chương 100, Thiên Cương cùng Địa Sát. Đám người này không tính là từ cửa chính tiến đến, mà là Chu Diên tại cửa ra vào một trận khoa tay, ngay sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh, liền như là trong điện ảnh mới có thể xuất hiện hình tượng, xuyên cửa mà vào. Thẳng đến người cuối cùng tiến đến, Chu Diên mới lại cách không khoa tay mấy lần. Trống rông xuất hiện tại cửa cuốn trung ương, đồ án thình thịch vỡ vụn, hóa làm điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Đây là trong trận pháp kính đội ngũ. Mặc dù cấu tạo tương đối cơ sở, nhưng dưới tình huống bình thường chỉ đủ một mình xuyên toa, giống Trung Diên dạng này có thể duy trì đến tất cả mọi người tiến đến, cũng không dễ dàng. Chí ít có thể nhìn ra, nàng lúc trước đúng là xuống công phu. Tiến đến đại hán tiếp tục cảnh giác, trong tay ra hỏa sự tình hấp dẫn chú ý của mọi người. Loại vật này nhìn liền uy lực rất lớn bộ dáng, cực kỳ giống truyền hình điện ảnh trong tác phẩm súng laser, không thiếu bảo an đô bản năng căng thẳng thân thể. Đại hán ngắm nhìn một phía, cuối cùng ở phía xa trên người thiếu niên VV dừng lại. Sau đó cúi thấp đầu, hướng phía bên cạnh tránh ra, lộ ra sau lưng hai tấm giống nhau như lúc, thần thái thống nhất lạnh lùng nam nhân. Phi thường thành thạo. Cầm đầu nam nhân miễn cưỡng lộ ra một tia cứng ngắc mỉm cười, khách khí hướng phía Trung Diên chắp tay, thật không hổ là đại danh. Là Trung Linh Bát. Rất hiển nhiên. Hắn muốn nói hai câu lời khách sáo, nhưng thật sự là không quen chuyện này, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Trung Diên khẽ gật đầu, cũng đồng dạng lộ ra giống nhau như lúc nụ cười cứng nhắc. Đúng dịp. Nàng cũng không quen cười. Nhưng trên thực tế cái này tại ngự linh sư bên trong là phi thường bình thường hiện tượng. Ngự linh sư cùng nhẹ nhõm hai chữ có thể không dính nổi quan hệ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều có tử vong khả năng. Điều này cũng làm cho ngự linh sư bên trong tuyệt đại đa số người, tâm lý đều tương đối kiềm chế. "Ta gọi thứ hai, Phú Năng Bách Quan Mệnh Đồ, đây là đệ đệ ta thứ ba." Nam nhân chỉ vào bên cạnh huynh đệ nói ra, "Tư Dận Phù Lục Mệnh Đồ. Huynh đệ chúng ta hai người đều là nhất phẩm ngự linh sư." Trung Linh Bát. Thứ ba cúi thấp đầu, nhìn đối Trung Diên phi thường tôn kính. Trong này có một nửa là tôn kính nàng nhị phẩm thực lực, có một nửa là tôn kính nàng tam pháp ti linh bắt thân phận. "Ừm." Trung Diên gật gật đầu, quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đại hán nhướng mày, không nói chuyện. Trong lòng của hắn cảm thấy Trung Diên không có lễ phép, nhưng trên mặt không có lộ ra một điểm mánh khỏe. Về phần thứ hai thứ ba hai huynh đệ, thì tập mãi thành thói quen. Bọn hắn trước đó không phải là chưa từng thấy qua tam pháp ti linh bắt. Đám người kia có thể xưng chấp pháp máy móc. Mặc kệ bọn hắn tiến tam pháp ti trước đó là dạng gì, chỉ cần đợi qua một đoạn thời gian, toàn diện đều sẽ biến thành loại này bộ dáng. Bất cận nhân tình, không tốt ở chung. Mà lại cái này cũng chính hợp tâm ý của hai người. Cùng một cái phụ trách truy nã ngự linh sư đối thoại, trong lòng cũng của bọn họ rất có áp lực. Nhất là nghe lão bản nói, Trung Diên đến từ thế gia trong đại tộc, loại áp lực này liền biến càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá dưới mắt xem ra, hắn ngược lại là sinh ra cùng đại hán lúc trước giống nhau như lúc tâm lý cảm xúc, nhìn vẫn rất tốt trung đụng, thật tốt. Thứ hai ánh mắt nhanh chóng dừng lại thiếu niên vị trí, nhấc chân liền hướng hắn đi đến. Khương tiên sinh, gọi ta tiểu Khương là được, ta còn chưa trưởng thành, nghe không quá quen thuộc. Nghe được Khương Tranh lời nói, thứ hai không chần chờ chút nào, mà là lập tức lắc đầu. Lão bản đã phân phó, để chúng ta nghe ngươi. Thứ hai ngữ khí khôi phục đạm mạc, đã phải nghe ngươi, bảo ngươi tiểu Khương đương nhiên không thích hợp. Cái kia, tốt ta. Cho nên, ngài có cái gì phân phó? Chờ một lát. Khương Tranh phủi mông một cái, từ dưới đất bò dậy, đánh giá đến đối phương sau lưng đám kia bảo tiêu. Trong ngực ngủ gật tệ tệ bị hắn lắc tỉnh, bẹp hạ miệng, liếc qua nam nhân ở trước mắt. Mũi mím hồng hồng cái mũi hơi ngửi, sau đó lại tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Không phải nó không đủ cảnh giới, mà là nó sau khi tỉnh lại, người được trung duyên hương vị. Đã cái sau vẫn còn, đây cũng là không tới phiên nó đến cảnh giới. Mấy tức, thiếu niên trong lòng tính toán không sai biệt lắm, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi đang trên đường tới, có hay không nhìn thấy bên ngoài hẻm nhỏ? Nghe thấy lời này, thứ ba VV bước lên chân mày, trong đầu nhớ tới ca ca lúc trước đã nói. Thứ hai biểu lộ thì không có một tia biến hóa. Thấy được, thiếu niên nhạy cảm đã nhận ra thứ ba biểu lộ ba động. Có cái gì tình huống sao? Có, lại hình như không có. Nói thế nào? Thứ hai dừng lại một lát, giống như là tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Sau đó mở miệng nói ra, ta mặc dù không có mở ra linh thị nhưng ta có thể cảm nhận được cổng tồn tại một chút ánh mắt, mà kết hợp tất cả có thể ẩn tàng thân ảnh địa phương, chỉ có đối diện trong hẻm nhỏ hiểm nghi lớn nhất. Nghe vậy, thiếu niên khẽ gật đầu. Một lát, hắn lại hỏi, trên đường gió êm sóng lặng. Thứ ba lần nữa nhướng mày, khiến cho giống có người tại lông mày của hắn bên trên chơi cầu bập bên đồng dạng. Thứ hai lần này im lặng mặc nhìn trước mắt thiếu niên, hơi dừng lại một chút, mới mở miệng nói, vừa rời đi Chu gia thời điểm, tao ngộ qua mấy lần chiến đấu, càng đến gần nơi này, càng không có động tĩnh. Hết hạn 38 phút trước, bắt đầu gió êm sóng lặng. Ừm ân. Thiếu niên túi thấp đầu, suy tư một lát. Một giây sau, Chu ca, ngươi cùng huynh đệ của ngươi có thể tách ra sao? Ta cần hai người các ngươi tách ra hành động. Nghĩ đến lời này, thứ ba lập tức liền muốn nói gì, nhưng hắn ca ca vượt lên trước mở miệng. Có thể. Vậy thì tốt, ta cần một người theo giúp ta đi đối diện hẻm nhỏ, một người khác mang theo tất cả bảo tiêu, cùng đi lão sư của ta khúc thưởng, đem học sinh đưa đến Lâm Giang Nhất Trung. Cái sau không có vấn đề, nhưng cái trước có. Nam nhân nhìn xem thiếu niên, thản nhiên nói, ta có thể đi theo ngươi hẻm nhỏ, nhưng ta bản thân thuộc về phú năng mệnh đồ, chính diện tác chiến năng lực yếu kém, nếu có ngự linh sư nhúng tay, ngươi rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Thanh âm của hắn phi thường bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện nhỏ. Không phải ngươi cùng ta, còn có Trung Linh Bát. Vậy liền không có vấn đề. Nam nhân gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía mình đệ đệ, ngươi đi theo Khúc lão sư đi hộ tống, ta đi theo Khương tiên sinh đi hắn muốn đi địa phương. Ca, nếu không ta, đổi không được. Nam nhân lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi năng lực tác chiến mặc dù có chỗ cam đoan, nhưng cũng không am hiểu dự cảnh, hẻm nhỏ nguy cơ từ phía, không thích hợp ngươi đi, tại có Trung Linh Bát cùng đi phía dưới, càng là như vậy. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nhớ kỹ, tận trung tận trách. Đúng, đưa ngươi thành phẩm phụ lục lấy ra một bộ phận, giao cho ta. Được. Thứ ba vội vàng sờ về phía phần tay dài nhỏ vòng tay, một giây sau móc ra một đống lớn màu vàng lá bùa. Phía trên tràn ngập linh khí, vạn mẹo ký hiệu tựa hồ ở trên lá bùa hơi rung nhẹ, nhìn có chút kỳ lạ. Nam nhân tiếp nhận lá bùa, từ giữa bên cạnh lấy ra mấy trường, sau đó đem nó toàn bộ đưa cho thiếu niên, xin ngài cất kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong này bao quát thiên cương diễm hỏa đi, thiên cương vòng lửa, thiên cương dung hỏa thuận các loại phòng thủ hình thiên cương phụ lục, cùng hai tấm địa sát lửa khôi phụ lục. Cho dù ta đối với ngài thành tích có chỗ nghe thấy, cũng xin ngài lý giải ta sẽ không đem thu phát hình phụ lục giao cho người ý nghĩ. Minh bạch. Thiếu niên tiếp nhận thanh này phụ lục, đặt ở trong tay lật qua lật lại, cẩn thận quan sát. Không đem thu phát hình phụ lục giao cho mình lý do rất đơn giản. Hắn lo lắng cho mình là đảm bình trên giấy loại hình người, cũng lo lắng cho mình linh khí chưa hẳn có thể để cho phụ lục hoàn toàn phóng thích. Chắc không được Chu gia chiếm cứ Lâm Giang huyện nhiều năm như vậy, cũng không có cái thứ hai thương hử có thể khiêu động Chu gia địa vị. Nhìn cái này một đôi song bạc thai, hết thảy liền rất rõ liễu liễu. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây là chuyên nghiệp. Chương 101, đại bản doanh chương 101, đại bản doanh Lâm Giang huyện, nào đó đầu hẻm nhỏ. Gặp lên trong đường nhỏ nhìn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng điều kiện tiên quyết là người có thể coi nhẹ những cái kia mơ hồ trong đó, trong bóng đêm hiện hiện thân ảnh. Trên đại đạo, mấy cái người áo đen, chính như cảnh giới đồng dạng đứng tại cái nào đó cửa hàng quảng trường, giống như là tại cảnh giới lấy chúng quanh. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn mặc dù mặt hướng cạnh ngoài, nhưng lại khi thì sẽ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liếc nhìn sau lưng cửa hàng. Phản phất bọn hắn không gần như chỉ ở cảnh giới bên ngoài, cũng tại cảnh giới bên trong đồng dạng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng bước chân. Trước lộ ra một đạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười tái nhợt gương mặt. Nhưng thuận nguyệt quang hướng phía dưới, y phục trên người hắn bảy biện ra màu đỏ sẫm bộ dáng, tựa như là thời gian dài ngâm tại huyết thủy bên trong đồng dạng mà dính, hôi thối. Có người áo đen nhìn thấy hắn, lập tức hướng về phía trước thấp giọng nói ra, "Đường." "Ai?" Tái nhợt nam nhân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cuối cùng cười ha ha, lập tức phất phất tay, nói cái gì đó. "Ta còn không phải đường chủ đâu, cũng đừng cho ta gây phiền toái." Thanh âm của hắn không có tận lực thu liễm, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng. Bao quát cửa hàng bên trong người, chỉ là cửa hàng lặng ngắt như tờ, phản phất bên trong người cũng không thèm để ý đây hết thảy đồng dạng. Gặp đây, tái nhợt nam nhân nhướng mày, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn phất phất tay, trước mắt người áo đen quả quyết dựa vào bên tường đứng vững,
liền cùng tư thế hành quân đồng dạng nghiêm cẩn. Nhưng nói chuyện lúc trước người áo đen trong lòng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn phán đoán không sai. Hắn không rõ ràng tự mình nói như vậy, đối phương sẽ là phản ứng gì, nhưng hắn biết nếu như mình không nói như vậy, chỉ sợ hạ chẳng không tốt xác suất lớn hơn. Phó đường chủ quả nhiên tại khảo thí lấy bên trong nhẫn mại trình độ. Hắn người này, đơn giản so bệnh tâm thần còn muốn bệnh tâm thần. Bằng không, một cái nhị phẩm huyết duyệt loại, cho dù thực lực mạnh mẽ, lại thế nào có thể sẽ như thế kích thích vị kia ấn lý thuyết có tam phẩm thực lực đường chủ đâu. Tái nhợt nam nhân đi đến lối vào cửa hàng, ngẩng đầu xem xét hai mắt bảng hiệu. Sau đó hiếu kỳ lại nhìn trong môn. Cửa hàng đại môn rộng mở, đại sảnh trống rỗng. Vô luận nơi này đã từng bày qua thứ gì, giờ phút này bọn chúng đều đã bị thanh đến gian phòng nơi nhỏ lánh, rối bời chất thành một đống. Hắn cúi đầu nhìn xem cánh cửa, mặt mũi tràn đầy kích động. Dường như đem đạo này cũ kỹ cánh cửa, trong đầu đổi thành một loại nào đó làm hắn động tâm đồ vật đồng dạng. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng, đường chủ vẫn luôn không có ra ngoài. Đúng thế. Trung quanh có người vội vàng mở miệng, đường chủ vẫn luôn không có từ cửa chính ra, cũng không có phân phó chúng ta làm một chuyện gì. Nghe hắn, tái nhợt nam nhân yên lặng nhẹ gật đầu. Nhưng ngay tại một giây sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, con mắt vi vi trừng lớn, đồng thời nhếch miệng cười nói, miệng lưỡi chân chu, thật thông minh à. Người áo đen sửng sốt một chút, có thể hắn còn không có kịp phản ứng, liền cảm nhận được trước mắt ánh mắt trong nháy mắt bị huyết hồng bao trùm, ngay sau đó cổ của hắn bị người nắm trong tay, hô hấp dần dần chậm chạp. Trong cơ thể hắn linh khí muốn hướng ra phía ngoài phong thích, lại trong khoảnh khắc liền bị một cỗ càng cường đại hơn năng lượng đè ép trở về. Đối diện, mắt thấy đây hết thảy một cái khác người áo đen toàn thân một cái giật mình, vội vàng túi thấp đầu. Nhưng cho dù hắn ánh mắt đã không còn đồng bạn thân ảnh, có thể trong đầu lại không ngừng hiện ra hắn lúc trước nhìn qua hình tượng, đồng bạn bị tái nhợt nam nhân giơ lên cao cao, toàn thân không cầm được run rẩy. Cái trước ánh mắt đỏ như máu một mảnh, lông tóc không ngừng từ hắn ra hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi. Người áo đen phi thường rõ ràng đây là cái gì, bởi vì nó từng tận mắt qua. Đây là chuyển hóa huyết duệ chi dân quá trình. Mấy tức, nhìn xem tự mình lòng bàn tay, đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước bộ dáng quái vật, tái nhợt nam nhân tiếu dung càng phát ra quái dị. Vẫn là cái bộ dáng này nhìn xem thuận mắt. Hắn hài lòng gật đầu. Lập tức tay phải hất lên, trong tay đã người tàn tật hình quái vật trong nháy mắt quẳng hướng cửa hàng bên trong. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh mặt đất đống nhiên nổi lên một trận ánh sáng chạch, ngay sau đó quái vật thân thể đống nhiên chống rông hướng phía dưới, đánh tới hướng mặt đất. Như là có vô cùng trọng lực tạo áp lực đồng dạng, đem nó sinh sinh ép thành thịt nát. Nhìn trước mắt huyết đục mặt dính, tái nhợt nam nhân tiếu dung không có chút nào cải biến. Đường chủ, ngươi còn đợi ở chỗ này lâu à? Hắn đôi trong môn cười hô, thế nhưng là khôi lỗi thân thể xảy ra điều gì chuyện gấp gáp? Có cần hay không ta đi vào giúp ngài nhìn một cái? Một giây sau, cửa hàng bên trong cuối cùng truyền đến một tiếng không có cảm xúc thanh âm, ngươi ngược lại là trung tâm, nếu không tiến đến nhìn xem lão phu. Nghe thấy động tĩnh, tái nhợt nam nhân tiếu dung hơi có vẻ thu liễm, thất vọng tại trên mặt hắn chợt lóe lên. Thanh âm này mặc dù cứng rắn, nghe cũng giống là thụ thương, nhưng cảm giác thương thế không nặng a, không phải nói Trần Thanh Sơn bị ép dẫn nổ một lần hạch tâm sao? Gạt ta, chờ ta nhớ tới là ai nói với ta, nhất định đem ngươi đầu cũng thu hạ tới. Có thể chứ? Có cần hay không ta mang một ít thuốc chữa thương đi vào? Tái nhợt nam nhân ngoài miệng đáp ứng nhanh, thân thể lại phảng phất đóng đinh ở nơi đó, không lúc đích. Được rồi, tìm tới Lý Văn Thư sao? Không thấy được hắn, ngược lại là thấy được bên cạnh hắn người kia. Tái nhợt nam nhân lộ ra làm người ta sợ hãi tiểu dung, nói, nên nói không nói, ngự thủ mệnh đồ đám gia hỏa này sát thực đủ cứng, bảo bối của ta vậy mà cắn không mặc phòng ngự của hắn. Cửa hàng bên trong không có lập tức trả lời, mà là một lát sau, mới bang lên lần nữa thanh âm. Cho nên, soạn, cửa hàng cuối đại môn bị người kéo ra, lộ ra bên trong một người hình mục điêu. Nó ngũ quan điêu khắc mơ hồ, toàn thân cơ quan tiết rõ ràng, đã trở thành một bộ chân chính khối lỗi. Giờ phút này, nó giống như là đang nhìn cổng tái nhợt nam nhân, khàn khàn nói ra, ngươi không có hoàn thành mệnh lệnh của ta. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, tái nhợt nam nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình trệ. Một loại khó mà hình dung cảm giác gáp bách cấp tốc bao phủ trên người hắn. Hắn đã thật lâu đều chưa từng cảm thụ loại áp lực này. Bên ngoài các người áo đen, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Nơi này không có bọn hắn nói chuyện quyền lợi, hai người ai bọn hắn đều không thể chơi vào. Mặc dù bọn hắn nhìn như là đứng ở tái nhợt phía sau nam nhân, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì sinh mệnh bức hiếp, chỉ sợ nguyện ý nghe theo đường chủ phân phó người càng nhiều. Dù sao Thanh Sơn tử chí ít nhìn rất bình thường. Tái nhợt nam nhân trầm mặc một lát, trong mắt âm tình bất định. Trần Thanh Sơn một chút việc đều không có. Mấy tức, a, đường chủ. Hắn khó được khôi phục một tia thanh minh, để sớm đã hỗn độn không chịu nổi lý trí một lần nữa về tới trong đầu của hắn, xin cho ta hướng ngươi giải thích. Ngươi phải nói ngài. Khôi lỗi cứng ngắc há hốc mồm, khép lại hợp lại. Ngay tại nó thanh âm biến mất sát na, tái nhợt nam nhân toàn thân đột nhiên phát sinh kỳ biến. Hắn thân hình trong nháy mắt còn xuống, vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm. Khuôn mặt của hắn khí quan không ngừng lấy bất quy tắc phương thức, hướng phía bốn phương tám hướng nô lên, cũng lấy cực nhanh tốc độ đồng hóa toàn bộ thân thể. Phản phất có người đem tay vươn vào hắn trong túi ra, giống như là đang vui lùa một chút gỗ, không ngừng lấy ngay huyết đục của hắn cùng xương cốt. Trên mặt đất, dưới chân hắn bóng đen trong nháy mắt hướng lên hiện lên, nhưng không đợi nó triệt để xuất hiện, liền như là tên kia huyết duệ chi dân, bị nhấn trên mặt đất. Đây hết thể kéo dài đến một phút đồng hồ. Phù phù. Tái nhợt nam nhân trực tiếp nhào vào trên mặt đất, giọt mồ hôi to như hột đậu theo gương mặt trượt xuống dưới rơi. Nhưng so mồ hôi trượt xuống càng nhanh, là hắn ngũ quan chạy xuôi máu chảy. Hắn bò lồm lồm, thở hào hẹn, vẻ mặt nhăn nhó. Tiểu trưng đại giới. Khôi lỗi đứng ở đằng xa, phát ra âm thanh, lão phu tạm thời lưu ngươi một mạng, cũng lại nói với ngươi một lần, những người khác không trọng yếu, nhưng là Lý Văn Thư phải chết. Lúc trước bạo tạc, hắn tuyệt không có khả năng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ta muốn ngươi tìm tới hắn, giết người. Là. Đúng rồi, ngươi là ở đâu vây lại Vương Quân? Hắn vì tránh né ta truy sát lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng phương hướng thoạt nhìn là tiến về phía đông trên đường. Dạ. Khôi Lỗi ngữ khí không có một tia chập trùng, hắn không có khả năng mang các ngươi đi tín hiệu cơ trạm nơi đó. Nơi đó Phú Thương mặc dù thuê một tên nhị phẩm cơ quan tượng, chế tạo ra dễ thủ khó công hoàn cảnh. Nhưng Vương Quân là quân nhân xuất thân, hắn không có khả năng bước lên nửa điểm phong hiểm. Cút về. Lăn đến đầu kia trong ngõ, cho lão phu tìm tòi tỉ mỉ. Tái nhợt khuôn mặt nam nhân bên trên hiện lên một tia dữ tợn, nhưng là thoáng qua liền mất. Ta ở nơi đó lưu lại đại lượng nô lệ, bọn chúng không có bất kỳ phát hiện nào. Ngươi xuẩn như sâu bọ, nô lệ của ngươi lại có thể tốt đi nơi nào? Không phải là dựa vào ngươi cái kia bột nhão đồng dạng đầu óc sao? Vạn nhất hắn có ẩn tàng thủ đoạn đâu? Khôi Lỗi không chút khách khí, quay người đóng cửa, ngươi tự mình qua đi lục soát, thuận tiện đem đối diện cửa hàng cho ta rút. Trên mặt đất, nam dạng tái nhợt nam nhân khẽ run thân thể, đầu ngón tay bắt vào trong đất, đem bùn đất nắm ở trong lòng bàn tay. Vâng. Hắn thẳng tắp sống lưng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra ý cười. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên méo một chút đầu, ngay sau đó con ngươi phóng đại mấy lần. Có người từ vạn tượng thành bên trong ra. Hắn mở miệng nói ra, mấy cái thịt mềm, mấy cái lao thịt, còn có bốn tên ngự linh sư, hai cái song bảo thai, một người mặt thẹo, một người tóc ngắn. Lời con chưa dứt, cuối đại môn ầm vang mở ra, vào nhà Khôi Lỗi xuất hiện lần nữa. Tóc ngắn, tóc ngắn. Tái nhợt nam nhân đôi mắt lấp lóe, vâng. Nàng lúc nào đi vào vạn tượng thành? Không rõ ràng, ta lúc ấy còn tại truy sát. Đưa nàng mang tới. Khôi Lỗi thanh âm đột nhiên tăng gọn, trực tiếp ngắt lời hắn, mang tới, mang cho ta tới chờ một chút. Thanh âm của nó trì trệ, ngay sau đó gần từng chữ một, thịt mềm. Vâng. Thịt mềm. Vết xẹo. Lâm Giang Cúc Thường. Khương. Đem hắn cũng mang về. Khôi Lỗi khàn cả giọng, quanh thân linh khí trong nháy mắt bành trướng. Tái nhợt nam nhân như là bị vô hình xe tải va chạm đồng dạng, trực tiếp hướng phía sau bay đi, nện vào ngoài cửa trên đường phố. Cửa hàng đại môn ầm vang quan trọng, chỉ truyền đến bên trong cái kia oán độc điên cuồng thanh âm. Mang về. Chương 102, An Long đoạn bận, đại táng xương hàn. Chương 102, An Long đoạn bận, đại táng xương hàn. Vạn tượng thành bên trong, Khương Tranh đã võ trang đầy đủ. Y phục của hắn sớm đã ném ở một bên, đổi lại bảo an đội trưởng lấy tới đồng phục an ninh, nói là đồng phục an ninh, nhưng trước sau đều tăng thêm chút cao độ chính xác tấm che, có thể hữu hiệu ngăn cản đâm tới tổn thương. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đừng hy vọng nó có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Thuận buồm xuôi gió, giúp đỡ thiếu niên cầm quần áo sau khi mặc tử tế, bảo an đội trưởng đứng ở đằng xa, hướng phía đám người vị trí phất phất tay. Hắn đương nhiên muốn để đám người này lưu tại nơi này, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Ngay tại vừa mới, có thủ hạ cùng hắn nói trung ương chuyện phát sinh. Cái này khiến hắn lập tức không lời nào để nói. Được. Thiếu niên điều chỉnh một chút đặc thù chất liệu cấu tạo dây thun, tùy ý đáp lại một câu. Tại lờ ổ gờ ngực của nó, tể chính hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Khương Tranh ngay từ đầu là không đồng ý để tể ra, nhưng làm sao cái sau kháng cự trước nay chưa từng có mánh liệt. Chỉ là cuối cùng tại cùng tể nhìn chăm chú mấy giây sau, hắn cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nói câu hiện thực, nếu như mình thật gặp bất hạnh, tể cũng quá sức có thể còn sống sót. Nếu như thế, đơn giản cùng tiến cùng lùi thôi. Phía trước nhất, Trung Diên tiếp tục trên không trung một trận qua tay, cuối cùng buông cánh tay xuống. Tốt. Nàng hướng phía đám người gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn xem Khương Tranh bọn hắn những thiếu niên này nói ra, xuyên qua kính đội ngũ thời điểm, trong đầu không nên suy nghĩ bậy bạ, tận lực chạy không, cũng không cần dùng linh khí chống cự. Nếu không, các ngươi rất có thể sẽ khảm tiến trong tường, nghe rõ chưa? Minh bạch. A Phúc trọng trọng gật đầu, thoạt nhìn như là có tâm sự đồng dạng. Trung Diên tiếp tục nói, sau khi ra ngoài, Khúc Thường, Thứ Ba cùng những người khác mang theo A Phúc, Trương Đống Quốc rời đi, ta, Khương Tranh cùng Xuyên Hoa, cùng Xuyên Hoa cùng rời đi. Cách đó không xa, Mạnh Cầu Nhi ngẩn người, đưa tay chỉ chính mình. Ta không phải người sao? Còn có ngươi. Trung Diên lúc này mới nhớ tới quên một người. Không có cách, Mạnh Cầu Nhi tồn tại cảm thật sự là quá thấp. Đợi chút nữa. Khúc Thường nhìn xem Xuyên Hoa, cao mày nói, ngươi, Khúc lão sư, ta có ta dự định. Xuyên Hoa chậm rãi mở miệng nói ra, năng lực của ta đối với trong bóng đêm cảm giác có chỗ trợ giúp, ta là hữu dụng. Có thể ngươi, ta không quan tâm tử vong, ta chỉ để ý người nhà của ta. Thanh âm kiên định rơi xuống. Xuyên Hoa quay đầu nhắm ngay bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng A Phúc, nói khẽ, yên tâm, ta nhất định sẽ về nhà. Nhìn xem Xuyên Hoa, Khúc Thường cuối cùng lắc đầu. Tốt ta, vậy chính ngươi chú ý an toàn. Ta ơn lão sư. Xuyên Hoa mỉm cười, ngài là cái hảo lão sư. Ta sao? Khúc Thường cười khổ một tiếng, không nói gì. Đi thôi. Trong đám người, Thứ Ba từ từ mở mắt, ta linh thú một mực tại bên ngoài cảnh giới, không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào tới gần. Được. Khương Tranh trọng trọng gật đầu, thở sâu, xuất phát. Xuyên qua kính đội ngũ cảm giác tương đối đặc thù. Thiếu niên chỉ cảm thấy trước mắt mình thế giới như tạo nên gợn sóng mặt nước. Ngay sau đó là đập vào mặt tanh hôi cùng rét lạnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mình đã đứng ở bên ngoài. Vô số đoàn trôi nổi từ sắc ngọn lửa xuất hiện tại cửa ra vào nhiều chỗ, bọn chúng theo gió chập chờn, mỗi một đóa ngọn lửa bên trong đều ẩn chứa coi như không tệ linh khí. Một con toàn thân xích hồng sắc lông tơ sinh vật đang lẳng lặng đứng tại cách đó không xa thi thể trồng lên, không ngừng hướng phía khoảng trường đảo mắt. Nó vóc dáng cũng không cao, cùng bình thường động vật trốn sóc không xê xích bao nhiêu, nhưng nó cái đuôi đỉnh chính cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu tím. Trung quanh ngọn lửa xuất xứ, cũng có địa phương. Nghe thấy động tĩnh, nó xoay người ảnh, hai mắt tỏa sáng, nhảy xuống đống xác chết, bốn chân cùng sử dụng hướng phía đám người vị trí phi nước đại. Thứ ba ngồi xổm người xuống, đưa nó kéo. Thiếu niên nhiều xem xét hai mắt cái này linh thú. Tiếp hóa ít triệu, giá thú hình linh thú. Linh thú ít triệu bảo hỏa thuộc tính ẩn tàng tiến hóa. Tuy là nhất phẩm ẩn tàng tiến hóa, nhưng tiếp hóa ít triệu đã là hoàn toàn thể hình thái. Hết hạn trước mắt, ngự linh hiệp hội còn chưa có lại phát hiện nó tiến hóa đường đi. Thách ra đi. Tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn. Khương Tranh, chú ý an toàn. Minh Bạch, lão sư gặp lại. Hai hàng người như vậy hướng phía hai cái phương hướng tiếp tục di động. Trương Đông Quốc cho tới giờ khắc này cũng chưa tỉnh lại, hắn gãy xương thương thế còn tốt, nhưng phần lưng bị Ngô Đại Trọng quyền đập lên, hiển nhiên so trong dự đoán thương thế muốn càng thêm nghiêm trọng. Hắn đang bị một cái bảo tiêu vác tại trên lưng, đại hán bảo hộ ở bên cạnh. A Phúc cẩn thận mỗi bước đi, thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy xuyên hoa thân ảnh. Yên tâm. Khúc Thường đã nhận ra tiểu nữ hài cảm xúc, sờ lên đầu của nàng, bọn hắn đều sẽ an toàn trở về. Ừm. A Phúc trọng trọng gật đầu, ưu tư trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vạn Tượng Thành đối diện ngõ nhỏ là khu dân cư. Bởi vì thân ở trung tâm thành phố vị trí, giá phòng nơi này tại Lâm Giang huyện xem như cao nhất cái kia một cấp bậc. Thậm chí Khương Tranh từng nghe người nói qua, chính phủ có ý hướng muốn đem nơi này lão kiến trúc phá dỡ, đổi thành càng thêm an toàn cũng càng thêm mỹ quan lâu đống. Chỉ là dưới mắt chưa rơi xuống được chỗ. Liếc nhìn lại, vẫn như cũng là bình tầng từng đống. 3. Nhấc chân giẫm tại ướt át trên bùn đất, Khương Tranh không phân do nó vũng bùn nguyên nhân, là tuyết nước vẫn là huyết thủy. Bất quá hương vị có chút gay muối, nên là cái sau. Một bên, Xuyên Hoa đã đổi đi tự mình tính dâm, một lần nữa đem vải quấn quanh ở phần mắt bên trên. Dùng hắn lại nói, là kính dâm không thích hợp tác chiến. Bất quá theo Khương Tranh, có lẽ trong này còn có không bỏ được A Phúc đưa cho hắn lễ vật, xuất hiện hư hao nguyên nhân. Tất cả đều là huyết duệ chi dân. Xuyên Hoa khống chế âm lượng, nhỏ giọng lại gấp rút, bên trái là, bên phải là, phía trước cũng thế. Bọn chúng đều đang nhìn nơi này. Không sai. Thứ hai nhiều hứng thú xem xét mắt Xuyên Hoa, tại hắn quấn quanh lấy vải trên ánh mắt dừng lại một hồi. Hai loại khả năng. Thiếu niên không có chút nào dừng lại, lập tức tiếp lời gốc dạng, thứ nhất, bọn chúng đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, tạm thời mai danh nhận tích, che giấu mình. Thứ hai, bọn chúng nghĩ thả chúng ta tiến vòng đây. Tại ra trước đó, cá nhân ta thiên hướng về loại thứ nhất. Dứt lời, thiếu niên con ngươi màu đen dần dần ngân bạch, trong bóng đêm có chút bắt mắt, nhưng dưới mắt nhìn, rõ ràng có loại thứ hai xu thế. Xuyên Hoa khẽ nhíu mày, hắn kỳ thật cũng không có phát hiện loại hiện tượng này. Ngươi không nhìn thấy, là bởi vì ngươi tướng tùy tâm sinh ra khoảng cách hạn chế. Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói ra, nhưng con mắt của ta không có khoảng cách hạn chế. Tại trong tầm mắt của hắn, xa xa huyết duệ chi dân đang không ngừng lui lại, cũng chủ động hướng phía hai bên trong phòng trốn tránh. Nếu như chỉ là như thế, kỳ thật còn tốt lý giải. Nhưng vấn đề là, tất cả dấu ở hai bên huyết duệ chi dân, lúc trước ánh mắt còn không cố định. Nhưng lại tại hai giây trước đó, bọn chúng đều nhịp nhìn về phía Khương Tranh bọn hắn, thậm chí đầu theo bọn hắn di động mà di động. Thiếu niên yên lặng đưa tay luồn vào túi áo bên trong, lấy ra hai tấm phụ lục. Vô ý thức huyết duệ chi dân, không làm được loại hành vi này. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân. Thao túng máu của bọn nó duệ loại, đã thông qua ánh mắt của bọn nó, thấy được tung tích của bọn hắn. Nghe được thiếu niên lời nói, Trung Diên chậm rãi dừng bước lại. Nàng giống như là cũng không thèm để ý những cái kia chỗ tối tăm xem ra kinh khủng ánh mắt, mà là xoay thân thể lại, đối thiếu niên hỏi, ngươi nói không sai, bọn chúng muốn vây ta nhóm. Cái kia huyết duệ loại không có khả năng không biết mặt của ta, nhưng ở rõ ràng nhìn thấy ta tồn tại về sau, vẫn như thế, chỉ sợ hắn ngay tại chạy về đằng này, hoặc là ngay tại bên trong chờ lấy chúng ta. Còn đi vào sao? Tiến. Thiếu niên không chút do dự, ngươi yên tâm, ta không có muốn ý lùi bước, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Được. Lần nữa xác nhận ý chí của thiếu niên về sau, Trung Diên không chần chờ nữa. Chờ đợi đối phương công kích, không bằng chủ động xuất kích. Phạm vi lớn tác chiến, còn có ai so chơi trận pháp am hiểu hơn đâu. Nàng tay trái nhanh chóng bóp lên mấy cái thủ ấn, tay phải thì trực tiếp chụp về phía bên hông Hoán Linh Ngọc. Đông. Vân Trung Hạc, Thang Thiên. Dứt lời, lấy Trung Diên làm nguyên điểm, dưới chân của nàng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuyết trương ra một băng lam đường vân. Trung Thiên linh khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, thổi xiêm y của nàng phần phật vang, băng xương từ đuôi đến đầu bay múa đầy trời. Chỉ là trên mặt đất những đường vân này nhìn lúc sáng lúc tối, giống như là lúc nào cũng có thể muốn vỡ vụn đồng dạng. Bạch quang tan biến, một con đỉnh lấy mũ rộng bành bạch hạc hướng lên xoay quanh, dừng ở không trung hai cánh vươn ra. Quang mang xóa bỏ hắc ám, đem những cái kia ẩn tàng huyết duệ chi dân toàn diện bạo lộ ra. Trung Diên thở sâu, nặng uống ra âm thanh, đoạn vận bỗng nhiên. Thân thể của nàng hướng lên chuyển ra một đầu màu vàng hư ảnh hình rồng, gào thét hướng phía không trung mũ rộng bành bạch hạc bay đi, cuối cùng rơi vào trong thân thể của nó. Cùng lúc đó, bạch hạc một tiếng hót vang, Trung Diên dưới chân trận pháp sáng đến cực hạn. Cũng như ban ngày, ánh sáng của nó từ đuôi đến đầu, bao phủ tại huyết duệ chi dân trên thân, bao phủ tại trên phòng ốc, bao phủ tại trong trận pháp mỗi một nơi nhỏ lánh. Nơi này không có bóng ma, chỉ có ban ngày. Khởi trận, đại táng xương hàn. Cái nào đó trong phòng không có mưa ai, chỉ có đại lượng huyết duệ chi dân ẩn nấp ở bên trong. Thẳng đến mặt đất từ bên ngoài thẩm thấu tiến một băng lam đường vân, nó bao trùm tại trước kia xích hồng sắc đường vân bên trên, lại không đoạn phóng thích ra quang mang. Trong phòng, huyết duệ chi dân đều nhịp lớn tiếng gào thét. Nơi nhỏ lánh, một đôi không tại cái không gian này con mắt trong nháy mắt mở ra. An Long đoạn vận, đem thất bại đoạn đến tương lai, đem thành công đoạn đến hiện tại. Trung Diên đến rồi. Soạn. Một cánh tay trực tiếp xé mở trong suốt màn che. Trung quanh huyết duệ chi dân nhóm nghe được động tĩnh, không đợi kịp phản ứng quanh người, một đạo màu bạc dài ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một cái túi xoáy đưa chúng nó thôn phệ sạch sẽ. Nơi xa, nhanh chóng phi nhanh tái nhợt nam nhân sắc mặt đổi biến, đột nhiên dừng bước lại. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Không đúng, nô lệ của ta đâu? Chương 103, đoạn vận cùng lễ tạ thần chương 103, đoạn vận cùng lễ tạ thần thiếu niên liền đứng tại trung gian sau lưng, nhìn rõ ràng. Trắng loan đông tuyết không ngừng hướng phía tên là Vân Trung Hạc linh thú xoay tròn, cuối cùng bày biện ra một loại phi thường rung động đánh vào thị giác. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, những cái kia lui về huyết duệ chi dân, như là hóa đá đồng dạng định tại nguyên chỗ. Bọn chúng bộ ra toàn thân dần dần hiện ra màu trắng nhạt xương tầng, cuối cùng tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Bầu trời, Vân Trung Hạc khoảng chừng kích động cánh, tiếng thứ hai vó vang lên lên. Bị xương tầng bao trùm huyết duệ chi dân, toàn thân bỗng nhiên xuất hiện một đầu lại một đầu nhỏ xíu vết rách. Theo một tiếng ầm vang, thân thể của nó toàn diện hóa thành một mịn, phản phất bị đông tuyết đồng hóa đồng dạng trôi hướng Vân Trung Hạc phương hướng. Xuyên Hoa sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nhìn xem trong mắt mình thế giới. Tại hắn tướng tùy tâm sinh bên trong, trung quanh những cái kia đại biểu cho huyết duệ chi dân tuyến đoàn, giờ phút này đều phát sinh biến đổi lớn. Những cái kia rườm rà tuyến đoàn, ngay tại trước mắt của hắn bị một loại nào đó thứ màu trắng dần dần bao trùm. Là băng xương. Xuyên Hoa toàn thân khẽ run lên. Hắn từng nghe mãi mãi nói qua, đông đến tuyết rơi xương trèo lên khí, chính là như vậy. Chính là như vậy. Phía trước nhất, Trung Diên biểu lộ nghiêm túc, cảm thụ được thể nội linh khí kịch liệt tiêu hao. Tốc độ này không đúng, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, hai tay trùng điệp hợp phách. Hàng. Ba. Thanh âm thoát ra trong mấy mắt, trên bầu trời lít nha lít nhít xoay quanh đông tuyết đống nhiên bỏ dở. Một giây sau, Vân Trung Hạc tiếng thứ ba hấp bang, to rõ phá hiểu. Đông tuyết chậm rãi hướng phía dưới, dần dần gia tốc, cuối cùng chỉ để lại một đạo tàn ảnh, liền đã đều nện ở trên mặt đất. Bị đông tuyết chạm đến tất cả mọi thứ, đều trong nháy mắt chuyển hóa thành bông tuyết, nó không có chút nào ngăn cản, đem hết thể trùng quanh dẹp yên. Thật một mảnh trắng xóa, thật sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Trung Diên đột nhiên thở dốc hai cái, cắt đứt linh khí kết nối. Nhưng nàng bên này mặc dù đã cắt đứt trở lại, có thể bông tuyết hội tụ thành nặng nề tuyết bị lại phản phất không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí, nó đang chậm rãi tăng trưởng linh khí, giống như là từ thiên địa ở giữa tự nhiên thu lấy đồng dạng. Đại táng xương hàn, băng thuộc tính phòng thủ hình cứu cực linh trận. Tại cơ sở thành hình về sau, đem lập tức đóng băng trận pháp phạm chủ bên trong, tất cả không cách nào hữu hiệu chống cự sinh vật, khiến cho chuyển qua thành đặc thù đông tuyết, hướng phía trận nhãn chậm rãi di động. Ở trong quá trình này, những thứ này đặc thù đông tuyết không cách nào ngăn cản. Bọn chúng sẽ xuyên qua hết thảy vật chất chặn đường, thẳng đến xuất hiện tại bảy trận người bên người, mặc kệ thao túng. Như đỉnh trệ trên không trung, là bị ngược lên. Mỗi một mai đông tuyết đều có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành xoay tròn sắc khí, đem hết thảy bước vào trong trận pháp địch nhân nghiền nát, đem đối phương thi triển linh thuật nghiền nát. Như lựa chọn đem nó bao trùm trên mặt đất, là vì hạ hiệu. Tất cả bước vào trong trận pháp địch nhân đều đem lọt vào nó bản năng thôn phệ, đồng hóa thành đông tuyết. Như địch nhân hô hấp nhập đông tuyết, nó không cách nào tiêu tán, đem dần dần đóng băng hút vào người thân thể. Tại bảy trận người thôi động đông tuyết thời điểm, như thân thể không đạt được tiêu chuẩn tất nhiên sẽ phá thể mà ra. Một viên, hai cái, bọn chúng thể tích quá nhỏ, khả năng không có lực sát thương gì. Nhưng một vạn mai, hai vạn mai đâu? Giống trước mắt những thứ này, đem chung quanh đã đồng hóa hoàn tất, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể đông tuyết đâu. Trung Diên nhắm mắt lại, bình ổn lấy ẩn tạo bên trong ba động. Tất cả trong trận pháp cao cấp linh trận đều cần rườm rà trước đưa linh trận không ngừng dẫn đạo, cải biến, cuối cùng mới có thể triệt để sinh ra. Cũng tỉ như đại táng xương hàn. Dưới tình huống bình thường, Trung Diên cần trước lựa chọn một mảnh băng thuộc tính cực kỳ nồng đậm địa phương. Sau đó cần tuần tự bày ra, chuyển hóa 5 loại trận pháp, cuối cùng mới có thể nếm thử để đại táng xương hàn ra mắt. Cứu cực linh trận, trên lý luận đồng đẳng với tứ phẩm ngự linh sư. Là Trung Diên vô luận như thế nào đều bại không xuống cấp bậc. Nhưng tất cả những thứ này đều dừng bước tại ăn long đoạn vận trước đó. Thực long thuật, trung gia máu truyền đường tắc thiên phú. Tuy nói trung gia khởi nguyên từ hơn 200 năm trước, nhưng đời thứ nhất gia chủ từng buông xuống lời nói là bọn chúng chính là Hán Mạt Ngụy Tấn, Dĩnh Xuyên Trung Thị về sau. Lời này không thể nào khảo cứu, ngoại giới tin người cũng không nhiều. Dù sao tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tịnh Sơn Trung chưa hề ra mặt, thẳng đến 200 năm trước mới khai sơn lập tộc. Nhưng chỉ bằng cái này thực long thuật cũng không người nào dám nói việc này nhất định là giả. Bởi vì trong lịch sử Dĩnh Xuyên Trung, thật có thực long thuật. Tương truyền, Ngụy Mạt Tấn trước, Dĩnh Xuyên Trung gia kỳ lân, chính là Nghiệt Long Tâm Phúc, bởi vậy giã tâm ngập trời. Cuối cùng hắn khai sáng thực long thuật trắng trợn cắn xé tấn nghiệt long vận, ý đồ mưu quyền xoán bị, đang đế phong thiện. Nhưng hắn vẫn là bị thua, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chỉ là nó dù chết, thực long thuật lại làm cho rất nhiều người nhớ kỹ. Đến cùng là dạng gì thiên phú, có thể để cho trong lịch sử vị kia thiên tài giã tâm tăng gấp bội, vọng tưởng khiêu chiến cường thịnh lại vặn bẹo tấn nghiệt chi long. Trung Diên liếm môi một cái, thở ra khẩu khí. Đương nhiên là đoạn vận. Thực long thuật có thể thôn phệ mục tiêu khí vận, thiên cơ, phúc họa, đem nó ra chỉ cho đoạn vận sau đơn vị. Nó có thể ăn hết sửa chữa mục tiêu nguyên bản vận mệnh trong nháy mắt thay đổi một cái khác vận mệnh. Từ đó để vốn nên thất bại sự tình thành công, để vốn nên thành công sự tình thất bại. Tu thành cấp độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhớ kỹ, là hiệu quả càng tốt, không phải xác suất càng cao. Bởi vì nó tất nhiên sẽ thành công. Nó không có sử dụng hạn chế, có thể để Trung Diên dạng này nhị phẩm ngự linh sư, cũng có thể phóng thích đại táng xương hàn loại này cứu cực pháp trận. Chỉ là thả ra uy lực tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm bớt, kéo dài thời gian cũng là như thế. Nhưng cái này đã rất khá, mà nó hạn chế cũng rất đơn giản. Đó chính là càng đơn giản tuyển hạng càng tốt, tốt nhất chỉ có thành công cùng thất bại hai loại. Như vậy, nó đại giới là cái gì? Đó chính là ngươi đoạn đi vận mệnh,
cũng nên trả lại, là vì lễ tạ thần. Lại không cách nào đoạn vận tự mình lễ tạ thần. Đánh cái so sánh, nếu như ngươi muốn ra ngoài nhặt tiền, nó có thể để ngươi làm được điểm này, nhưng nó không cách nào cam đoan ngươi có thể nhặt được bao nhiêu tiền. Ngươi có thể sẽ nhặt được 10 đồng tiền, cũng có thể sẽ nhặt được 100 đồng. Nhưng mặc kệ ngươi nhặt được bao nhiêu tiền, lần tiếp theo còn muốn thông qua thực lòng thuật nhặt tiền lúc, ngươi cũng tất nhiên sẽ thất bại. Nó sẽ ghi chép ngươi hết thể sử dụng mục tiêu. Ngươi lần này nghĩ nhặt tiền, lần sau vẫn tưởng sổ số, lại một lần nữa muốn trực tiếp ở giữa trúng thưởng. Những thứ này đều có thể thực hiện, nhưng mỗi một loại ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì lần tiếp theo còn muốn thực hiện những thứ này, nhất định phải trả lại. Có phải hay không nghe rất đẹp? Nhưng vấn đề là, chỉ có ngự linh sư mới có thể nắm giữ thực lòng thuật. Mà bọn hắn muốn, không có khả năng chỉ là tiền tài. Lần này nguy cơ sớm tối, đem nguy cơ sớm tối vận mệnh đoạt đi. Lần này khai trận thất bại, đem thất bại vận mệnh đoạt đi. Lần này luyện đan thất bại, lại đem nó đoạt đi. Ngươi sớm muộn cũng có một ngày phải trả trở về. Lại nhất định phải là lấy đồng dạng cảnh ngộ, đồng dạng nguy cơ, đồng dạng độ khó, tương tự nhân quả hạ mới xem như trả lại. Nếu như ngươi bởi vậy thoát ly tử vong, vậy ngươi nhất định phải tại hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm trả lại. Đây là thực long thuật. Sau lưng, Khương Tranh như có điều suy nghĩ hướng phía một phương hướng nào đó chăm chú nhìn. Bây giờ toàn bộ vài trăm mét đường đi đã hóa thành đống tuyết. Trong này cũng bao gồm lúc trước hắn chỉ hướng Thanh Sơn từ vị trí gian phòng. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được một cố nhìn qua ánh mắt. Chỉ bất quá ánh mắt thoáng qua liền mất. Là ai? Thiếu niên ánh mắt nhắm lại. Hắn trầm mặt một lát, đột nhiên sờ về phía trong ngực của mình, lấy ra một khối dã thú xương cốt đồng dạng mảnh vỡ. Ngay sau đó trước mắt xương mù dây thường hiện hiện. Nó dẫn hướng mấy trăm mét bên ngoài, một chỗ trống trải đất trống, chỉ là tại hiện hiện lại lần nữa gián đoạn. Nhưng thấy cảnh này, thiếu niên chợt nhẹ nhàng thở ra, vi vi tạp nhạp cảm xúc trong nháy mắt bình tĩnh. Sau đó, thiếu niên lộ ra một điểm tiêu dung. Là dưới đĩa đèn thì tối, vẫn là biết ta tại Vạn Tượng Thành bên trong, cho nên không có chọn rời đi đâu. Mặc kệ là loại nào. Thúc thúc, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Chương 104, Cường Công chương 104, Cường Công nhìn trước mắt như là thần tích đồng dạng hình tượng. Thứ hai miệng đắng lưỡi khô, nội tâm nóng hổi. Thân là ngự linh sư, người nào không có khát vọng qua lực lượng như vậy, đem chung quanh hóa thành một mịn, như là thần minh giống như vĩ lực. Trong khoảnh khắc giải quyết vây quanh khả năng, còn ngăn trở huyết duệ loại nhìn trộm. Cái này, thứ hai cúi thấp đầu, điều chỉnh từ bản thân cảm xúc. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua Đại Táng Xương Hàn danh tự, nhưng nhìn cái này quy mô cùng ý lực, cũng không thể nào là khắp nơi có thể thấy được trận pháp mới đúng. Cao cấp trận pháp. Trong nháy mắt khởi trận, thứ hai lắc đầu, đem trong nội tâm chấn kinh ngăn chặn. Hắn hiện tại còn không thể thư giãn. Thân là bách quan sư, chính là muốn tại hiện tại phát huy ra tác dụng. Ngàn dặm nhìn rõ, gặp gì biết đấy. Dứt lời, thứ hai buông ra che lại mắt phải hai ngón, chậm rãi mở ra. Hắn mắt phải ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía phương xa, cho đến càng xa. Một giây sau, thứ hai toàn thân trong nháy mắt căng cứng, hấp tấp nói, tái nhợt gương mặt, nam nhân, ta nhìn thấy hắn. Biểu lộ chần chờ không chừng, hiển nhiên đối với nơi này đã có chỗ phát giác. Dưới chân linh khí khuấy động, nó linh thú có xuyên toa hắc ám năng lực, căn cứ ngoại hình phỏng đoán, giống như là linh thú phụ ảnh rồi. Nhị phẩm linh khí trình độ, hẳn là huyết duệ loại không thể nghi ngờ. Bất quá hắn nhục thể có chút không hiểu thấu tổn thương, dự tính giảm xuống một thành uy hiếp. Nghe thấy hắn, nơi này tất cả mọi người vì đó mà ngừng lại. Trung Diên VV dừng lại, lập tức lớn tiếng nói, "Vân Trung Hạc." Phần phật. Trên bầu trời mũ rộng bành bạch hạc đột nhiên hạ xuống, rơi xuống Trung Diên bên cạnh. Thân thể của nó hình cao gầy, chỉ so với Trung Diên thấp nửa cái đầu. Đỉnh đầu màu nâu trên đấu lạp hiện đầy rườm rà hoa văn, ước chừng dài 3 thước nhọn mỏ hiện ra lạnh lẽo quan mang. Bóng lưỡng lại tuyết trắng lông vũ trải rộng nó toàn thân, xem xét liền bảo dưỡng rất tốt. Nếu như khởi động trận pháp, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân Trung Hạc không có trả lời ngay, trong mắt của nó tràn đầy trí tuệ. Tại hơi suy tư về sau, nó cúi thấp đầu, trên mặt đất vạch ra một cái tiêu chuẩn số lượng, 20. Hiện tại bởi vì nguyên nhân nào đó, nó hiện tại không thể tùy ý hót vang. 20 giây. Trung Diên cau mày. Một giây sau, nàng lại hỏi, nếu như trận pháp ẩn nút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vân Trung Hạc lần này vạch ra hai số lượng chữ. 10. 10 phút đồng hồ ạ. Trung Diên thở sâu, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng nàng cũng không nói gì nữa, chỉ là vô vô Vân Trung Hạc phần lưng. Cái sau ngầm hiểu, lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung phe phẩy cánh. Vân Trung Hạc di truyền thiên phú, tên là gia chỉ công hiệu quả có thể để nó vượt tạo, trời sinh so cùng giai đoạn linh thú cao hơn không chỉ một lần. Cái này để nó thiên nhiên vừa phối linh trận. Hoặc là nói, có thể nói nó chính là am hiểu bói toán mệnh đồ người nhà họ Trung, trời sinh cộng tác. Linh thú bản thân không cách nào phóng thích ngự linh sư pháp trận, nhưng Trung gia thực long thuật có thể cải biến điểm này. Bởi vậy, mới Trung Diên kỳ thật liên tục thả ra hai lần thực long thuật. Lần thứ nhất, đem trận nhãn đổi đến Vân Trung Hạc trên thân, để nó không có khả năng trở thành khả năng, để cố định linh trận có được di động khả năng. Lần thứ hai, để tất nhiên thất bại pháp trận thành công. Chỉ là cho dù hiện tại pháp trận ở vào ẩn nút trạng thái, vẫn như trước tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao Vân Trung Hạc linh khí. Mà lại, ngay tại vừa mới chuẩn bị khởi trận thời điểm, nàng trong nháy mắt liền phát hiện linh khí của mình tổn thất hơn phân nửa. Cái này vượt qua dự liệu của nàng, chỉ là nàng không có khả năng dừng lại. Bây giờ, Vân Trung Hạc đối với trận pháp tiếp tục thời gian, so với nàng trong tưởng tượng giảm bớt rất nhiều. Cho nên nàng dưới mắt rốt cục xác định một sự kiện. Thiên phú của nàng thất lạc một bộ phận, dẫn đến thực long thuật hiệu quả thấp xuống. Vốn cho là mình linh khí bổ sung chậm chạp, là bởi vì thương thế nguyên nhân, không nghĩ tới lại còn có loại tình huống này phát sinh.
Qua đi nàng cũng không phải là không có cùng Vân Trung Hạc thử qua đạo này trận pháp, nhưng này lúc Vân Trung Hạc cho dù trận pháp ấn nút, cũng có thể tiếp tục chừng nửa canh giờ. Thao túng pháp trận thời gian, càng là ít nhất cũng có một phút đồng hồ. 20 giây quá ít. Trận nhan nếu bắt đầu di động, ấn nút liền sẽ mất đi hiệu lực. Có thể cho dù Vân Trung Hạc toàn lực phi hành, không ngừng tiêu hao linh khí cũng sẽ để nó tốc độ dần dần hạ xuống. Cuối cùng càng bay càng chậm, cho dù có thể qua đi, trận pháp cũng tiêu hao đến kết thúc. Trung Diên hít sâu một hơi, hai tay lần nữa khoa tay. Nương theo lấy thể nội linh khí lại lần nữa cắt giảm, trên đất linh trận văn đường dần dần biến mất, trung quanh thông bạch đống tuyết cũng biến mất theo. Phản phất nơi này vẫn luôn là đất bằng. Ta ẩn giấu đi nơi này trận pháp, Vân Trung Hạc sẽ không theo chúng ta qua đi, nó muốn ở chỗ này chờ ta. Thiếu niên ngẩng đầu, trên bầu trời giông tuyết. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có cái gì. Hai lựa chọn. Trung Diên nghiêm túc dị thường, giọng nói vô cùng nhanh, thứ nhất, ta đi tìm hắn, thử nghiệm đem hắn dẫn tới. Hắn chỉ cần dám đi vào, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ hai, chúng ta ở chỗ này chờ chính hắn tới. Đại táng xương hàn đóng băng, là khai trận trong nháy mắt liền đem sinh vật liên quan tư duy triệt để đóng băng, hắn tuyệt đối không có thu được rình coi kết quả, nhiều nhất có thể nhìn thấy trận ánh sáng tuyết trắng. Bây giờ trận pháp đã ẩn nút, cho dù hắn tự mình tới, cũng không phát hiện được linh khí xung quanh. Cái này hai đều chẳng ra sao cả. Tuyển ba, cường công. Khương Tranh Thu liệm ánh mắt, nói thẳng, chúng ta đi tìm hắn, muốn lựa chọn đối tình thế có lợi nhất tuyển hạng. Không thể bởi vì trận pháp ở chỗ này, liền nhất định phải vây quanh nơi này làm quyết định. Thiếu niên nhìn xem Trung Diên, ngữ khí kiên định, Trung Linh Bát, ngươi chính diện có thể đứng vững uy hiếp của hắn sao? Có thể. Trung Diên trầm mặc một lát, đáp lại nói, ta không có gặp qua huyết duệ loại, nhưng ta xem qua liên quan tới nó hồ sơ, huyết duệ mặc dù có chút khắc chế tư giận, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực chiến thắng. Như vậy là đủ rồi. Khương Tranh quyết định thật nhanh, lại không chịu đầu ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi. Tái nhợt nam nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó trì trệ không tiến. Hắn cùng nô lệ kết nối bị trong nháy mắt chặt đứt, nửa điểm hình tượng đều không có truyền lại trở về. Cái này khiến trong lòng của hắn phi thường chần chờ. Nhưng vào lúc này, hắn toàn thân cái cổ hậu phương, đột nhiên từ da thịt bên trong chui ra ngoài một cây chồi non. Mà tái nhợt nam nhân đối với cái này không có chút nào phát giác. Một giây sau, hắn toàn thân bỗng nhiên run lên, trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, hắn tự lẩm bẩm, giống như là đang chất vấn tự mình, ngươi sợ cái gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là ngự linh sư a. Quái, ta vừa rồi sợ cái gì? Tái nhợt nam nhân có chút không hiểu. Một màn này phi thường kỳ dị, nhưng chung quanh không ai có thể giải thích cho hắn. Đúng lúc này, hắn dường như có chỗ phát giác, đột nhiên đưa tay sờ về phía sau cái cổ. Nhưng cái gì đều không có sờ đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời kình phong gào thét, phản phất có thứ gì ngay tại cực tốc tới gần. Tái nhợt nam nhân con ngươi co bảo, đột nhiên nâng lên đầu. Lam sát sóng xung kích từ đó hướng phía dưới, trực tiếp hướng phía vị trí của hắn đập tới. Như bóng với hình, dưới chân, bóng ma bỗng nhiên sôi trào, cho đến đem hắn nhục thể bao trùm. Như là đặc dính chất lỏng đồng dạng tan vào mặt đất, nhanh chóng hướng phía chúng quanh chỗ bóng tối di động. Tinh Lan, lam sát sóng xung kích bộc phát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt chia ra vô số viên tiêu chuẩn cầu đồng sắc ngôi sao năm cánh. Bọn chúng trên không trung lanh lợi, như là có vô hình bình chướng đồng dạng để bọn chúng tự do hoạt động, cuối cùng cái gấp cái đập xuống đất. Khuấy động. Lít nha lít nhít tiếng nổ trong nháy mắt triển khai, cầu vồng khói lửa trên mặt đất liên tiếp không dứt. Nữ nhân nhanh chóng hướng về phòng, hai con ngươi như ngân hà giống như sáng chói. Trung quanh đã phá hủy, sáng ngời sẽ không dập tắt. Như bóng với hình đem không chỗ ẩn trốn. Mặt đối mặt đi, huyết rời loại. Chương 105, chính nghĩa quần đầu chương 105, chính nghĩa quần đầu trên mặt đất. Đặt dính cái bóng di chuyển nhanh chóng, ý đồ tìm tới một chỗ có thể ẩn tàng địa phương. Nhưng chia ra thành mấy trăm quả ngôi sao dẫn bạo, để hắn tính toán rơi vào khoảng không. Đặt dính cái bóng cuối cùng vỡ tan, tái nhợt nam nhân tức hồn hển chui ra. Tuy nói nô lệ đã đem nơi này càn quét nhiều lần, nhưng bạn nhất một ít trong hầm ngầm ẩn giấu đi không có bị phát hiện cư dân, như thế rửa sạch bọn hắn còn có đường sống sao? Ngươi đạp mã không phải chính phái sao? Đối với cái này, Trung Diên không biết chút nào. Nhưng cho dù nàng biết đối phương đăm chiêu suy nghĩ, cũng sẽ không bởi vậy dừng lại công kích phương thức. Nàng mặc dù là người tốt, nhưng tàu điện nan đề đối nàng tới nói, cho tới bây giờ đều không phải là nan đề. Hoặc là nói, bất kỳ một cái nào chúng tuyển tam pháp ti linh bắt, đều biết loại sự tình này muốn làm sao tuyển, không phải đơn thuần bỏ nhỏ bảo đảm lớn, mà là nhìn bên kia quan trọng hơn. Dưới mắt, theo Trung Diên, giết chết tái nhợt nam nhân là chuyện trọng yếu nhất. Nàng tay trái hướng về phía trước, nắm đến hào quang sáng chói, phải chỉ sờ về phía trước, sau đó hướng về sau túm đi. Tỏa ra ánh sáng lung linh cùng tiễn trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng. Trung Diên ánh mắt gắt gao khóa chặt thải sắc bạo tạc bên trong mơ hồ hiện hiện thân ảnh. Nương theo lấy quát to một tiếng, linh khí ngưng tụ mũi tên lập tức bắn ra. Thoát cung chi tiễn đột nhiên phân lưu, như đồng đạo đạo lưu tinh hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà ra. Nhưng chúng nó liền như là có hướng dẫn đồng dạng, cuối cùng hướng phía mục tiêu bay đi. Tinh tiễn khiên tinh pháp linh thuật. Soạt, bạo tạc về sau còn sót lại thải sắc sương mù, bị tái nhợt nam nhân vung tay quát ra. Hắn ngừng thở, giống như là nửa điểm cũng không dám đem sương mù hút vào trong bụng. Ánh mắt di chuyển nhanh chóng, đem phân liệt tinh tiễn vị trí, toàn bộ đều ghi tạc trong đầu của hắn. Phu ảnh rồi, nương theo lấy hắn kêu gọi, dưới chân đặc dính bóng ma cấp tốc bành trướng, lộ ra một trường không có gương mặt, chỉ có một cái miệng trắng non mặt tròn. Lớn song âm. Tắc, phu ảnh rồi trong nháy mắt hé miệng, lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều răng tại trong miệng của nó hiện hiện. Nó kịch liệt gào thét, gợn sóng theo nó trong miệng cấp tốc hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi. Tinh tiễn còn chưa chờ tới gần đã vỡ nát, cuối cùng toàn quân bị diệt, chỉ có thải sắc bột phấn phiêu đạm trong không khí. Nhưng Trung Diên lại đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay. Thành, tỏa linh liên, dứt lời, quay trung quanh tại tái nhợt nam nhân trung quanh bột phấn cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng huyễn hoa số tròn đạo lít nha lít nhít nặng nề dây xích, đem cái trước buộc chặt ở bên trong. Tái nhợt nam nhân biểu lộ ngưng kết, lập tức thử nghiệm tránh thoát. Hắn linh khí không cách nào sử dụng, nhưng hắn lập tức gân xanh nổi lên, trợn mắt tròn xoe. Trong khoảnh khắc đã có xiềng xích bị thân thể của hắn sụp đổ, lần nữa vỡ thành bột phấn. Nhưng Trung Diên muốn đã hoàn thành, nàng tính toán tự mình ẩn tạo bên trong linh khí, hai tay nhanh chóng trên không trung bóp xuất thủ thế, lần nữa quát to, tinh lan. Một giây sau, trung quanh xương mù lần nữa ngưng tụ, biến thành từng khỏa trên mặt đất nhảy nhót thải sắc ngôi sao. Chỉ là lần này số lượng còn lâu mới có được ngay từ đầu nhiều như vậy. Tái nhợt nam nhân muốn rách cả mí mắt. Tư giận mệnh đồ tại tất cả mệnh đồ bên trong, vận tạo dung lượng bình quân xếp hạng thứ nhất. Điều này sẽ đưa đến cái này mệnh đồ ngự linh sư, sát thực so cái khác ngự linh sư am hiểu hơn linh thuật phong thích. Có thể cái khác tư giận sĩ không có khả năng dùng tốc độ nhanh như vậy liên tiếp không ngừng thi pháp, càng không khả năng đem phong thích qua linh thuật lặp đi lặp lại lợi dụng, liền phảng phất nó cho tới bây giờ đều không có phong thích hoàn tất đồng dạng. Đồ chó hoang gần mực thì đen, đồ chó hoang thiên phú. Ngươi đạp mã linh khí dùng không hết thật sao? Linh khí đương nhiên dùng xong. Trung Diên có thể phát giác được, linh khí của mình đã dần dần thấy đáy, nhưng nàng trên mặt cũng không có lộ ra một chút manh mối, mà là lập tức điều động linh thuật, tiến hành bước kế tiếp. Khuấy động. Ngũ thải tân vân, một đường nhảy đến đối phương trung quanh ngôi sao lần nữa phát sáng tỏa sáng, đem một mặt giữ tợn tái nhợt nam nhân bao khỏa ở trung ương. Bạo tạc rửa sạch lần thứ hai tiến hành. Thừa dịp khói mù lở lở, Trung Diên nắm chặt thời gian gấp rút thở dốc. Nhưng vào lúc này, nàng dư quang nhạy cảm phát giác được chỗ không đúng. Một giây sau, khoảng cách nàng gần nhất xương mù rực rỡ đột nhiên tiêu tán, lộ ra một con cực tốc hướng về phía trước đại bạch côn trùng. Phu ảnh giòi há to mồm, lộ ra cực kỳ khoa trương phạm vi, cũng lộ ra trong miệng dựng dục đen nhánh năng lượng. Và anh, năng lượng nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Trung Diên vị trí mà tới. Trung Diên biểu lộ hơi ngừng lại. Thật đúng là tới. Nàng dừng lại tự mình lui lại động tác, tay trái trên không trung lịch kim đồng hồ hoạt động nửa vòng, trong suốt đường vân từ lòng bàn tay hướng ra phía ngoài khuất trương. Đông, năng lượng đâm vào đường vân bên trên, nửa điểm gợn sóng cũng không có phát sinh. Một giây sau, Trung Diên tay phải hướng phía dưới nâng lên, thuận kim đồng hồ hoạt động nửa vòng. Đường vân lần nữa quyết trương, giống nhau như lúc năng lượng màu đen từ đó phóng thích, nhưng nhắm chuẩn vị trí cũng không phải là phụ ảnh giỏi phương hướng, mà là tái nhật nam nhân trước đó phương hướng. Năng lượng của ngươi xạ tuyến, ta trả lại cho người chủ nhân. Phụ ảnh giỏi toàn thân run lên, phun ra trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, nó trên không trung một cái túi xoáy, đầu hướng phía cái bóng của mình đâm vào. Thẳng đến thân thể của nó hành vi ngăn cản, băng trụ từ bôi đến đầu dâng lên, đâm vào trên đầu của nó. Mặc dù đụng một cái liền nát, nhưng sát thực trở ngại nó xung kích. Ngay sau đó bể nát khối băng trên không trung đống nhiên dừng lại, cũng lấy tốc độ nhanh hơn bạn mèo biến thành băng lăng, hướng phía phụ ảnh giỏi thân ảnh đâm vào. Đương 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 đương, nhìn như bôi chân yếu ớt ra thịt, đem những thứ này băng lăng đều đón đỡ. Cách đó không xa, thấy cảnh này thiếu niên ở trong lòng thở dài. Trung Diên tại chiến đấu trước đó liền đã nói với hắn tự mình kế hoạch chiến đấu, mà hắn cũng tại nghe xong trong nháy mắt, liền trong nháy mắt ý thức được một sự kiện. Vô luận xiềng xích phải chăng trói buộc chặt đối phương, kẻ xấu linh thú cũng không thể đợi tại bên cạnh hắn ngồi chờ chết. Phụ ảnh giỏi am hiểu công kích, đối phòng thủ nhất khiếu bất thông, cho nên nó nhất định sẽ hướng phía Trung Diên vị trí tiến hành nó am hiểu nhất đánh lén ám sát. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trung Diên mới cũng không có bởi vì phụ ảnh giỏi đến mà lộ ra sơ hở. Chỉ là Khương Tranh tính tới đây hết thảy, lại không nghĩ rằng dù là phụ ảnh giỏi không am hiểu phòng thủ, nhị phẩm trời sinh tự mang phòng ngự cũng làm cho hắn băng thứ không công mà lui. Cũng may hắn không bao giờ làm một tay chuẩn bị. Tệ tệ, nhìn chằm chằm. Nghe được chỉ lệnh, tệ tệ lập tức hung thần ác sát nhìn về phía phụ ảnh giỏi. Cái sau động tác vi vi dừng lại, nhưng thoáng qua đã tránh thoát. Nó nhìn cũng không nhìn phóng thích người phương hướng, bởi vì nó hiện tại cần lập tức chui vào đến bóng ma bên trong. Nó mặc dù không có con mắt, nhưng nó không ngốc. Chỉ là cho dù nó chuyển cái phương hướng, băng trụ lại như là biết trước đồng dạng, tại nó muốn chui vào địa phương lần nữa sinh trưởng. Nó lần thứ hai không công mà lui. Phong tuyết chi bích. Nương theo lấy một đạo to rõ thanh âm, nó có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì đập vào trên người của nó, cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết trường. Hiệu quả Hàn Dương phán định thất bại, hiệu quả nước tổn thương phán định thất bại, hiệu quả Hàn Dương thiếu niên bên thai nhanh chóng vang lên liên tiếp phán định kết quả, không ngoài dự tính tất cả đều là thất bại. Cái này tại thiếu niên đoán trước ở trong. Lúc ấy hắn có thể để cho Ngô đại chúng chiêu, thuộc về thiên thời địa lợi đều đứng tại cái kia bên cạnh. Lần nữa một lần chỉ sợ cũng là thất bại. Nhưng giờ phút này bản thân hắn cũng không có đem hy vọng ký thác vào hiệu quả phán định bên trên. Đây chỉ là vì tiếp tục kéo dài kế hoạch của hắn. Nghĩ tới đây, thiếu niên linh khí thôi động hoàn tất, đưa tay liền vung tay ném ra hai đạo lá bùa. Bọn chúng tung bay ở không trung, từ dưới đáy chậm rãi hóa thành cho tàn. Nhưng cho tàn cũng không tiêu tán, mà là cấp tốc hướng phía bên cạnh ngưng tụ. Xôi trào hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Đối diện, phu ảnh giỏi rốt cục nâng lên đầu, nhắm ngay thiếu niên phương hướng. Nó xác thực không có ngũ quan, nhưng nó có biện pháp của mình, có thể nhìn thấy mục tiêu. Nó đã nhớ kỹ thiếu niên cái bóng, chỉ là nó vừa mới ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Một hơi, một con thiêu đốt lửa trưởng nắm lấy cổ của nó, đồng dạng không có ngũ quan 2 mét hỏa nhân hướng về sau vung mạnh quyền, trực tiếp nện ở trên đầu của nó. Ầm. Thanh thế không tệ, nhưng uy lực. Nhưng nếu như còn có một cái đâu? Một bên khác, lại một hỏa nhân ôm chặt thân thể của nó, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm không ngừng sôi trào. Cực nóng bao trùm phụ ảnh rọi toàn thân, cái này khiến thân thể của nó dần dần bắt đầu bặm mẻo. Nhiệt độ cao chính là nhược điểm của nó một trong. Chương 106, gián. Chan. Chương 106, gián. Chan. Nơi xa hai thân ảnh nằm rạp trên mặt đất, một lớn một nhỏ, chính là thứ hai cùng xuyên loa. Cái trước mặc dù nằm rạp trên mặt đất, nhưng cái cổ ưỡn lên trực thẳng, hai mắt nhìn chừng chừng lấy trước mặt chiến trường. Hắn ánh mắt đảo qua bạo tạc trung ương, chuyển tới phía sau. Một mực nhìn thấy hỏa nhân đang tràng, hắn lại ngửa không ngừng vó rời ánh mắt, nhìn về phía càng xa phương hướng. Rõ ràng nơi đó không có cái gì, hắn lại nhìn vô cùng chăm chú. Tại bên cạnh hắn, xuyên loa nằm rạp trên mặt đất, mặt không biểu tình. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút hối hận. Hắn không nên tới. Lúc ấy muốn tới, là bởi vì hắn cảm thấy mình thiên phú, có thể tại một ít hoàn cảnh bên trong, cho trung gian bọn hắn cung cấp trợ giúp. Thì như hẻm nhỏ, thiên phú của hắn có thể ngăn cách vật chất ngăn cản, để hắn cảm nhận được sau tường mặt linh khí. Nhưng hắn không nghĩ tới, trung gian một cái lớn liền cho chung quanh thanh bình. Vòng vây uy hiếp cứ thế biến mất. Như vậy hắn cũng không có cái gì dùng. Nhị phẩm chiến đấu, linh khí trình độ cực kỳ nồng đậm, người khác không cảm giác được, hắn lại không giờ khắc nào không tại đắm chìm trong cỗ uy áp này bên trong. Nếu như áp quá sát, chỉ sợ hai bên còn không có đánh bao lâu, chính hắn liền phải trước mắt đi. Không có cách nào. Ai bảo hắn tướng tùy tâm sinh, mỗi giờ mỗi khắc đều tại mở ra đâu. Nhưng là, hắn có thể trốn ở chỗ này, không cản trở chính là hỗ trợ. Có thể ngươi. Xuyên Hoa chậm rãi xê dịch đầu, nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Ngươi không đi hỗ trợ sao? Hiện tại không đi. Thứ hai trả lời gọn gàng, ánh mắt vẫn như cũ nhạy cảm nhìn về phía phương xa, tại tất cả mệnh đồ bên trong, phú năng năng lực chiến đấu tổng hợp, xếp tại một tên sau cùng. Mà ta vị trí bách quan mệnh đồ, không cần tổng hợp, chính là thứ nhất đến ngược. Nói thật cho ngươi biết, nếu như ta đứng tại đối diện trong trận doanh, đối cửa hàng khởi xướng tiến công, ta mặc dù có thể phát giác được cạm bẫy tồn tại, từ đó lần tránh. Nhưng ta nếu không có phát giác ra được, ta liền sẽ bị bạo tạc băng thịt nát xương tan. Ta cái này mệnh đồ, càng nhiều là dùng đầu óc, chỉ cần quan sát liền tốt, tác chiến giao cho người khác đến là được. Dứt lời, thứ hai ánh mắt nhắm lại, trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ, lập tức nhắm mắt lại. Nơi xa cũng không vấn đề, Trần Thanh Sơn cũng không xuất hiện, nhưng có rất nhiều máu duệ chi dân chính hướng phía bên này lao vụt. Dự tính sau 3 phút đến chiến trường, linh khí che đậy quan sát của ta, ta không cách nào phán đoán huyết duệ loại tình huống. Phu ảnh giòi gặp công kích, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, trong cơ thể nó linh khí ngay tại mãnh liệt, phán đoán là u minh hệ chiêu thức. Ta suy đoán nó muốn để lửa khôi nhiễm thuộc tính hiệu quả mê hoặc hắn ở trong nội tâm nói ra những lời này, sau đó lập tức mở to mắt. Hắn xác định những âm thanh này đã truyền qua đi. Đây là bởi vì hắn sau khi tấn thăng thức tỉnh đường tắt thiên phú, tâm linh trò chuyện. Hắn có thể tại nội tâm của mình bên trong nói chuyện, cũng đem lời nói mục tiêu hạn chế tại hai người phạm chủ bên trong truyền lại. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, ánh mắt cấp tốc nazi, cuối cùng dừng lại tại bảo tạc vị trí. Nơi đó, không đúng. Thứ hai biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Tình huống sự nghiêm trọng, thậm chí để hắn từ bỏ tự mình đường tắt thiên phú, ngược lại lớn tiếng hướng phía trung gian cùng Khương Tranh vị trí gọi lên, "Cẩn thận, cẩn thận." Huyết duệ loại linh khí chế trụ khiên tinh pháp, lại đang không ngừng bay lên. Nó dùng thủ đoạn nào đó, khí thế đang không ngừng tăng trưởng. "Cẩn thận a." Muốn để lửa khôi nhiễm mê hoặc trong lòng thanh âm dần dần biến mất, thiếu niên mặt không đổi sắc, lần nữa móc ra hai tấm phù lục. Mê hoặc chính là u minh hệ thuộc tính hiệu quả. Tên như ý nghĩa, nó có thể trình độ nhất định rối loạn mục tiêu nhận biết, công hiệu quả tới gần với mình xương đỏ hoàn toàn ăn mòn sau hiệu quả. Chỉ là cái sau xa so với cái trước uy hiếp phải lớn hơn nhiều. Mê hoặc hiệu quả, tại thuộc tính hiệu quả bên trong xem như cường hành, nhưng nó cũng rất dễ dàng biến mất. Chỉ cần để mục tiêu bừng tỉnh, công hiệu quả liền sẽ trực tiếp biến mất. Cho dù mục tiêu không thanh tỉnh, nó tiếp tục thời gian cũng không dài. Nhìn phụ ảnh giỏi suy nghĩ, đoán chừng là muốn nhanh chóng thoát chiến, dù sao tình huống hiện tại đối với nó thật bất lợi. Đem phù lục hướng phía phụ ảnh giỏi vị trí vung ra, thiếu niên đôi mắt cụp xuống, nhìn mình dưới chân xương đỏ. Rất tốt. Linh quấn xương mù quấn đang không ngừng ăn mòn huyết duệ loại thể năng, chỉ là lần này mình không thể lựa chọn hoàn toàn ăn mòn, muốn khống chế tại nhất định tiết điểm bên trên. Bằng không thì, đại giới hắn sợ là cái thiên văn sổ tự. Đột nhiên, ngay tại thiếu niên trong tầm mắt, xương đỏ thể tích bỗng nhiên tăng lên không ít. Một màn này để thiếu niên con người bỗng nhiên co vào. Xương đỏ tăng lớn, nói rõ thôn phệ trình độ tăng lên. Có thể nó cũng không hề hoàn toàn ăn mòn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, là huyết duệ loại thể năng trong nháy mắt bành trướng, dẫn đến xương đỏ thôn phệ trình độ cũng chờ tỷ lệ tăng lên. Trung gian, thiếu niên quả quyết quay người hướng phía nơi xa chạy tới, đồng thời cũng không quay đầu lại la lớn, huyết duệ có chồng vấn đề, ta đi trước khoảng cách an toàn. Cẩn thận, cẩn thận. Thứ hai thanh âm đồng thời truyền đến, huyết duệ loại. Nghe thấy thiếu niên lời nói, trung gian trong nháy mắt từ bỏ đối phụ ảnh giỏi công kích, ngược lại cầm bút lên tinh quang. Nhưng tình thế xa so với nàng trong tưởng tượng phát triển còn muốn cấp tốc. Ầm. Tại trong tầm mắt của nàng ương, thải sát xương mù hướng phía hai bên nổ tung, lộ ra bên trong tấm kia giữ tợn lại vặn mèo kinh khủng khuôn mặt. Trung Diên, thanh âm của hắn như là địa ngục tới ác quỷ, nghe cũng làm người ta dùng mình. Thân thể của hắn đã không thể lại được xưng là người. Hai tay thon dài, đầu ngón tay thật dài nô lên. Đầu lưỡi của hắn dài nhỏ, như là một ít rắn đồng dạng từ mũi nhọn phân nhánh, tùy ý lăn lư. Da của hắn vẫn như cũ trắng nõn, nhưng hiện lên từng tầng lân phiến. Con ngươi của hắn cái kia hoàn toàn con ngươi đen nhánh, chỉ có một điểm màu trắng vết dọc. Bên hông hắn hoán linh ngọc đụng vào nhau, đã toàn bộ giống thuyết. Hóa thú. Đây là huyết duệ lệnh sứ đặc tính. Tại bị xiềng xích trói buộc thời điểm, hắn lại còn có thể tối động đặc tính sao? hồ sơ bên trên cũng không có viết qua điểm này. Trung Diên cắn chặt răng, nắm tinh quang cao cao vung ra, thể nội linh khí rốt cuộc không lo được thu liễm, triệt để tiêu xài trong không. Nó trên không trung lấp lánh, vô số đạo lam sắc sóng xung kích hướng xuống đất khởi xướng công kích. Quần tinh rơi, tái nhợt nam nhân thân ảnh chợt trợn, lấp lóe ở giữa đã đạp ra mấy mét. Hạ thể của nó chẳng biết lúc nào đã chuyển hóa thành cái đuôi, nhanh chóng trên mặt đất lấp lóe. Chỉ là hô hấp ở giữa, hôi thối khó ngửi hương vị đã tới gần Trung Diên. Nhưng lam sắc tinh mang cũng đã đồng thời giáng lâm. Bá, một đạo tàn ảnh sẽ qua, tinh mang từ đó một phân thành hai. Tại nó bạo tạc trước trong mấy mắt, lộ ra thân ảnh của đối phương. Hắn nhìn chòng chọc vào Trung Diên mặt, ánh mắt ngang ngược lại tàn nhẫn. Trung Diên không chút do dự, ngẩng đầu hướng miệng bên trong lấp ít đồ. Đang, trước mắt của nàng tàn ảnh lấp lóe, thoáng qua ở giữa lồng ngực đã lưu lại ba đạo vết cào. Chỉ là vết cào xé nát quần áo, nhưng cũng không có tạo thành thương thế. Bởi vì ngay tại công kích đến trước trong mấy mắt, Trung Diên đã điển vào một chút linh khí. Những linh khí này không cách nào làm cho nàng thi triển thuật pháp, nhưng đầy đủ để nàng phóng thích thiên phú của mình, tường đồng bách sắt. Tại trước người của nàng, nhân xà động hung bạt mèo, vụ vụ lại là ba đạo chạm kích giáng lâm. Hai đạo lưu cho Trung Diên, một đạo cắt nát phụ ảnh giỏi trên người hòa nhân. Đường đường, Trung Diên thân ảnh bị lực đạo đập lảo đảo, linh khí hoàn toàn biến mất, tường đồng bách sắt trực tiếp vỡ vụn. Nhưng không đợi nàng đứng vững, cường kiện hữu lực cái đuôi đã quất vào nàng lồng ngực. Tư giận mệnh đồ ngự linh sư cũng không e ngại võ đạo, huyết duệ loại này am hiểu vật lý tác chiến mệnh đồ. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là linh khí. Nếu như linh khí dồi dào, chặn đường người này biện pháp có rất nhiều. Nếu như linh thú còn tại bên người, nàng cũng tất nhiên sẽ không rơi vào đến như thế hoàn cảnh. Nếu như nàng biết, xiềng xích không khóa lại được huyết duệ hóa thú, nàng dứt khoát liền sẽ không thả ra cái kia chiêu thức. Nhưng những thứ này đều chỉ là nếu như. Trung Diên bay rất ra ngoài, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đang lăn lộn bên trong, nàng đưa tay chống tại trên mặt đất, miễn cưỡng nô lên thân thể của mình. Chỉ là nhân xà hiển nhiên không định để nàng nghỉ ngơi. Tử sát xương mù từ trong miệng của hắn phun ra, chính giữa Trung Diên gương mặt. Cái sau làn da trong nháy mắt có chút tối nhạt. Nhìn thấy một màn này, nhân xà trên mặt lộ ra vặn vẹo tiêu dung. Nó đã phát giác đối phương tình huống, linh khí chống rông đến cực điểm. Nếu như thế, quả quyết không có có thể tiếp tục cứng chắc đạo lý. Độc rắn đã bên trong, đại thắng đương quý ta. Hắn hướng về phía trước chậm rãi động đậy thân thể, hai tay móng tay đụng vào nhau, như là xoa đao. Trung Diên, đừng lúc đích. Đầu lưỡi của hắn phân nhánh, tại trên mặt của mình sẽ qua. Trần Thanh Sơn nghĩ như thế muốn lấy được ngươi, ngươi tất nhiên đối với nó hữu dụng. Ta ăn ngươi một đầu cánh tay, không tính. Lời con chưa dứt, hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên xoay thân thể lại, hướng phía sau lưng nhìn lại. Các nô lệ như cắt lấy rơm dạ đồng dạng nằm ngửa, có người ngay tại cơ thứ gì. Ngay sau đó, hắn phát giác được nhân xà ánh mắt, xoay người hướng phía nơi này ném. Một cái màu bạc trắng điểm sáng đang không ngừng tới gần. Nó càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Nó là cây thương. Siêu, cự lực xuyên qua lở ổ gần ngực, đem nó hướng về phía trước đinh đi. Giản, nam nhân biểu lộ tàn nhẫn, thân hình nhanh chóng hướng về phòng. Ngân thương chuyển hóa, xuyên thể quấn quanh. Độc giác ngân chăn cắn một cái tại xà nhân trên cổ, cùng lân phiến cọ sát ra hỏa tinh. Cái sau ánh mắt sợ hãi, khàn cả giọng, phù ảnh giỏi, cứu. Nam nhân nhảy lên thật cao, đạp thật mạnh hạ. Để ngươi nhìn một chút tổ tông. Chương 107, chém đầu chương 107, chém đầu ngân thương hóa chăn, cắn xé nhân xà huyết đủ. Nó quán xuyên cái sau lồng ngực, trở ngại lấy cái sau không ngừng nếm thử khép lại huyết đủ, màu trắng lôi quang thể lưu sáng chói, không chút khách khí khuấy động tại hắn cái sau trên thân. Nhân xà sợ hãi và phần, dài nhỏ móng tay không ngừng hoạch tại ngân giác lớn chăn trên thân thể, nhưng không để lại rõ ràng vết thương. Tựa hồ còn bao gồm chăn đối rắn sinh thái áp chế, để cho người ta rắn trong lòng rung động không thôi. Ầm. Nam nhân trực tiếp đập xuống đất, mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài nảy lên. Nhân xà bị trực tiếp bắn lên, không có chút nào sức hoàn thủ. Một giây sau, nam nhân ánh mắt bên trong sát ý hiện hiện, cánh tay trái hướng về sau thân đến cực hạn, như bắn cung giống như gõ hướng nhân xà đầu. Ầm. Có chỉ thẳng vào hốc mắt, đau đớn kịch liệt để cho người ta rắn toàn thân bặm mẹo. Phu ảnh rồi, thanh âm của hắn gào thét, bên trong nổi lên nồng đậm sợ hãi, cứu ta. Đối với cái này, nam nhân ánh mắt hướng bên cạnh Nazi, đầu xoay ra một cái khoa trương biên độ. Đang đằng sát khí cùng đội vàng chạy tới phụ ảnh giỏi song song đối mặt. Phong mang tất lộ cái sau toàn thân run lên, vậy mà cứng ở tại chỗ. Nam nhân một lần nữa nhìn về phía nhân xà. Cuốn quanh lấy cái sau ngân giác lớn chăn, đình chỉ tự mình xé rách, nhưng cũng không có bông ra tự mình vươn vào cốt đục răng nọn. Nam nhân cánh tay phát lực, chỉ dựa vào gõ ở trong mắt đối phương hai ngón, liền đem nhân xà cùng ngân giác lớn chăn chậm rãi chống giống nâng lên. Đây đối với nam nhân khí lực là loại khảo nghiệm. Nhưng đối với nhân xà tới nói, càng là một loại khó mà hình dung đau đớn. Hắn điên cuồng bởi vì đau đớn mà gào thét, thân hình không cầm được run rẩy bắt đầu vặn mèo. Hóa thu sắc thực có thể để cho người ta cùng linh thú đồng đều bảy nhất định cảm giác đau, nhưng khi cảm giác đau vượt qua nhất định tiêu chuẩn về sau, liền sẽ diễn biến thành gấp bội tiếp nhận thống khổ. Giờ phút này, người cùng linh thú đều đang chịu đựng xâm nhập sọ não nát mắt thống khổ, cùng đối phương không ngừng quanh quẩn tại thân thể bọn họ bên trong linh khí. Phân nhánh lưỡi dài vô lực rơi vào khoang miệng bên ngoài, nước bọt thuận phương hướng chảy mặt đất. Còn tốt ngươi hóa thú. Nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, bằng không thì ta sợ ngươi chết thật. Vương gia thôn ngươi làm. Đối diện tự nhiên không cách nào trả lời. Nhưng nam nhân bản thân cũng không có trông cậy vào đối phương nói chuyện. Mà lại, nếu như nhân xà thật là biết nhẫn mại tụ loại thống khổ này, nam nhân ra tay sẽ chỉ càng thêm tàn nhẫn. Lưu. Trung Diên sắc mặt dần dần tử thanh. Thẳng đến nàng toàn thân tuôn ra một cỗ linh khí, kia là xa xa Vân Trung Hạc chủ động bị bỏ trận pháp ẩn nút, lưu hắn một mạng. Trung Diên lão đảo đứng lên, cuối cùng lại quỳ một chân trên đất. Nam nhân liếc nàng một cái, trên mặt tàn nhẫn cũng không hạ thấp nửa phần. Thẳng đến hắn thoáng nhìn nơi xa chạy tới thiếu niên, cái này khiến thần thái của hắn vi vi dừng lại, cuối cùng có chỗ thu liễm. Hắn ánh mắt một lần nữa đặt ở nhân xà trên thân. Đột nhiên, hắn đem một cái tay khác khoác lên ngân giác lớn chăn trên thân, đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Trong nháy mắt chuyển hóa ngân thương bị hắn siết trong tay, mượt mà lô máu vô cùng rõ ràng xuất hiện tại huyết duệ loại LOG ngực bên trên. Nhưng chỉ là khoảnh khắc, nó liền bắt đầu cấp tốc khép lại. Nhân xà run rẩy thân ảnh đột nhiên đình trệ. Hắn đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên nổi lên hy vọng. Hắn không biết huyết duệ loại đặc tính. Hắn không biết, chúng ta có siêu tốc tái sinh. Cung Hỉ còn không có trong lòng hắn xuất hiện một giây, hắn cũng cảm giác được nam nhân ở trước mắt tựa hồ hướng phía chỗ nào bước ra thứ gì, ngay sau đó tự mình ẩn tạo ầm vang vỡ vụn. Ta tìm tới một cái thích khách hồn, nghe nói ngươi thích trung nghĩa, có thể ngươi linh thú không đủ trung nghĩa a? Nhìn xem ngân giác lớn chăn nguyên lành cái đem ý đồ chạy trốn phụ ảnh giỏi xé thành hai đoạn, nam nhân ánh mắt nhắm lại, trước ngươi làm sao không giết nó? Nhân xà biểu lộ cấp tốc và mẹo, chỉ là lại trong nháy mắt đình chỉ, không thể chọc giận hắn, không thể chọc giận hắn. Trước giữ lại huyết động chờ đợi một cái cơ hội, trực tiếp siêu tốc tái sinh để mắt Văn Trường Xà mang theo tự mình đào đất rời đi. Đây là cơ hội duy nhất. Nhẫn lại, nhất định phải nhẫn lại. Nam nhân rút tay ra chỉ, đem hắn ném xuống đất. Nhân xà trong lòng điên cuồng gào thét, liền hiện tại, xoạt, máu tươi trong nháy mắt phóng lên tận trời, xoay người nam nhân cầm đòn đao, một mặt lạnh lùng đem nhân xà đầu cùng nhục thể một phân thành hai. Một giây sau, hắn lắc lắc cánh tay, đầu lăn trên mặt đất, dừng ở Trung Diên trước người. Hắn dùng siêu tốc tái sinh. Nam nhân lạnh lùng đối Trung Diên mở miệng nói ra, ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng hắn hiện tại có thể giao cho ngươi. Ta nhắc nhở ngươi, huyết duệ loại đầu là bực não, hắn là ngớ ngẩn, là tiên điên, ta siêu hồn sẽ không xảy ra hiệu. Nếu như ngươi có biện pháp, liền thử một chút đi. Nói xong, hắn nhấc chân lên, hướng phía xa xa thiếu niên đi đến. Thúc thúc. Thiếu niên trên mặt tươi cười. Nam nhân nhìn xem hắn, biểu lộ dần dần nhu hòa. Nhưng chỉ là một giây sau, hắn liền đưa tay trùng điệp đập vào thiếu niên trên đầu. Rất có loại a. Thiếu niên ôm đầu, nghe bên tai gian dạy, ngươi làm sao dám nhúng tay ngự linh sư ở giữa chiến đấu? Ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy rất nhanh, hắn đuổi không kịp ngươi sao? Thúc thúc, đây không phải là biết ngươi ở đâu, ta cho là ngươi tại phía sau, không nghĩ tới ngươi ở phía trước mặt. Thiếu niên vuốt vuốt đầu, trên mặt khó được lộ ra một điểm ngượng ngùng, mà lại, nếu không phải là bởi vì biết ngươi tại, ta đã sớm cùng xuyên hoa bọn hắn nằm ở cùng một chỗ. Nghe thấy lời này, nam nhân nhướng mày, ngươi thật đúng là cảm ứng được. A, thúc thúc trước ngươi không phải cố ý để cho ta biết đến sao? Ta kia là không có bước bảng, nhưng ngươi cũng không nên phát hiện mới đúng. Áo, vậy ta. Vậy ngươi coi như ta là đoán đi. Thiếu niên lần nữa lộ ra tiểu dung, cười ngây ngô nói, đoán, đoán. Nam nhân sâu kín nhìn xem cháu của mình. Cuối cùng đành phải hai tay chống nạnh, thở dài một tiếng. Lá gan thật đạp mã lớn a đúng lúc này. Thiếu niên nhạy cảm ngửi được một cỗ mùi máu tươi, cái này khiến hắn ánh mắt cấp tốc hướng phía nơi phát ra định vị. Ngay sau đó biểu lộ vi vi cứng ngắc. Tại trong tầm mắt của hắn, Lý Văn Thư chống nạnh tay phải, quấn quanh lấy một vòng thật dày băng vải. Huyết dịch thẩm thấu, có thể thấy rõ ràng. Thúc thúc, ngươi không có việc gì. Nam nhân vi vi dừng lại, đem tay phải hướng sau lưng ngăn trở, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nét mặt của hắn tại nói cho thiếu niên, tựa hồ đây quả thật là vết thương nhỏ. Nhưng thiếu niên lại nhẹ nhõm không nổi. Hắn nhìn phi thường rõ ràng, đây không phải là đơn giản thương thế. Đối một cái binh qua tương lai nói, cái này vô luận từ chỗ nào nhìn, đều cùng vết thương nhỏ không có bất cứ quan hệ nào. Tốt, không cần thiết vì ta lo lắng, trong lòng ta nắm chắc. Lý Văn Thư đã nhận ra thiếu niên cảm xúc biến hóa. Hắn dùng tay trái vuốt vuốt thiếu niên đầu, cười nói, ta ở trên thân thể ngươi làm điểm ký hiệu, biết ngươi tại Vạn Tượng Thành bên trong, cũng tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, xin tha thứ ta không có kịp thời đi tìm ngươi, ta tình huống lúc đó có chút đặc thù. Nam nhân vi vi dừng lại, hơi hợt nói cố sự, Vương Quân dẫn ra truy kích huyết rủi loại, đem hắn mang đến phương xa, đây cũng là ta lúc ấy duy nhất có thể đối ngươi làm sự tình. Ta cần mau chóng khôi phục, để tránh Trần Thanh Sơn ở chung quanh mai phục. Lý Văn Thư ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, hắn tuyệt đối không chết, mà là trốn đi. Mới ta cố ý vượt qua các ngươi, đi một chuyến hậu phương, nhưng cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Cái này không thích hợp, hắn hiện đang dùng đặc thù nào đó biện pháp nhìn trộm nơi này. Lý Văn Thư nâng lên đầu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, nhưng chỉ có hắc dạ cùng mặt trăng. Ngay sau đó hắn đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nhân xà cái kia quái dị thân thể. Mấy tức, hắn mới chuyển qua đầu, đối Khương Tranh nói ra, "Dì Dô, ngươi lặng lẽ nói cho ta, ngươi có biện pháp đoán được vị trí của hắn sao? Nếu như ta đoán không lầm, vô luận người này rắn chết hoặc bất tử, đối Trần Thanh Sơn cũng không tính là ăn thiệt thòi. Thậm chí ta suy đoán, nếu như hắn chết, đối Trần Thanh Sơn mà nói, có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nếu không phải như thế, tại biết ta không chết điều kiện tiên quyết, hắn không có khả năng phái ra hỏa này ra tìm các ngươi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Trần Thanh Sơn không chờ được, đến mức hắn bức thiết cần một tên. Nhị phẩm ngự linh sư linh hồn. Chương 108, Trần Thanh Sơn làm hại ta, các ngươi giết ta. Chương 108, Trần Thanh Sơn làm hại ta, các ngươi giết ta. Trung Diên đem đầu đứng ở trên mặt đất, hai tay bóp ra thủ thế. Vừa mới bổ sung linh khí cấp tốc tiêu hao, cuối cùng trên mặt đất tràn ra khắp nơi lam sắc đường vân. Ngay sau đó, con mắt của nàng dần dần sinh hẳm, tinh hà tô điểm trong đó. A. Ha ha. Ngay tại trước mặt của hắn, chỉ có đầu xà nhân bỗng nhiên khàn khàn nở nụ cười. Hắn lấy một loại thường nhân hoàn toàn không cách nào lý giải trạng thái sống sót, thậm chí nhìn còn có thể nói chuyện. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn thoạt nhìn như là đã bỏ đi chống cự, thanh âm nức quãng, mơ hồ đến trình độ nhất định. Trung Diên nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, chỉ là song trưởng sắp nhập, đầu ngón tay điểm nhẹ đầu của hắn trung ương, sau đó hướng lên vừa nhấc. Màu trắng chùm sáng như là bánh bột lọc đồng dạng bị nàng rút ra, mượn mà nổi đồng bền giữa không trung không lúc đích. Trung Diên đem ngón tay nhấn tại quang đoàn trung ương, thở sâu, cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo ra. Màu vàng long ảnh tại trên người nàng lấp lóe, sáng chói tinh đồ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Trung Diên ánh mắt cấp tốc ở bên trên lắc lư, giống như là tại tìm kiếm thứ gì. Ngay tại tầm mắt của nàng bên trong, một đạo hồng quang cuối cùng xuất hiện. Tại đây, Trung Diên con mắt vi vi trừng lớn, nhưng chỉ là khoảnh khắc, trước mắt nàng tinh đồ liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, ngay sau đó triệt để vỡ vụn. Trông thấy một màn này, Trung Diên cau mày, mà trên người hắn đầu lại vừa lúc truyền ra khó nghe tiếng cười. Thất bại rồi. Miệng của hắn khép lại hợp lại, mơ hồ nói ra, bình thường, Trần Thành Sơn người này chi âm hiểm xảo trá, ta hiểu rõ không gì bằng. Hắn vừa đến đã chiếm vốn nên thuộc về ta vị trí, buồn nôn đến cực điểm. Lại há có thể không có một chút ứng đối biện pháp? Ta biết đại khái ngươi muốn làm gì, muốn thông qua ta tìm tới vị trí của hắn. Người si nói mộng, cùng nó muốn tìm hắn, còn không bằng trước giải ngươi độc. Dứt lời, đầu lại cười khanh khách. Nét mặt của hắn lần nữa bắt đầu vặn mèo, giống như là đối Trung Diên thất bại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái này thuần túy là đến từ tâm linh trả thù. Trung Diên rốt cục túi đầu liếc mắt nhìn hắn. Một lát, nàng không nói gì, chỉ là đưa tay sờ về phía phần tay vòng tay. Sau đó móc ra một cái bình sứ, từ đó rũ ra hai viên không lớn dược hoàn, đưa nàng nhét vào trong miệng. Nàng nhai nuốt lấy nuốt xuống, trên mặt độc tố cũng dần dần rút đi. Đầu mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn tựa hồ đã nhận ra một màn này. Trên mặt cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung dần dần cứng ngắc, cuối cùng mặt không biểu tình. Cổ họng của hắn phun trào, thuốc này sẽ không phải là Trần Thanh Sơn cho ta. Trung Diên đem bình sứ nhét xoay tay lại vòng tay bên trong, bình tĩnh nói, ngay tại hắn đem hết toàn lực muốn ngụy trang thành ta lão sư tốt lúc, đầu á khẩu không trả lời được. Một giây sau, nét mặt của hắn bỗng nhiên kịch liệt và mẹo, oán hận vô cùng sống động. Trần Thanh Sơn, hắn chỉ tới kịp hô lên ba chữ này, phía sau nói liền đều bị phun ra máu tươi thay thế. Hắn nào có khí lực có thể một mực nói chuyện. Trung Diên lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng từng tại hồ sơ bên trên thấy qua, huyết duệ loại đầu không quá bình thường. Cái này mệnh đầu ngự linh sư, trong đầu tràn đầy phụ năng lượng, hoặc là nói là một đoàn bột nhão càng thêm chuẩn xác. Siêu hồn căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn có hiệu lực, đây cũng là Lý Văn Thư vừa rồi nghĩ trực tiếp giết chết hắn nguyên nhân. Nhưng mình có biện pháp làm được điểm này. Cuối cùng, Trung Diên dùng trí nhớ của hắn tạo dựng tinh đồ, thông qua thực long thuật cải biến thất bại khả năng. Cuối cùng xác thực định ra Trần Thanh Sơn đại khái phương hướng. Chỉ là mặc dù tinh đồ tạo dựng thành công, nhưng đối phương tùy theo mà đến phòng thủ, trực tiếp tướng tinh đồ triệt để đánh nát. Nàng biện pháp thất bại, nhưng có lẽ dưới mắt còn có những biện pháp khác. Ngươi, Trung Diên ngồi xếp bằng trên mặt đất, gắt gao nhìn xem nôn ra máu đầu, có cái gì muốn nói cùng? Đầu hẹ lấy máu tươi, cuối cùng nhếch môi. Hắn chỗ cổ huyết đục, như là lít nha lít nhít con giun đồng dạng hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, dường như muốn tái tạo nhục thân của mình. Nhưng cuối cùng hiệu quả chỉ thế thôi. Hắn siêu tốc tái sinh còn chưa tới đã mất đi nhục thể về sau, đầu có thể một lần nữa mọc ra nhục thể trình độ. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đầu vi vi dương lên, kinh khủng huyết động giống như là đang ngó chừng Trung Diên. Ngươi đối Trần Thanh Sơn có ác ý, ta xem ra tới. Sau đó thì sao? Ngươi đem hắn vị trí nói cho ta lập tức tiến hắn đến bồi ngươi. Dù sao ngươi đều phải chết rồi, để hắn xuống dưới cùng ngươi không tốt sao? A, đầu biểu tình giữ tận vi vi dừng lại. Họa lục đường, Thần Châu nổi danh tổ chức khủng bố. Trung Diên vi vi ngẩng đầu, đối đầu tổ chức thuộc như lòng bàn tay. Các ngươi tội ác chồng chất, tại Thần Châu việc ác bất tận. Mặc dù không rõ ràng đến cùng bởi vì cái gì, để các ngươi mấy năm gần đây bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều máu duệ loại, nhưng ta biết tổ chức của các ngươi tác phong phản bội, hoang ngôn. Các ngươi hoàn toàn không có tín nhiệm có thể nói. Nếu như thế, ngươi vì cái gì không nói cho ta đây? Trung Diên như là làm nhảm việc nhà đồng dạng đối đầu nói chuyện. Chỉ là tại lời nói cuối cùng, ngón tay của nàng đống nhiên bóp lên một thủ thế. Vừa tào bên trong linh khí lại biến mất một đoạn. Đầu triệt để trầm mặc, hắn giống như là đang suy tư cái gì. Vào lúc này, ngươi thậm chí có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy trí tuệ. Cái này đạp mã đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến một hồi, đầu mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nói có đạo lý. Hắn giống như là nhận đồng Trung Diên quan điểm, đầu thậm chí khẽ gật đầu. Thẳng đến một giây sau, nhưng là ta cự tuyệt. Hắn lần nữa lộ ra vặn vẹo tiêu dung, thậm chí trong này còn mang theo điểm trào phúng, ta liền không nói cho ngươi. Hắn cất tiếng cười to, miệng bên trong lần nữa tuôn ra máu tươi. Trần Thanh Sơn làm hại ta, các ngươi giết ta, làm hại ta. Trung Diên nhạy cảm chú ý tới hai chữ này, nhưng đầu cũng không có bất kỳ cái gì muốn giải thích lý tứ, mà là một bên nôn ra máu, một bên hô to, Trần Thanh Sơn làm hại ta, các ngươi giết ta, lại vẫn muốn cho ta cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem các ngươi ai xuống tới theo giúp ta, đến lúc đó ta nhất định phải đem các ngươi rút gần lột ra, đem các ngươi. Lời còn chưa dứt, Trung Diên bên người bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, nương theo lấy một đạo đả kích. Đầu hướng phía không trung nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng nện ở xa xa địa phương. Không cần hỏi, thiếu niên cầm một thanh đoàn đao, nhẹ nhàng vô vô Trung Diên bả vai, ngữ khí bình tĩnh nói, ta biết đại khái Trần Thanh Sơn trốn ở cái nào. Ngươi biết? Ta đoán chờ sau đó đi xem một chút liền biết. Nói xong, thiếu niên nắm lấy đoàn đao, sải bước hướng phía đầu vị trí đi đến,
ta bận bịu điểm việc tư, tế cái vong hồn, ngươi cho ta chút thời gian.
Đúng rồi, có hay không nổi a, nơi này. Chương 109, hắn tại nhà ta chương 109, hắn tại nhà ta cửa hàng bên trong, khôi lỗi không lúc đích.
Thẳng đến thật lâu, nó toàn thân run lên, vi vi nâng lên đầu. Lý Văn Thư, Chu Diên, Khương Tranh. Nó đọc lấy mấy người danh tự, toàn thân không cầm được run rẩy lên. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là miễn cưỡng kềm chế trong lòng mình lửa giận. Mượt mà khôi lỗi đầu thấp, nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Đó cũng không phải thông thường trên ý nghĩa thế cuộc, càng thiên hướng về lấy bảy cờ đến cố tượng ý nghĩ. Trên bàn cờ, hắc kỳ đã còn thừa không có mấy. Bạch kỳ ba lượng tụ tập, giống như không thể chinh phục tiểu cường đồng dạng sừng sững không ngã. Khôi lỗi tính tính nhìn một hồi, đột nhiên quát tay, đem bàn cờ lật tung. Quân cờ rầm rầm một tiếng quẳng xuống đất khắp nơi nhảy nhót, khôi lỗi thì nhắm mắt lại. Bất lợi, kỳ thật vừa vặn. Lâm Giang huyện cũng không phải là tất cả mọi người có thể chạy tới khu vực an toàn, trên thực tế cuối cùng có thể đi tới nhân số, có thể chiếm toàn huyện nhân số 2 phần 10 thế là tốt rồi. Còn lại những cư dân kia, cơ bản đều cùng mình hòa thành một thể. Mà lại, khôi lỗi cúi thấp đầu, nhìn về phía mình ngực. Nó sốc lên ngực cái nắp, vụ bật mật ngữ âm thanh trong nháy mắt vang vọng cả phòng. Phản phất nam nữ lao hấu khóc lóc đau khổ quấn quýt lấy nhau, tuyệt vọng quanh quẩn ở chung quanh. Ngay tại ngu xuẩn cùng đám người kia kịch chiến thời điểm, hắn lại chỉ huy còn lại thủ hạ đi làm một lần tập kích. Có một cái khu vực an toàn đã bị công hãm. Khôi lỗi một lần nữa đem cái nắp đóng lại, thanh âm hoàn toàn biến mất không thấy. Cho nên thu hoạch cũng không phải là quá kém, chỉ là không có thời gian. Khôi lỗi thở sâu, bình ổn lấy tâm tình của mình. Bây giờ khoảng cách tình huống chính thức phát sinh đã qua 14 tiếng, mà cái này cũng đã là cực hạn. Xuống lại tại Lâm Giang huyện trung quanh trận pháp, mặc dù trận nhãn bị đặt ở trên người mình, nhưng khôi lỗi tâm lý nắm chắc, trận pháp này trèo chống không được bao lâu. Tam pháp đi không có khả năng không có chút nào động tác. Có thể chống đỡ 14 giờ, đã là nó dốc hết tâm huyết chuẩn bị nhiều năm kết quả. Nếu không phải có liên tục không ngừng linh hồn bị hắn dung hợp, từ đó không ngừng gia cố trận pháp, chỉ sợ trận này sớm đã bị giải. Dù sao hắn có thể cảm thụ được, tự mình phong tỏa toàn huyện trận pháp đang không ngừng nhận ngoại giới giải trận an ổn. Chỉ cần nó không cách nào lại thu hoạch linh hồn, trận pháp tại trong vòng 1 giờ tất giải. Một bước sai, từng bước sai. Khôi lỗi nhắm mắt lại, hận nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, một đạo vô hình ba động cấp tốc hướng nó tới gần, mục tiêu chính là khôi lỗi lở ổ gờ ngực cửa sổ. Ánh mắt nó không trợn, mà là bỗng nhiên đưa tay, nương theo lấy linh khí tụ tập, ba động tại lòng bàn tay của hắn không ngừng xoay tròn. Khôi lỗi mở to mắt, hờ hững nhìn xem ba động. Sau đó hướng phía bên cạnh hất lên. Ba động nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng bành trướng thành một cái ngu ngơ nhân hình. Chính là tái nhợt nam nhân linh hồn. Khôi lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn. Vô luận trong trận chiến đấu này chết là ai, hắn đều đem đạt được đối phương linh hồn. Đây là chuyện trọng yếu nhất. Hắn cần ngự linh sư linh hồn, đến bị động làm sâu sắc trận pháp củng cố, cũng cần linh hồn của bọn chúng, phát cáo luyện kim đan. Một hồn hai ăn, đúng là như thế. Mà đây cũng là hắn chưa hề phản ứng đối phương đối với mình không đủ tôn kính nguyên nhân thực sự. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không chuẩn bị để nhóm này người sống rời đi. Hắn đã sớm nói, trận này kế hoạch kết thúc, sẽ chỉ có một mình hắn sống sót. Bây giờ còn có cơ hội. Nó điều động linh khí, giật ra lở ổ gờ ngực cửa sổ. Khai lò cần có linh hồn, nhị phẩm đầy đủ bổ khuyết rất nhiều đúng không? Chỉ cần hắn cuối cùng khai lò thành đan, chính thức đăng vị tứ phẩm, còn có thể xóa bỏ nơi này hết thảy. Đột nhiên, ngay tại khôi lỗi mở ra cửa sổ trong nháy mắt, nó trước mắt linh hồn cũng không có hướng phía hắn bay tới, mà là hướng phía nơi xa lướt tới, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi cứng tại chỗ, khó có thể tin. Huyết tế luyện hồn mất hiệu lực. Khôi lỗi đột nhiên túi thấp đầu, trên mặt đất huyết hồng đường vẫn có thể thấy rõ ràng, không có mất đi hiệu lực. Đã như vậy, tên ngu xuẩn kia linh hồn đi đâu? Đi đâu? Khôi lỗi kềm nén không được nữa, quanh mình linh khí chấn trong phòng phần phật vang. Cửa hàng bên ngoài, mấy cái người áo đen nghe thấy động tĩnh, kinh nghi bất định lẫn nhau. Một giây sau, bọn hắn đồng loạt lật lên bạch nhãn, toàn thân co rút, cuối cùng cái này đến cái khác quẳng xuống đất. Khôi lỗi bước ra đại môn, đem những linh hồn này tất cả đều thu vào thể nội. Là ai? Hắn vẫn nộ lớn tiếng gầm thét lên, là ai? Bên hai nhắc nhở kết thúc, thiếu niên ngân bạch thụ đồng khôi phục bình thường. Tại bên chân của hắn, bị để dưới đất tể chính quy quy cụ cự ngồi, một đầu màu bạc lớn chăn túi đầu nhìn xuống nó. Tại thiếu niên phía trước, Lý Văn Thư trong tay nắm chặt một đầu cắt thành hai đoạn thanh xà, nhìn xem cái trước nói ra, kết thúc. Ừm. Thiếu niên mỉm cười, kết thúc. Cùng suy đoán của hắn không sai. Nhân xà mặc dù ẩn tạo đã sụp đổ, nhưng hắn vẫn không có cách nào cho đối phương trồng lên meo điểm nguyên nhân, là bởi vì đối phương ẩn tạo sụp đổ còn chưa đủ triệt để. Không đủ triệt để, hắn liền vẫn còn nhị phẩm phạm chủ bên trong. Cho nên, làm để cho người ta gián cách rời sát na, tái nhợt nam nhân rốt cục hạnh phúc đi hướng tử vong, phân ra tới linh thú cũng nên đón tự mình kết cục. Nếu như là bình thường thời điểm, chỉ sợ Khương Tranh còn không có cách nào thu liễm hồn phách. Bởi vì người tại tử vong thời khắc, linh hồn đem bởi vì một loại nào đó quy tắc mà trực tiếp biến mất. Nhưng là tại huyết tế luyện hồn trận bên trong, linh hồn cũng không có biến mất, mà là sẽ hướng phía trận nhãn phương hướng di động. Cái này cho thiếu niên thao tác không gian. Bởi vậy, hắn làm một lần thí nghiệm, kết cục nghiệm chứng thí nghiệm. Hàm vĩ chi đồng có thể đối thi thể gieo xuống neo điểm. Chỉ là qua đi linh hồn biến mất quá nhanh, hắn gieo xuống neo điểm cũng không chiếm được bất kỳ phản hồi. Nói đến, vẫn là phải cảm tạ Trần Thanh Sơn a, thiếu niên nhẹ gật đầu, đem phần này ban thưởng cũng dằn xuống đáy lòng. Lý Văn Thư gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là động tác nhanh nhẹn đem trong tay linh thú nhét vào tay áo của hắn bên trong. Thuận tiện nhấc lên, phù ảnh giòi hài cốt cũng tại trong tay áo.
linh tính tài liệu trước hết không lột, chờ kết thúc ta cho ngươi lột ra tới.
Không nóng nảy, thúc thúc.
Ừm. Lý Văn Thư vi vi dừng lại, mở miệng nói, cho nên Trần Thanh Sơn đến cùng ở đâu?
Hắn a.
Khương Tranh nụ cười trên mặt thu liễm, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn yên lặng móc ra Tam Pháp Ti lệnh bài, thân thể đối bên trái đứng vững, khởi động linh quấn xương mù quấn. Vô số đạo xương mù dây thường đan xen vào nhau, trong đó xương đỏ chi dây thường lần nữa chỉ hướng một cái phương hướng, lại lần nữa gián đoạn. Kia là phía trước, khuynh hướng 11 điểm phương hướng. Bọn hắn hiện tại vị trí đã không tính là vạn tượng thành trung quanh, hẻm nhỏ đã là mấy cây số bên ngoài sự tỉnh. Kết hợp tái nhật nam nhân đến lâm phương hướng, kết hợp với xương đỏ chi dây thường chỉ dẫn phương hướng, thiếu niên đã cho ra kết luận. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Hắc dạ có thể che lại người bình thường ánh mắt, nhưng hàm vị chi đồng từ đầu đến cuối minh lượng. Tại hắn ánh mắt cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hẻm nhỏ. Cũ nát, dơ bẩn. Nơi đó là nê loa ngõ hẻm lối vào. Nê loa ngõ hẻm. Hắn trầm mặc một lát, đối Lý Văn Thư nói ra, hắn hiện tại liền đợi tại nê loa trong ngõ. Mà lại, nếu như ta đoán không lầm. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, hắn giờ phút này liền đợi tại tiệm nhà ta trải bên trong. Chương 110, trở lại nê loa ngõ hẻm. Chương 110, trở lại nê loa ngõ hẻm. Khương Tranh trận cười lạnh. Trần Thanh Sơn cáo giả, đột nhiên bị tự mình phơi bày âm mưu, có thể nào đối với cái này không cảm thấy nghi hoặc? Hắn có thể nào không muốn làm thanh hết thảy? Đã là nê loa ngõ hẻm, liền tất nhiên tại nhà của mình. Lý Văn Thư không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn nhìn lại, hiển nhiên khi biết Trần Thanh Sơn ngay tại nê loa ngõ hẻm về sau, hắn cũng nghĩ như vậy. Vậy thì đi thôi. Ngươi xác định còn muốn đi cùng sao?
Muốn.
Khương Tranh trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại trên tay có điểm đồ vật, có lẽ về sau có thể phát huy ra tác dụng. Lý Văn Thư yên lặng nhìn xem hắn, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, được. Ta cùng Trần Thanh Sơn khôi lỗi đánh qua đối mặt, khôi lỗi lựa chọn mệnh đồ, cũng không phải là bản thể hắn nâng thuốc mệnh đồ, mà là giống như trung diên, thuộc về tư giận bài toán. Hắn nhìn về phía nơi xa đi tới trung diên, trầm giọng nói, ngươi vẫn tào bên trong, còn có linh khí sao?
Có.
Trung diên hít sâu một hơi, yên tâm, Vân Trung Hạc có thể cho ta truyền lại linh khí. Tại bên cạnh nàng, đã bay tới Vân Trung Hạc cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Văn Thư sau lưng ngân giác lớn chăn. Cái sau hình như có phát giác, ánh mắt rời đi tiểu bạch lão hổ, chậm rãi đứng thẳng người dậy, lạnh lùng cùng Vân Trung Hạc đối mặt. Hạc thực đơn bên trong có rắn, nhưng phần lớn đều là cỡ nhỏ hoặc không độc rắn, cũng không thể xem như thiên địch. Nhưng giữa hai bên đen, cũng tuyệt đối không hợp nhau chính là. Trung Diên sờ lên Vân Trung Hạc cánh, ra hiệu nó không cần khẩn trương như vậy. Lý Văn Thư thì liếc qua Vân Trung Hạc, cái gì cũng không làm. Thật đánh nhau, thua thiệt cũng sẽ không là tự mình lão hòa kế. Vậy thì đi thôi. Ánh mắt của hắn vượt qua nữ nhân, nhìn về phía nơi xa chạy tới thứ hai cùng xuyên loa, về phần hai người các ngươi, chớ cùng đến đây.
Ách, Lý chủ sự, ta không sợ nguy hiểm.
Thứ hai trịnh trọng được nói, ta đến từ tuần. Ta biết ngươi đến từ Chu gia, ta xem qua các ngươi hồ sơ, nhưng phía sau không dùng được ngươi, ngươi cũng thế, tiểu bằng hữu. Lý Văn Thư nhìn về phía xuyên loa, nói khẽ, can đảm lắm, vất vả.
Không khổ cực.
Đối mặt với Lý Văn Thư, xuyên loa nhìn có chút câu thúc. Hắn gãi gãi gương mặt, ta cái gì cũng không làm.
Không có làm liền không sai.
Hắn tới. Lý Văn Thư tùy ý an ủi xuyên loa một câu, sau đó hướng phía nơi xà vi vi ngẩng đầu. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh trăng, một cái hồng hộp mang thở đại hán, chính một tay cầm một cái tấm chắn, một cái tay khác chống đỡ đầu gối của mình kịch liệt thở dốc.
Chính là Vương Quân.
Tới, tới. Vương Quân chậm rãi từ từ chạy tới, biến mất mồ hôi trên đầu, liên tục quát tay, ai nha, quá lâu không có chạy, cái này huấn luyện dã ngoại thật là có lực a. Trên người hắn căng phồng, quần áo có chút không trọn vẹn, nhưng lộ ra ngoài địa phương đều không có vết sẹo.
Bình thường thế nào?
Con như thế, vào không được cũng ra không được. Vương Quân thẳng tắp sống lưng, nói ra, bình chướng không phải trong suốt, ta nhìn không thấy bên ngoài tình huống, nhưng bên ngoài cũng đã có người tụ tập. Ta nhìn thấy bình chướng đang dập dần, đoán chừng không bao lâu liền muốn nát.
Ừm.
Lý Văn Thư nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát, như vậy Trần Thanh Sơn cũng nên sốt ruột. Mặc kệ hắn dùng biện pháp gì đến gia cố bình chướng, sớm tối đều hữu dụng tận thời điểm.
Đi thôi, chúng ta đã biết Trần Thanh Sơn vị trí.
Nói xong, hắn chỉ vào xuyên loa, nhìn về phía thứ hai, bảo hộ hắn an toàn rời đi, không có vấn đề chứ?
Đây,
không có. Vậy cứ như thế, lại lần nữa chia binh hai đường đi. Khôi Lỗi đứng tại cửa hàng bên ngoài, nâng lên đầu. Trên trời là vòng tàn nguyệt. Hắn cứ như vậy nhìn một hồi, tâm tình dần dần bình phục. Chẳng qua là khi hắn quay người, không cẩn thận thoáng nhìn cửa hàng chiêu bài lúc, vừa mới kiềm chế đi xuống tâm hỏa lần nữa sôi trào. Hắn đột nhiên đưa tay, vung ra hai đạo phong nhận. Cửa hàng một tiếng ầm vang bị chặn ngang chặt đứt, quẳng xuống đất phân thành tầng cánh.
Khương Tranh.
Khôi Lỗi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa hận khó tiêu. Hắn có loại không hiểu thấu dự cảm giác việc này còn cùng Khương Tranh thoát không ra liên quan.
Tỉnh táo, Trần Thanh Sơn, tỉnh táo.
Khôi Lỗi nhắm mắt lại, điều chỉnh từ bản thân hô hấp. Nhưng hắn cũng rõ ràng, loại cảm giác này rất có thể là bởi vì chính mình giận chó đánh mèo. Dù sao một thiếu niên, làm sao có thể quấy nhiều trận pháp?
Không đúng.
Khôi Lỗi đột nhiên chỉ trệ. Làm sao không có khả năng, cái kia Khương Tranh không bởi vì hậu tiên sát kiếp, từ đó nhìn thấu mình ngụy trang sao? Chẳng lẽ sát kiếp lại ứng tại trên người hắn?
Tên tiểu xuất sinh này, cái này.
Khôi Lỗi diện mục dữ tợn. Hắn lờ ổ gờ ngực trong cửa sổ, linh hồn điên cuồng chập chờn, khàn cả giọng, như là bị cực hạn tra tấn. Hắn quay người hướng phía cửa hàng đi vào trong đi, nhìn cũng không nhìn trên đất những thi thể này một mắt.
Lý Văn Thư vẫn còn, những người này không có cái gì dùng.
Nếu như thế, còn không bằng nhập thân thể ta, vì kim đan tích điểm công đức. Sau 20 phút, nê loa ngõ hẻm, Khương Tranh dừng bước lại, nhìn xem trong ngõ nhỏ cảnh tượng. Nơi này ngược lại là nghe đã dậy chưa địa phương khác như vậy huyết tinh. Nê loa ngõ hẻm người biết lợi hại, từ nghe thấy phong thanh bắt đầu, đoán chừng liền đã chạy không còn hình bóng. Đám người này không có gì bồ liếng, đi đường chạy không có một chút lo lắng. Về phân phòng ở, đám người này mua không nổi phòng ở kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ngoại trừ Khương gia linh thú trại cùng giải rác mấy cái hộ gia đình bên ngoài, cái khác phòng ở đều có chút làm trái xây ý tứ. Cho nên sập một lần nữa xây là được. Dù sao Lâm Giang huyện chính phủ đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bọn hắn mặc dù có thể chạy, có thể toàn huyện buộc phát thai ách, chưa hẳn có thể để cho toàn thân bọn họ trở ra. Cũng không biết cuối cùng có thể còn sống sót mấy khuôn mặt quen thuộc. Thiếu niên vi vi túi thấp đầu. Vương Quân thở sâu, đem tấm chắn đập xuống đất. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Thổ hoàng sắc linh khí ở trên người hắn hiện hiện, cấp tốc đồng dạng chiếm cứ ở trung quanh trên thân thể người. Khương Tranh túi đầu nhìn nhìn cổ tay của mình. Nếu như nói cứng biến hóa lời nói, đó chính là hắn chất thịt biến căng đầy không ít. Cùng chung hoàn nạn. Một giây sau, từng đạo hơi mở xiển xích quấn quanh ở mấy người bên hông, mà đầu nguồn chính là Vương Quân. Thiếu niên sờ về phía xiển xích, không có thực thể. Từ đây cắt ra bắt đầu, tính mạng của các ngươi buộc chặt tại trên người của ta. Vương Quân đối ba người nghiêm túc nói, các ngươi thụ thương, ta sẽ thay các ngươi chia sẻ một bộ phận, nếu là vết thương chí mạng, sẽ trực tiếp chuyển lại đến trên người của ta. Nhưng nó chỉ có thể chống cự một lần vết thương chí mạng, các ngươi nhớ kỹ. Đồng thời, ý chí của các ngươi sẽ biến cứng cỏi, một chút nhiễu loạn tư duy thủ đoạn đối với các ngươi khó mà có hiệu lực, tố chất thân thể cũng đã nhận được nhất định tăng cường. Vất vả. Lý Văn Thư đem cuốn quanh băng vải giải khai, lộ ra chỉ còn lại ba cây đầu ngón tay tay phải. Nương theo lấy một trận điện quang lấp lóe, hai cây hoàn toàn do điện nguyên tố tụ tập mà thành ngón tay bổ khuyết lỗ hồng. Hắn hoạt động ra tay cổ tay, khẽ nhíu mày. Không chỉ có đau nhức, cũng có chút không quen. Nhưng cái này đủ. Hai tay của hắn sát nhập bóp ra thủ ấn, chậm rãi nhắm mắt lại. Linh khí hướng lên hội tụ. Cuối cùng tại đỉnh đầu hắn trên bầu trời, đột nhiên mở ra một đôi to lớn hai con ngươi. Con mắt lắc lư, một giây sau liền dừng lại tốt vị trí. Tìm được. Trên bầu trời hai con ngươi trong nháy mắt biến mất, Lý Văn Thư đột nhiên mở to mắt. Linh khí tràn đầy, hồn phách kêu rên. Hắn lại muốn khởi trận. Chương 111, trời giúp ta. Trời nhìn ta. Chương 111, trời giúp ta. Trời nhìn ta. Trần Thanh Sơn đương nhiên muốn khởi trận. Nhưng cái này cũng không hề là cái khác trận pháp, mà là phụ trợ nó luyện chế kim đan trận pháp. Khai lò, luyện đan. Bản này chính là một kiện phi thường nghiêm cẩn sự tình. Bình thường đan dược đối thiên thời địa lợi yêu cầu còn không phải như vậy hà khắc, càng coi trọng dược sư bản thân bản lĩnh. Dù vậy, thất bại cũng là chuyện thường xảy ra. Thân là luyện đan sư, liền không có nổ qua lô. Trong này cũng bao quát Trần Thanh Sơn chính mình. Giờ phút này, Khôi Lỗi biểu lộ dị thường trang nghiêm. Hắn quỳ trên mặt đất, trước mặt chỉ có một cái bồn sắt. Bồn sắt bên trong đầy nước biên giới bên trên dựng lấy một đầu khăn mặt. Hắn đưa tay luồn vào trong chậu nước, cẩn thận xoa tẩy. Rõ ràng có linh khí thẩm thấu, hắn chất gỗ trong hai tay không có khả năng nhiễm phải bụi bẩn, có thể hắn vẫn như cũ vô cùng chăm chú. Nói thật, hắn cũng không biết tự mình tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn nhớ mang máng, giống như có người đã nói với hắn một câu, khai lò luyện đan là thần thánh, không thể lười biếng. Khôi Lỗi động tác vi vi dừng lại. Hắn đối câu nói này xuất xứ không có ấn tượng. Có thể là linh hồn hoàn toàn chuyển tới Khôi Lỗi nơi này gì chứng về sau chứ. Ngắn ngủi mấy giờ, hắn đã quên mất quá khứ rất nhiều sự tình. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh những chuyện này cũng không trọng yếu. Khôi Lỗi từ trong chậu nước rút ra hai tay, không nhìn nữa nó một mắt, chỉ là tùy ý lắc lắc. Chuyện quan trọng, hắn đã sớm ghi tạc trong lòng. Thì như luyện đan. Hắn đứng người lên, trở về tới phòng khách ở trong. Cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bóp ấn liên tiếp biến hóa. Sau đó đem tay phải trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trong mấy mắt, một đạo quanh qua màu trắng đường vân từ lòng bàn tay xuất hiện, ngay sau đó cấp tốc bao phủ khách này trong sảnh tứ phương thiên địa. Trần Thanh Sơn lại bóp thủ ấn, cuối cùng lại một trường vỗ tại bộ ngực mình. Màu trắng đường vân trong nháy mắt bỏ đầy bộ ngực của hắn. Tại làm tốt đây hết thể về sau, hắn cũng không có vội vã lập tức bắt đầu, mà là thở sâu. Luyện đan chỉ có 3 loại cấp bậc. Xuống đến bên trong linh đan, bên trong đến bên trên bảo đan, bên trên vô tận kim đan. Hắn đã từng giáo dục qua Chu Diên. Rong giả, vận linh hóa bị lửa, đốt lô đỉnh sinh đan. Nơi này sinh chính là cơ sở nhất linh đan. Hành giả, xả thân làm nồi đồng, lấy tâm hoàn đấu. Nơi này liền bao quát bảo đan hoặc kim đan. Bình thường hành giả luyện đan đều là thông qua phương pháp đặc thù đem dược liệu dược tính bóc ra, sau đó hòa tan vào trong linh hồn của mình. Cuối cùng nhóm lửa linh hồn, phí hết tâm huyết mới có thể có đến bảo đan, hoặc là yêu cầu cực kỳ cao độ kim đan. Trần Thanh Sơn đã từng nhìn qua kim đan ghi chép, đối bên trong rất nhiều loại kim đan phương pháp luyện chế đều nhớ sâu sắc không gì sánh được. Trên cơ bản tất cả kim đan đều cần các loại quý báu thiên tài địa bảo sớm làm nền, thậm chí thiên thời địa lợi đều muốn cam đoan, cuối cùng mới có thể có một tia hy vọng luyện chế thành công. Hắn đã từng cũng cho rằng như thế. Thẳng đến hắn sinh ra tâm ma, luyện chế đãng ma kim đan sau khi thất bại, hắn mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Kim đan ghi chép bên trong, có người dùng vạn năm linh chi luyện chế kim đan, có người dùng phúc hải giao gân luyện chế kim đan, có người dùng quân chủ tài liệu luyện chế kim đan, có người cầm sinh linh thi thể luyện chế kim đan, cũng có người dùng thành núi giống như hoàng kim luyện chế kim đan. Nhưng duy chỉ có không có luyện đan sư cầm linh hồn người khác luyện chế kim đan, là bởi vì bọn hắn không muốn sao? Không phải, Trần Thanh Sơn đã từng vượt qua hồ sơ, cũng không phải là không có bảng môn tà đạo nghĩ tới loại biện pháp này, chỉ là bọn hắn cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Hắn tổng kết những thứ này thất bại nguyên nhân, cuối cùng được ra một cái kết luận, có lẽ không phải bọn hắn biện pháp không đúng, mà là bọn hắn chuẩn bị không đủ đầy đủ. Dù sao kim đan 49 loại, mỗi loại đều muốn cầu ngươi đi ra hoàn toàn mới con đường, từ xưa đến nay đường đều đi không sai biệt lắm. Chỉ có đem linh hồn xem như tài liệu chính, còn không có thành tựu qua tùy ý một viên kim đan. Nghĩ tới đây, Khôi Lỗi biểu lộ đống nhiên có chút điên cuồng. Bọn hắn đều là hạng người ham sống sợ chết, không dám lấy chính mình linh hồn đến thử, bởi vậy mới có thể bị thiên địa không dung. Nhưng hắn Trần Thanh Sơn không phải. Những cái kia bảng môn tà đạo, không hiểu trước thân cư cao vị, lại đi luyện chế kim đan kế sách. Hắn hiểu, những cái kia luyện đan đại năng, thành tựu một viên kim đan liền bảo thủ, không nguyện ý lại nhiều làm nếm thử. Hắn đến, hạng người ham sống sợ chết, không dám mạo hiểm nếm thử, chỉ cầu thiên ân may mắn. Trần Thanh Sơn diện mục dữ tợn, triệt để điên cuồng. Hắn đưa tay chụp về phía trán, ngạnh sinh sinh kéo ra một khuôn mặt quen thuộc. Mặt mày đều giống như chính hắn. Ta dám. Trần Thanh Sơn hét lớn một tiếng, vung tay chặt đứt tự mình hơn phân nửa linh hồn, chỉ để lại có thể miễn cưỡng duy trì ý thức trình độ. Hắn toàn thân không cầm được run rẩy, như là trong khoảnh khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn hé miệng, đem linh hồn của mình nhét vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt. Đến từ linh hồn đau đớn, để Trần Thanh Sơn tinh thần gần như sụp đổ, nhưng hắn cuối cùng vẫn cứng chắc xuống dưới. Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, thành thường nhân không thể thành. Hiện tại mất đi, cuối cùng đều nhất định sẽ một lần nữa trở về. Trần Thanh Sơn biểu lộ dữ tợn. Hắn mỗi một lần nhấm ướt, đều có vô số mảnh vỡ từ miệng trong khe toát ra. Chỉ là băng lấy băng, những mảnh vỡ này bỗng nhiên biến thành màu đen ngọn lửa. Cuối cùng diễn biến thành, Trần Thanh Sơn như là nhai như lửa, tràn ra hỏa tinh. Ha ha. Trần Thanh Sơn trừng to mắt, hắc hỏa thuận bên miệng hắn khe hở trượt xuống dưới rơi, quỷ dị như dòng nước đường dọc thiêu đốt. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm điểm này. Bản ngã làm chủ, ngàn vạn làm phụ. Hắn mở ra hai tay, trước ngực cửa sổ đột nhiên mở ra, vô số đạo khóc lóc đau khổ linh hồn chạy trốn tứ phía, lại đâm vào chúng quanh bức tường vô hình bên trên. Bọn chúng bặm mẻo, bọn chúng lắc lư. Bọn chúng không chỗ ẩn trốn. Đều tới, đều đến. Lít nha lít nhít linh hồn bao trùm khách này sảnh tứ phương giữa thiên địa. Bọn chúng che khuất Khôi Lỗi thân ảnh, lại che không được nó điên cuồng cười to. Vài năm đốn ngộ, luyện đoán hóa lửa. Trên đất hắc hỏa cháy hùng hực, cuối cùng đưa nó thôn vệ trong đó. Khai đỉnh luyện đan, trời giúp ta. Cút, ta muốn. Trần Thanh Sơn điên cuồng cười to, ngửa mặt lên trời gào thét, trời nhìn ta. Trời nhìn ta, ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười truyền vang tứ phương, giữa đêm khuya khoắt nghe dị thường âm trầm kinh khủng. Cơ hồ đang tiếng cười vang lên trong ngáy mắt. Thiên khung phía trên lôi vân dày đặc, mưa rơi như tiễn. Lý Văn Thư đột nhiên dừng bước lại, đưa tay ngăn lại đám người. Không đúng. Ánh mắt của hắn khoảng trừng lắc lư, gắt gao nhìn trước mắt trống rỗng đường đi, nơi này có cái gì? Nơi này có. Lời con chưa dứt, ánh mắt của hắn trong nháy mắt run lên, ngân giác lớn chăn trong nháy mắt hóa thành trường thương, bị hắn phát lực hành quang về phía bên cạnh. Nâng. Đột nhiên từ dưới đất chui ra cảnh, bị hắn quất về phía một bên khác. Nhánh cây không tốn sức chút nào đâm vào bên cạnh kiến trúc bên trên, liền như là cắm vào một khối đậu hũ bên trong đồng dạng nhẹ nhõm. Một giây sau, tại Lý Văn Thư cuối cùng tầm mắt trên mặt đất, ầm ầm đỉnh ra một đạo cao ngất thân ảnh. Nó phá đất mà lên, thân đen trắng kiện thân thể. Nó hình thù kỳ quái, cuộn cầu cảnh săn sát. Nó vi vi run si, như là từng đạo tuyệt diệu tay nghề sáng tác tiểu nhân, liền sinh trưởng ở những cái kia cảnh bên trên. Lý Văn Thư ánh mắt nhắm lại, ngữ khí chắc chắn, đây là Trần Thanh Sơn linh thú. Không có khả năng. Trung Diên ngữ khí dồn dập nói ra, Trần Thanh Sơn linh thú đúng là con thụ yêu, nhưng nghe đi nói năm liền đã chết rồi, cái này. Khương Tranh đột nhiên mở miệng, đánh gây nàng nói, Trung Diên a, chết rồi, không có nghĩa là kết thúc. Ngươi chẳng lẽ quên những cái kia bị thao túng thi thể huyết duệ chi dân, quên Trần Thanh Sơn hai nghị phép chết? Thiếu niên thở dài, quay đầu nhìn về phía Thúc Thúc. Mà Thúc Thúc thì toàn thân kéo căng, gàn từng chữ một, không sai. Ta trước kia gặp qua, thu yêu tiến hóa đường tắt, có một loại nhất định phải trước tìm đường sống trong chỗ chết. Tên là lượn quanh cây túy, nghĩ đến. Phụ lôi chi phong. Nói còn chưa dứt lời, Lý Văn Thư đột nhiên trường thương vung dậy, mũi thương điện quang lưu ảnh. Ngay sau đó vọt mạnh hướng về phía trước phát khởi thế công. Mà Khương Tranh thì giơ lên tệ tệ, đem nó nâng qua đỉnh đầu, đồng thời hét lớn một tiếng, phong tuyết chi bích. Vương Quân cùng Trung Diên chưa kịp phản ứng, Thúc Cháu hai người đã đi đầu độc thủ. Không có cách nào. Ở đây bốn người bên trong, chỉ có hai người bọn họ rất tương tự. Còn nói trợ a, ngươi nghe nó cũng nghe. Thừa dịp nó cũng nghe, ngươi còn không tranh thủ thời gian động thủ sao? Thiếu niên sau đó quát to một tiếng, "Động thủ." Chương 112, lượn quanh cây túy chương 112, lượn quanh cây túy run si thân thể, sinh trưởng tại nó trên nhánh cây quái dị lá cây giống như là muốn rơi xuống. Nhưng vào lúc này, phong tuyết nở rộ tại trên người của nó, trong nháy mắt gây ra vô số đạo nhỏ xíu vết sẹo. Nhưng đều chỉ là tại trong khoảnh khắc, những thứ này vết sẹo liền đã toàn bộ phục hồi như cũ. Hiệu quả hoàn toàn như trước đây phán định thất bại. Nhưng Khương Tranh lúc đầu cũng không có trông cậy vào hiệu quả có thể thành công. Cái này lượn quanh cây túy, mang cho hắn cảm giác liền cùng ngân giác lớn chăn giống nhau như lúc. Hiển nhiên đều không phải là nhất phẩm thậm chí cả nhị phẩm linh thú. Mà thiếu niên sở dĩ làm như thế, cũng chỉ là thử nghiệm đánh gãy động tác của đối phương, để thúc thúc được cùng đối phương cận thân. Lôi quang xuyên toa lấp lóe. Lý Văn Thư thẳng tiến phong tuyết chi bích phạm chủ bên trong, cơ trưởng thương tại trên người của đối phương vạch ra một đạo khắc sâu vết sẹo. Cây nát phi dương, đặc dính chất lỏng màu đen tràn ra. Lượn quanh thụ yêu thân cây trung ương, đột nhiên lộ ra một đạo vặn mèo vừa kinh khủng khuôn mặt. Nó cảm nhận được đau đớn. Lý Văn Thư ánh mắt nhắm lại, mũi thương lại lần nữa nhắm chuẩn đối phương. Mặt người, màu đen, màu đậm thân cây. cái này hẳn là lượn quanh cây thúy, tự mình cũng không có phán đoán sai lầm. Cái này linh thú là thụ yêu ẩn tàng tiến hóa, vẫn là số lượng không có bao nhiêu lấy khắc nghiệt điều kiện tiến hóa loại hình. Loại này hình thái cùng thụ yêu bản thân quá khứ tiến hóa phương thức ngày đêm khác biệt. Thụ yêu loại này linh thú, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bản thân nhưng thật ra là không tồn tại tiến hóa. Hoặc là, nói nó chỉ tồn tại tấn thăng muốn càng thêm phù hợp. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, thụ yêu sẽ từ từ lần thứ nhất tấn thăng, tại nhị phẩm lúc trở thành 10 năm thụ yêu. Lại không ngừng điệp ra thời gian, cuối cùng tại ngũ phẩm lúc tấn thăng đến 100 năm thụ yêu. Từ vẻ ngoài nhìn lại, thụ yêu cùng 100 năm thụ yêu chênh lệch kỳ thật cũng không lớn, chí ít không có đạt tới tiến hóa sau khoa trương hình thái khác biệt. Nhiều nhất chỉ là lớn nhỏ khác biệt, vỏ cây màu sắc khác nhau, lá cây khác biệt mà thôi. Nhưng lượn quanh cây túy lại cùng thụ yêu hình thái có rõ ràng khác biệt. Nó là tính tiến hóa, lại nhất định phải từ 50 năm trở lên thụ yêu tử vong lúc mới có thể tiến hóa mà thành. Mà lại, trong này là có thất bại khả năng tồn tại. Một khi thất bại, thụ yêu đem lập tức mất đi sinh mệnh, mà ngự linh sư cũng đem nhận minh khế trừng phạt. Bởi vậy có rất ít có được thụ yêu ngự linh sư chọn để thụ yêu nếm thử tiến hóa thành loại này hình thái. Trần Thanh Sơn xem như số lượng không nhiều lệ riêng. Bất quá tại tiến hóa thành công qua đi, lượn quanh thụ yêu năng lực cũng rất đột xuất. Nó đem có mô phỏng ra nhiều loại tử vong sinh vật năng lực, cũng thông qua lượn quanh quỷ diệp đưa chúng nó ngắn ngủi hiện hình ra. Đồng thời, lượn quanh cây túy còn có được thu lấy sinh mệnh năng lực. Chỉ cần bị nó hiện hình ra quỷ ảnh đánh trúng, liền sẽ bị cướp đoạt bộ phận sinh mệnh năng lực. Tại Tam Pháp Ti hồ sơ bên trong, liền có quan hệ với lượn quanh cây túy nội dung tạc kẽ. Nhưng Lý Văn Thư cũng không phải là thông qua hồ sơ mới hiểu nội dung, mà là tại thật lâu trước đó, hắn liền tao ngộ qua một lần lượn quanh cây túy. Nhìn xem lượn quanh cây túy run run dáng vẻ càng phát ra kịch liệt, Lý Văn Thư lập tức buông tay ra trưởng, mặc cho ngân thương hóa chăn, quấn quanh ở thân cây trên thân, đem trong miệng ẩn chứa lôi đỉnh phun ra tại trên người của đối phương. Màu bạc trắng lôi quang cấp tốc dập dờn, bản thân thuộc tính chống cự, bởi vì nước mưa ngược lại liên hồi lượn quanh cây túy thống khổ. Trên đất lôi, thậm chí cùng trên trời lôi sinh ra có chút hô ứng. Mái vòm phía trên, tiếng sấm càng ngày càng nghiêm trọng. Cẩn thận. Nhìn qua lượn quanh thụ yêu bỏ rơi mấy đạo quái dị lá cây, Lý Văn Thư lập tức hướng bên cạnh đám người cảnh tỉnh nói, lượn quanh diệp sẽ hóa thân chết dưới tảng cây sinh vật, lại có sinh vật bản thân một chút năng lực chiến đấu. Chỉ có tạo thành nhất định công kích, mới có thể đem quỷ ảnh triệt để thanh trừ. Dứt lời, lá cây màu đen rơi trên mặt đất, cấp tốc hướng lên sinh trưởng, cuối cùng hình thành mấy đạo thân ảnh màu đen, đều là hình người. Khương Tranh quan sát một chút bọn chúng, trong lòng ra kết luận, những bóng người này không phải ngoại nhân, nhìn quần áo hình dáng, chính là những họa lục đường đó người áo đen. Chỉ là chưa chắc là ở chỗ này chết, rất có thể là trước đó Trần Thanh Sơn liền để lượn quanh cây túy giết chết. Vân Trung Hạc, thủ bắt quái. Trung Diên đầu ngón tay lắc lư, sau đó hạ đạt chỉ lệnh. Ngay sau đó nàng giơ cánh tay lên, hướng bầu trời bắn ra một đạo tinh tiễn, hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ. Vân Trung Hạc rất cái cổ hấp vang, màu trắng ba động tại trước ngực của nó ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đạo xoay chậm chậm bắt quái đồ. Cái này có thể hữu hiệu ngăn cản một lần công kích của địch nhân, cũng đem công kích gấp bội trả về. Phía trước nhất, lượn quanh thụ yêu không ngừng quật lấy ngân giác lớn chăn thân thể, cũng không ngừng đem từng mảnh lượn quanh diệp bắn về phía Lý Văn Thư phương hướng. Cái sau khoảng chừng Nazi, lần tránh tập kích. Nhưng lượn quanh lá rụng trên mặt đất, quỷ ảnh cũng hiện hiện càng ngày càng nhiều. Phía sau, Vương Quân dậm hướng về phía trước. Theo bộ pháp trà đạn, trên người hắn không ngừng nổi lên kim quang, mà hắn thì đem cự thuẫn cầm trước người. Có bóng đen hướng phía hắn chạy như bay đến, trên tay cầm sau khi biến hóa xuất hiện màu đen duyệt khí. Ngay tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Quân đột nhiên vung vẩy cánh tay, cự thuẫn đem bóng đen rút đến bên cạnh trên vách tường. Nó cũng không có tiêu tán. Hiển nhiên chỉ dựa vào ma lực, hoàn toàn không đủ để nó biến mất. Nhưng sau đó theo nhau mà đến, là bén nhọn sừng tê xuyên qua lồng ngực, ngay sau đó lại bị quăng hướng về phía không trung. Địa chấn. Vương Quân nổi giận gầm lên một tiếng, cự thuẫn đập xuống đất. Mặt đất ầm ầm rung động, để đối diện muốn truy kích mấy đạo quỷ ảnh mất đi cân bằng, ngã xuống đất. Trong quân tê thú, nham thạch pháo cối. Tại bên cạnh hắn, gần 2m5, trên thân tầng tầng màu nâu xám trọng giáp tê giác xoay người. Năng lượng màu vàng đất chuyển hóa thành vỡ vụn nham thạch, không ngừng tụ tập tại nó cực đại lại sắc bén sừng tê giác bên trên, cuối cùng biến thành một cái che kín vết rách nham thạch hình cầu. Hình cầu phóng thích quang mang, quán xuyên rất xuống bóng đen, một mực nện như điên tại lượn quanh cây túy trên thân thể. Quấn quanh ở trên người nó ngân giác lớn chăn cũng đồng dạng bị thương tổn, chỉ là bản này liền không cách nào tránh khỏi. Khương Tranh đứng ở phía sau một bên, cũng không có gấp đối bóng đen phát khởi thế công. Hán Phi thường rõ ràng, thực lực của mình tại trong nhóm người này thuộc về thấp nhất cấp bậc, nếu như vô nao công kích, rất có thể sẽ liên lụy đến những người khác. Bởi vậy, hắn càng tiên về tại quan sát, cũng nhìn ra một chút mánh khỏe. Bóng đen thực lực tổng hợp cũng không khoa trương, không có đạt tới bản thể nhất phẩm tiêu chuẩn. Nhưng nhìn muốn so trong trường học những cái kia cao cấp khôi lỗi mạnh một điểm. Nếu là như vậy, thiếu niên đem kích động tể tể để dưới đất, chuẩn bị xứng đôi từ bản thân đối thủ. Tất cả ngăn tại người khác trên đường cũng không thể tuyển, không thể làm nhiều đến những người khác phương thức công kích. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Ngay tại hắn lục soát thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến một điểm động tĩnh. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái bóng đen đang xuất hiện ở bên cạnh trên vách tường, xem bộ dáng là chuẩn bị lật qua chặt chính mình. Cảm giác không quá trí năng a, phương diện này không bằng những cái kia cao cấp khôi lỗi. Trung Diên đã nhận ra nó tồn tại, đang chuẩn bị thuận tay giải quyết, thiếu niên lại ngăn cản thân ảnh của nàng. Ta tới. Thiếu niên xoay người đem trên mặt đất còn tại không ngừng hướng phía trước gầm nhẹ uy hiếp lao hổ điều cái phương hướng, sau đó xài bước hướng phía leo tường xuống tới bóng đen đi đến. Bóng đen ngẩng đầu. Cho dù bộ mặt hình dáng mơ hồ đến cực điểm, Khương Tranh cũng biết nó chính nhìn mình. Nó đã khóa chặt chính mình. Lang liệt đao phong như là một tia chớp màu đen, trực tiếp bổ về phía thiếu niên cái cổ. Đồng thời, bám vào u minh hệ năng lượng tản ra màu đậm quang mang, nhưng ở dưới bóng đêm cũng không rõ ràng. Người bình thường khả năng thấy không rõ lắm, nhưng thiếu niên không tại người bình thường trong hàng ngũ. Ánh mắt của hắn dựng thẳng lên, ngân bạch lại lóa mắt. Tay phải hội tụ màu băng lam linh khí quăng về phía mặt đất, một đạo bất quy tắc băng trụ trong nháy mắt từ lòng bàn tay cùng mặt đất kết nối. Đao phong chạm tiến băng trụ, kẹt tại trung ương. Thiếu niên khom gối trước đỉnh, một bước liền vượt đến bóng đen trước người. Hắn đệ thấp thân hình, mục tiêu phi thường rõ ràng, hai vòng thân thức tăng phúc để hắn đạp hướng đối phương đầu gối xương động tác thế đại lực chậm. 3. Phù phù. Bóng đen quỳ một chân trên đất, đồng thời ngón tay khép lại, trực tiếp đâm vào thiếu niên phần bụng. Hiển nhiên, nó không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, chỉ biết là một vị phát động công kích. Nhưng thiếu niên cũng không có thất kinh, bởi vì hắn không chỉ có hắn. Một tiếng hơi có vẻ non nớt gào thét qua đi, tệ tệ cắn một cái tại cánh tay của đối phương bên trên, cũng điên cuồng biểu hiện ra hổ môn tuyệt học, lắc đầu xé rách. Bóng đen bắt đầu bị kéo tả diêu hữu hoàng, mà thiếu niên trong mắt thì hiện lên một tia lệ khí. Hắn lại lần nữa hướng về phía trước, cánh tay khuỵu tay kẹp lấy đối phương cánh tay, nhấc trên gối đỉnh đưa tay đập xuống. Bá, tệ tệ một cái lảo đảo, hắc cánh tay đã ngay ngắn đoạn tại trong miệng của nó. Vô số năng lượng màu đen tại bóng đen chỗ lỗ hổng hướng ra phía ngoài tràn ra khắp nơi, nhưng theo sát phía sau là một con mọc ra vết chai bàn tay. Thiếu niên một cái tay nắm chặt bóng đen đầu, một cái tay khác trong điện quang hỏa thạch, hội tụ linh khí chụp về phía LOG ngực của đối phương. Ngay sau đó thừa dịp băng xương bao trùm khoảng cách, lập tức lật người lại, khóa lại bóng đen đến hầu. Tệ tệ. Meo. Tệ tệ vứt bỏ miệng bên trong năng lượng cánh tay, miệng căng phồng, đã vận sức chờ phát động. Tuyết kinh bạo. Nổ tung đông tuyết như bắp rang giống như băng lên. Mơ hồ ở giữa, thiếu niên ngồi sập xuống đất, trong tay tựa hồ dẫn theo thứ gì, như là đầu lâu, cho đến nó dần dần tiêu tán mới thôi. Chương 113, đây là ta làm lấy ở đâu rồi? Chương 113, đây là ta làm lấy ở đâu rồi? Tinh Lan, thải sắc ngôi sao hoàn toàn như trước đây ở trên bầu trời nhảy nhót, chỉ là có không ít không đợi nó hạ xuống mặt đất bên trên, đã bị phi dương lượn quanh diệp đâm bạo, biến thành cầu vồng sát xương mù phiêu đãng trong không khí, nhưng vẫn còn dư lại không ít. Khuấy động, ngôi sao năm cánh đỉnh chỉ trên không trung khắp nơi nhảy nhót, toàn thân bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay sau đó hào quang chói sáng cấp tốc bao trùm nơi này, bạo tạc rửa sạch, xuất hiện lần nữa. Nhìn xem sắp giáng lâm ở trên người bạo tạc, ngân giác lớn chăn không có chút nào muốn buông ra lượn quanh cây túy ý nghĩ, ngược lại mở ra huyết bùn đại khẩu, trung điệp gặm cắn lấy lượn quanh cây túy trên người. Dòng điện cấp tốc tràn ra khắp nơi, tại bị nước mưa thấm ướt trên cành cây lặp đi lặp lại kích thích, lượn quanh cây túy lắc lư càng thêm kịch liệt. Cây trung ương mặt quỷ lên tiếng gào thét, mấy đạo màu đen ba động trong nháy mắt quét sạch trung quanh, vô số đạo âm u vặn bẹo vụn vặt nỉ non đồng thời xuất hiện, nương theo lấy ba động mà chuyển hướng phương xa. Tỉnh táo, đang không ngừng lẩn tránh lấy lượn quanh Diệp Lý Văn Thư thấy thế ánh mắt run lên, trong nháy mắt hướng về phương xa hô lớn, thoát ly sợ hãi, quay về hiện thực. Đến rồi, cái này lượn quanh cây túy, ngoại trừ chuyên trúc lượn quanh Diệp bên ngoài, am hiểu nhất thủ đoạn tới. Lý Văn Thư đưa tay luồn vào trong tay áo, móc lấy thứ gì. Hắn rất nhiều năm trước từng nếm qua một lần thua thiệt, nếu không phải khi đó có người tương trợ, chỉ sợ hắn đã trở thành lúc ấy con kia lượn quanh cây túy dưới cây vong hồn. An một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Từ lần kia sự kiện bắt đầu, hắn liền cố ý tại Tam Pháp Ti bên trong mua sắm một vài thứ, nhưng thẳng đến rời đi cũng không còn gặp qua lượn quanh cây túy. Vốn cho rằng chỉ sợ về sau cũng không dùng tới, không nghĩ tới vậy mà tại hôm nay để nó phát huy ra tác dụng. Nghĩ tới đây, Lý Văn Thư từ trong tay áo móc ra một cái khắc lấy cổ quái hoa văn linh đan. Chỉ là muốn tồi động nó, cần một chút thời gian. Nam nhân phất tay đánh bay tiếp tục hướng hắn bay tới lượn quanh Diệp, ánh mắt rời về phía nơi xa. Hắn ánh mắt vượt qua vương vân, vượt qua hắn tê giác, vượt qua lại lần nữa kéo cung trung diên, cùng một bên chính thổi bay bóng đen vân trung hạt, cuối cùng dừng lại tại thiếu niên trên thân. Những người khác hắn đều không phải là rất lo lắng, chết sống có số. Duy chỉ có ngươi, dị dồ. Sợ hãi loại tình cảm này, ngươi có thể ưỡn lên ở sao? Hắc ám ba động di tốc rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua công kích vương quân thân ảnh. Đang chấn động vượt qua trong nháy mắt, vương quân toàn thân kim quang bóng lưỡng, giống như là chống cự lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, mà thân ảnh của hắn liền bị dị dừng ở tại chỗ, chỉ lưu lại lấy công kích động tác. Bao quát bên cạnh hắn con kia to lớn tê giác, chính dựng cung trung diên con ngươi vi vi co bảo. Đáng hồn lưu, cái này linh thú làm sao lại nắm giữ treo đèn mệnh đồ thủ đoạn? Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiêu tán trong tay tinh tiễn, ngược lại cầm bước lên thủ thế. Chỉ là không đợi làm xong đây hết thảy, đen nhánh ba động đã đi tới nàng trước người. Vân Trung Hạc vung bảy cánh, kịp thời đè vào tự mình đồng bạn phía trước. Tại trước mặt nó không ngừng xoay tròn bắt quái đồ trong nháy mắt biến lớn, tản ra màu trắng quang mang, cũng lấy tốc độ nhanh hơn đem đen nhánh ba động gậy trở về. Đồng thời, bắt quái đồ một tiếng vang dọn, vỡ thành nhiều đạo bảy điểm. Trung Diên cũng không có đình chỉ động tác của mình, mà là nhanh chóng điều động lấy tự thân linh khí. Mặc kệ cái này linh thú là như thế nào học được đã hồn lưu, đã nó có thể nắm giữ loại năng lực này, liền không bài trừ nó còn nắm giữ treo đèn thủ đoạn khác. Mà treo đèn sĩ nổi danh nhất chính là quần quần không dứt. Tình thế phát triển cùng nàng trong tưởng tượng nhất trí. Đen nhánh ba động cũng không có bắn ngược về lượn quanh cây túy trên thân, thậm chí chỉ rút về một nửa khoảng cách, liền lấy tốc độ nhanh hơn quét sạch trở về. Nó đảo qua Vân Trung Hạc, cũng quét tại quét sạch trước trong nháy mắt, hai mắt chuyển hóa thành tinh hà chu diên. Đồng thời, cũng quét qua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đem để trực tiếp nhét trở lại hoán linh ngọc bên trong thiếu niên. Khương Tranh trước mắt thế giới phảng phất tại trong nháy mắt đổi bộ dáng, không còn là hắc dạng, mà là tinh hồng. Trên bầu trời đen nhánh tàn nguyệt, tại màu đỏ chiếu rọi hết sức rõ ràng. Trung quanh kiến trúc cũng đều thay đổi. Vạn mèo nhánh cây thay thế gạch ngói, giữ tận sinh trưởng, tại màu đen dưới ánh trăng như quỷ ảnh chợt trợn. Vô số khối tàn bia cắm trên mặt đất, phía trước có bảy cụ nát lư hương, có không có cái gì. Lục sắc ngọn lửa trên không trung phiêu đãng, thỉnh thoảng còn có thê lương kêu rên, không biết ở nơi nào băng lên. Cuối cùng là sương mù sấm xịt. Thiếu niên đánh giá nơi này, trong lòng ngược lại là không có cái gì gợn sóng. Dù sao thúc thúc đã nhắc nhở qua, nơi này là huyễn tưởng. Muốn tránh thoát nơi này biện pháp là thoát ly sợ hãi. Chuyện này với hắn tới nói khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng. Thiếu niên kéo ra tay áo, lộ ra da thịt của mình. Chỉ cần sử dụng chú phược chi thuật, hết thể liền kết thúc. Đang lúc vằn đen không ngừng xuất hiện thời khắc, thiếu niên thần kinh đột nhiên không hề có điểm báo trước căng thẳng lên. Hắn đột nhiên nâng lên đầu, mà nguyên bản ánh mắt nơi xa những cái kia sương mù xám xịt trong nháy mắt phiêu tán, lộ ra phía sau chẳng cảnh. Nơi đó có vô số đạo chết lặng thân ảnh, chính đều nhịp hướng phía trước lão đạo tiến lên. Như nhìn kỹ lại, có người đoạn mất cánh tay, lộ ra huyết nhục cùng bạch cốt. Có người nằm trên mặt đất, nửa người dưới không cánh mà bay, chỉ là kéo lấy ruột leo ra huyết ấn. Có người trên cổ không có đầu, mà cánh tay của hắn bên trên đang mang theo thứ gì. Mà tại chỗ xa hơn, một cái như núi cao mặt xanh nanh vàng quái vật đang ngồi ở trên mặt đất, cầm che kín gai ngược to lớn bạch cốt tiên tử, trừng mắt tham lam đến thèm nhỏ dài ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đám này không chọn vẹn người. Ba, kẹp lấy đầu lâu thân ảnh ngã xuống đất, phát ra tiếng vang. Mặt xanh nanh vàng quái vật phát ra đinh thai nhức óc cười to, nhìn mừng rỡ như điên. Thân thể nó đi đầu, một thanh liền đem không đầu thân ảnh nắm ở trong lòng bàn tay, đưa nó giơ lên trước mặt mình. Đầy đặn trên môi hạ va chạm, nước bọt văng khắp nơi. Nó giống như là đang nói cái gì, nhưng Khương Tranh nghe không rõ ràng. Một giây sau, mặt xanh nanh vàng quái vật đống nhiên hé miệng, đem trong tay không đầu thân ảnh ném vào. Vô số đạo bảy xoay tám lệch ra sắc bén răng xuất hiện, ngay nuốt lấy huyết đục cùng xương cốt, cuối cùng nuốt vào bụng đi. Nó nuốt nuốt tự mình to béo bụng, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Thoạt nhìn như là không có ăn no, sau đó dùng chờ đợi ánh mắt nhìn về phía người trước mặt bầy. Đúng lúc này, cái mũi của nó đống nhiên có rúm chỉ chốc lát. Ngay sau đó con mắt của nó trừng lớn, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, không ngừng người động. Nơi xa, một loại dự cảm bất tường bao phủ tại Khương Tranh trong lòng. Quả nhiên, mặt xanh nhanh vàng quái vật đột nhiên bật mèo đầu, ánh mắt đột nhiên xa xa thiếu niên qua lại nối tiếp. Không khí nơi này trầm mặc một giây, ngay sau đó là càng thêm cuồng nhiệt gào thét vang vọng chung quanh. Người, quái vật vô cái bụng, xấu xí biểu lộ phóng thích ra làm người ta sợ hãi điên cuồng. Nó nhấc chân lên, đạp lên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất đi theo lắc lư, xa xa Khương Tranh thậm chí đều chân đứng không vững. Hắn quỳ một chân trên đất, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Nét mặt của hắn có chút vặn mèo. Đây là huyễn tưởng, đây là huyễn tưởng, đây là. Đó là cái giám huyễn tưởng. Tự mình có thể không phân rõ hư ảo cùng chân thực. Sương mù xám trước đó là ảo tưởng, sương mù xám về sau cũng không phải huyễn tưởng. Cái này đạp mã là cho ta làm lấy ở đâu rồi? Chương 114, Khương Tranh, ngươi đạp mã không xong rồi. Chương 114, Khương Tranh, ngươi đạp mã không xong rồi. Dâm đập, quái vật hướng phía vị trí của hắn nhấc chân chạy tới, tay phải cao cao cơ trong tay roi, tay trái cũng chỉ hướng thiếu niên vị trí, người. Là người. Thanh âm truyền đến Khương Tranh bên hai, nét mặt của hắn trong nháy mắt ngưng kết. Cái này không đúng. Cái này đạp mã tuyệt đối không đúng. Hắn lấy tốc độ ánh sáng đệ trình đại giới, và đen cấp tốc bao trùm da thịt của hắn. Đồng thời, tâm hắn có cảm giác. Chuyển qua đầu nhìn về phía sau lưng vết rách. Vết rách khoảng chừng cửa kích cỡ tương đương, bên trong chỉ có sáng ngời, nhưng hắn biết kia là tự mình rời đi địa phương. Mà cái này cũng liên hồi hắn rời đi xúc động. Cái gì huyễn tưởng cần vỡ ra dạng này một đạo, chỉ tồn tại ở thoại bản bên trong đến gần vô hạn thời không vết rách đồ vật ta. Hắn muốn đi, muốn đi. Quái vật thanh âm biến càng thêm to rõ, chấn Khương Tranh mảng nhĩ phát đau nhức. Lương lương. Hắn muốn đi. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Là tôi mới mới đủ. Nghe được câu này sát na, trước mắt vết rách đống nhiên rút về. Thiếu niên biết đây là có chuyện gì. Hắn cắn chặt răng, cảm thụ được toàn thân nổi da gà dựng thẳng lên, cố nén trong nội tâm đột nhiên vòng đi vòng lại sợ hãi. Chú vực chi thuật lại muốn mất hiệu lực. Nhìn xem đã giảm mất một nửa vết rách, thiếu niên không chần chờ nữa, một đầu đâm vào vết rách bên trong. Mà sau lưng phá phong gào thét cùng theo nhau mà tới. Quái vật gầm thét một tiếng, vung vẩy trường tiên quất hướng Khương Tranh. Chỉ là so với nó roi càng nhanh, là thiếu niên đi đường động tác. Vết rách trong nháy mắt khép kín, mà quái vật thì như là bị người hướng về phía trước kéo một cái giống như, ở vang đập xuống đất. Tiếng vang rung chuyển trời đất, thổ cát phi dương, trên mặt đất vết rạn hướng phía chúng quanh tràn ra khắp nơi. Có vẫn như cũ tiến lên bóng người ngã xuống, rơi vào trong bóng tối vô biên. Nhưng quái vật lại không để ý tới những thứ này, mà là lập tức kéo về tự mình trường tiên. Nhìn xem đầu roi thiếu thốn một tiểu tiết địa phương, hô hấp của nó càng phát ra nặng nề, cuối cùng tức hồn hển nện hướng mặt đất. Nương nương, ngài ban cho ta bảo bối hỏng. Nương nương, ta muốn ăn hắn, ta nhất định phải ăn hắn. Nương nương, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi nơi này, cắn xé tươi mới hết đủ. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là thụ cực lớn ủy khuất hài đồng. Nhưng trên bầu trời không có người đáp lại nó, phảng phất nó đang lẩm bẩm lầu bầu. Chỉ là nó trong lòng biết, nương nương ngay ở chỗ này. Bởi vì trên bầu trời cái kia vòng đỉnh cựu không chọn vẹn hắc nguyệt, giờ phút này đã biến hình bầu dục. Liên như là người con mắt, lạnh lùng nhìn về phía dưới mảnh này quỷ vực. Gọi hồn linh đã khởi động. Lý Văn Thư nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần lắc lư cái này chuyên môn khắc chế treo đèn thủ đoạn linh cụ không chỉ có gì dỗ bọn hắn sẽ thức tỉnh, cũng sẽ phế bỏ lượn quanh cây túy một đạo bản lĩnh. Chỉ là hắn vừa mới giơ lên bà bối, liền nghe đến cách đó không xa thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. Thúc thúc, chạy a. Đây là gì dỗ thanh âm?
Chạy. Lý Văn Thư hơi kinh ngạc, thẳng đến hắn nhìn thấy ngân giác lớn chăn không biết nhìn thấy cái gì, nhanh nhẹn như đảo mệnh giống như hướng hắn chạy vội tới. Thẳng đến dư quang một trận mơ hồ, trước mắt hiện lên một đạo bóng trắng. Choang. Như cùng phòng phòng lớn nhỏ bạch cốt vọt tới lượn quanh cây túy, thoạt nhìn như là một loại nào đó động vật đầu. Mà bạch cốt như là có linh hồn giống như hé miệng, một ngụm liền đem đồng dạng thể tích không nhỏ lượn quanh cây túy ngậm vào trong miệng. Nương theo lấy làm người ta sợ hãi cắn vào âm thanh, như suối phun giống như tràn ra máu tươi bốn phía bay lả tả. Lý Văn Thư sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạch cốt vị trí, ngay sau đó hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Tại trong tầm mắt của hắn, thẩm thấu ra bạch cốt những cây đã đều bẻ gãy, nhanh chóng khô héo lượn quanh diệp cấp tốc phiêu tán trong không khí. Nó cứ thế mà chết đi. Nhưng để Lý Văn Thư hô hấp đỉnh trệ nguyên nhân, cũng không hoàn toàn là bởi vì tử vong của nó, mà là cái này hình dáng rõ ràng bạch cốt đầu thú. Trước mắt bạch cốt như là bị tuế nguyệt rèn luyện ngọc thạch giống như, tản ra hào quang nhỏ yếu. Sọ đỉnh có hai đạo dị thường bất quy tắc lỗ hổng, thoạt nhìn như là nơi này nguyên bản đồ vật, bị người ngạnh sinh sinh tách ra xuống dưới đồng dạng. Cái này. Ngân giác lớn chăn run rẩy túi thấp đầu, lộ ra cho tới bây giờ đều không có lộ ra tư thái. Mà Lý Văn Thư thì miệng đắng lưỡi khô, cứng tại chỗ. Giao. Thanh âm của hắn dừng lại, khó có thể tin nói, giao long xương đầu. Tại Nam Trinh Bắc phạt những trong năm kia, không có gì ngoài một ít đặc thù bí cảnh bên ngoài. Thần Châu cảnh nội giao long, không phải đều đã chết hết sao? Nhưng nhìn xương đầu này trình độ, rõ ràng còn chưa chết bao lâu mới đúng. Không đúng. Thứ này từ chỗ nào tới? Lý Văn Thư nghĩ tới điều gì, đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn về phía chất tử phương hướng. Mà chất tử chính nằm sấp trên mặt đất, chỉ là túi đầu miệng lớn thở dốc. Không ai có thể nhìn thấy hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ. Kém một chút, còn kém một điểm. Thương Tranh thở sâu, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sống sót sau hai nạn điên cuồng. Nơi đó tuyệt đối không phải ảo giác, hoặc là nói, cái kia ba động sinh ra ảo giác, nên là ở đó không sai. Chỉ là hắn Khương Tranh cũng không chỉ là bị ảo giác, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị tự mình đưa đi nơi đó. Thật sự là có đủ may mắn. Thiếu niên thở ra một ngụm thở dài, toàn thân khẽ run lên. Hắn rất lâu không có thể nghiệm qua như thế kích thích chuyện. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là đời trước tại lễ thành nhân trước ban đêm, hắn bụng trộm mài đao lúc mới sinh ra. Cho nên, kia rốt cuộc là địa phương nào? Thiếu niên không được biết. Hắn chỉ là đem chuyện này cấp tốc dằn xuống đáy lòng, sau đó nâng lên đầu, nhìn về phía thúc thúc vị trí. Cái sau đang dùng dị thường phức tạp cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn xem hắn. Đối với cái này, thiếu niên chỉ có thể lắc đầu. Hắn lần này là thật không biết chuyện ra sao, chỉ có thể chờ đợi sau đó rảnh rỗi, cùng thúc thúc trong âm thầm trao đổi một chút. Đúng lúc này, bên cạnh Trung Diên bỗng nhiên hai tay hợp phách, hét lớn một tiếng, "Giải!" Ngay sau đó nàng lập tức điều chỉnh thân thể, chuẩn bị nên đón tại ánh mắt khôi phục về sau, ảo giác trong lúc đó có khả năng tới gần bên người nàng bóng đen. Chỉ là những bóng đen kia tất cả đều nhịp đứng ở đằng xa, thân thể đang không ngừng tiêu tán. Trung Diên sửng sốt một chút, nhìn về phía phương xa. Chỉ một cái liếc mắt, nét mặt của nàng liền biến càng thêm mờ mịt. "Hả? Đây là?" "A." Phòng khách tứ phương giữa thiên địa, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Đợi tại chính giữa khôi lỗi bỗng nhiên mở to mắt. Hắn đã nhận ra lượn quanh cây túy tử vong. Nó làm sao lại chết nhanh như vậy? Tuy nói trước đó nhục thân tử vong, làm khế ước đối tượng nó cũng đồng dạng bị nghiêm trọng phản vệ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không trở thành bại trận như thế nhẹ nhõm mới đúng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lý Văn Thư có phải hay không có nhằm vào thủ đoạn của nó? Nói đến, lượn quanh cây túy, đến cùng theo tự mình bao nhiêu năm rồi lấy? Nhớ không rõ. Trần Thanh Sơn bỗng nhiên có chút trầm mặc. Nhưng chỉ là thoáng qua, hắn liền đem cái này vô dụng cảm xúc không hề để tâm, đi lại lần nữa hiện lên ở trên mặt của hắn. Mặc kệ theo tự mình bao nhiêu năm, lại cũng là như thế vô dụng hạng người. Nếu như thế, ngươi cũng tiến bảo, chân củi thêm lửa. Khôi lỗi hai tay thu nạp, huyết tế luyện hồn phát huy tác dụng. Hơi mở linh hồn tiến đụng vào trải rộng hắc hỏa tứ phương hoàn cảnh bên trong, Trần Thanh Sơn nhìn đều không tiếp tục nhìn nó một mắt, mà là lập tức nâng lên đầu, hung tợn nhìn xem theo sát linh hồn tiến đến ra hỏa sự tình. Ngân thương đâm vào bình chướng bên trên, bị đạn hướng phía sau. Nam nhân đưa tay tiếp nhận, ánh mắt sắc bén nhìn xem hắc hỏa bên trong mơ hồ thân ảnh, hét lớn một tiếng, "Trần Thanh Sơn, còn không thúc thủ chịu trói?" Không trả lời. "Tốt, dù sao ngươi đều phải chết." Ngân thương hóa chăn, lôi đỉnh tại trong miệng quấy động. Lý Văn Thương nghiêm túc đến cực điểm, đưa tay liền đã vung ra mấy chục đạo lôi hồ, nện như điên tại bình chướng phía trên. Mà trên bầu trời còn có động tĩnh. Nóc nhà bị trong nháy mắt đánh nát, kịch liệt toàn phong từ trên xuống dưới thổi hướng bình chướng, vân trung hạc trên không trung phe phẩy cánh. Mà tại toàn phong kết thúc về sau, là từ trên trời giáng xuống tinh mang, cùng một trường gương mặt trẻ tuổi. Thiếu niên ghé vào nóc phòng lỗ hổng bên trên, hai mắt nhìn về phía bên trong khôi lỗi. Nhìn xem một đạo xương đỏ không có chút nào trở lực xuyên qua bình chướng, quấn quanh ở khôi lỗi trên thân. Linh cuốn xương mù cuốn phong thích thành công. Trần Thanh Sơn. Thiếu niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm to rõ, "Ngươi đợi ở chỗ này một bên, sớm tối hẳn phải chết không nghi ngờ." Thanh âm này, khôi lỗi đột nhiên nâng lên đầu, sắc ý khống chế không nổi từ nội tâm bên trong hiện lên. Nhưng nó lại cái gì cũng không làm, thậm chí lập tức liền nhắm mắt lại, giống như là đang cực lực áp chế lửa giận của mình. Nhìn xem hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, thiếu niên sắc mặt không có biến hóa, bởi vì hắn đã được đến vật mình muốn. Trần Thanh Sơn lửa giận trong lòng cháy hừng hực, thế muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, giam cầm linh hồn của ngươi, để ngươi chịu đủ trả tấn. Nhưng hắn hiện tại không định phản ứng ngươi, trận này tên là tứ cực thủ ngữ cấu tạo phi thường huyền diệu, nếu không phải cưỡng chế phá trận,
cũng chỉ có thể dựa vào đặc thù quy luật phá hư trận pháp không cùng vị trí bình chướng linh khí, khiến cho cuối cùng nổ tận gốc vị trí 1, chính nam lửa cách đinh 3 vị thúc thúc. Thiếu niên lần nữa la lớn, đồng thời chỉ hướng Trần Thanh Sơn mặt sau trong suốt bình chướng, sau lưng của hắn, ở giữa lại phải, dùng hỏa hệ linh thuật. Lý Văn Thư không chút do dự, ứng thanh mà động. Trần Thanh Sơn mở to mắt, muốn rách cả mí mắt. Khương Tranh, ngươi đạp mã không xong rồi. Sát kiếp lại chiếu vào trên người ngươi. Chương 115, cướp đoạt kim đan, mỗi ngày khóc chạy chương 115, cướp đoạt kim đan, mỗi ngày khóc chạy Lý Văn Thư thân ảnh nhanh như quỷ mị, một cái xê dịch liền lệch vị trí đến thiếu niên vị trí chỉ định, túi đầu chính là một ngụm liệt hỏa. Mặc dù đơn thuần độ thuần thục, hắn đối lửa năng lực trưởng không không bằng lôi, nhưng vẫn như cũ đạt đến bốn có tiêu chuẩn. Trần Thanh Sơn phía sau bình chướng lập tức lắc lư, độ sáng thấp xuống không chỉ một bậc. Mà thiếu niên thì kéo căng thân thể, tại trên xà nhà làm xong tùy thời đi đường dự định. Hàm Vĩ Chi đồng neo điểm cũng lần nữa cho nhắc nhở. Đông Bắc thủ cấn xấu vị khôi lỗi trái trước, trái hạ bị đưa. Ta đến. Thanh âm là san san tới chậm vương quân. Đã hồn lưu là treo đèn mệnh đồ thủ đoạn, treo đèn sĩ liên tục không ngừng chỉ cũng không phải là chiêu thức sẽ như cùng như sóng biển không ngừng hiện lên, mà là chỉ nó sẽ không bởi vì treo đèn sĩ từ bỏ mà bỏ dở. Cho nên cho dù lượn quanh cây túy đã chết, vương quân vẫn như cũ đắm chìm trong sợ hai phạm chủ bên trong, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh lại. Hắn vung tay lên, trăm đồng đều tê thú gầm nhẹ bước vào cửa hàng, thổ hoàng sắc sừng tê giác chính giữa thiếu niên vị trí chỉ định. Khôi lỗi khí toàn thân run rẩy. Nếu như ngay từ đầu hắn còn có thể làm là thiếu niên vận khí tốt, như vậy hiện tại đã triệt để xác nhận đó cũng không phải vận khí, mà là thiếu niên thật biết trận pháp này. Cái rắm. Tứ cực ngự thủ trận pháp chính là hắn trước khi đi hao tốn đại lượng một liếng, mới từ người nào đó trong tay đưa nó thác ấn phiên bản đổi tới. Nó chỗ huyền diệu, thậm chí vượt qua phong tỏa Lâm Giang huyện trận pháp. Thiếu niên làm sao có thể biết trận pháp này? Người coi như cầm tới tam pháp ti bên trong, cũng không có khả năng có người liếc mắt liền nhìn ra cái này đã ở trong lịch sử thất lạc nhiều năm trận pháp. Sát kiếp, nhất định là sát kiếp. Bằng không thì không giải thích được, hắn cũng không tiếp thu được. Trần Thanh Sơn phẫn nộ đến cực điểm, oán hận đến cực điểm. Phàm là chiếu ra giết người kiếp là Lý Văn Thư, hắn đều không đến mức như thế oán giận. Có thể hết lần này tới lần khác là một cái hắn thấy lông còn chưa mọc đủ vị thành niên. Hết lần này tới lần khác là một cái trong mắt hắn như là có rác đồng dạng dự bị ngự linh sư một cái hắn đã từng có cơ hội đem nó bóp chết bắt con. Không hề nghi ngờ, hắn thấy đây là Trần Chuỷ nhục nhã, là thượng tiên miệt thị hắn. Loại cảm giác này, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Quanh mình ngọn lửa màu đen đã nhận ra tâm tình của hắn, thiêu đốt khí thế biến càng ngày càng bằng bạc. Mà mênh mông đại giới, là khôi lỗi linh hồn càng thêm thống khổ. Không thể ngồi mà chờ chết. Khôi lỗi lập tức dãy rủa đứng người lên, trên LOG ngực màu trắng đường vân bắt đầu liên tiếp lấp lóe. Tứ cực ngự thủ có vô số chỗ tốt, duy nhất thiếu hụt chính là trận nhãn không thể di động. Nhưng hắn hiện tại không có khả năng không di động. Cho dù vì đổi lấy nó, Trần Thanh Sơn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng hắn trong lòng hiểu hơn, đem hy vọng một vị ký thác vào sớm muộn cũng sẽ bị phá giải pháp trận bên trên, sẽ chỉ làm mình tới khi đó xa vào đến bị động cảm xúc bên trong. Hy vọng chỉ có thể nắm giữ trong tay của mình. Đều tắm rửa tại hỏa diễm ở trong đi. Khôi lỗi trực tiếp đình chỉ trận pháp, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Nhưng cũng không ít không chọn vẹn linh hồn hướng phía bên ngoài chạy trốn. Trần Thanh Sơn không để ý tới những thứ này, chỉ cần cầm đám người này làm nhiên liệu, thiếu thốn bộ phận còn có thể bù lại. Trong phòng khách, cái này đến cái khác tại thiếu niên trong mắt vô cùng quen thuộc đồ dùng trong nhà, tại trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn. Thiếu niên con ngươi vi vi co bảo, lại cao hơn hỏa diễm nhiệt độ, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đem chúng quanh đồ vật đều thiêu cháy thành cho bụi. Ngọn lửa này, Lý Văn Thư rút lui hai bước, ngân chân đã ở trong tay của hắn hóa thành trường thương. Hắn đem mũi thương xâm nhập trong lửa, một cái túi xoáy liền thông qua khí lưu đem ngọn lửa màu đen không chế tại mũi thương, lại bám vào linh khí đến ngăn cản bọn chúng ních lại gần mình bên người. Hắn nhìn chòng chọc vào mũi thương hỏa diễm, cuối cùng con mắt vi vi trừng lớn. Cẩn thận, này lửa. Ngậm miệng. Trần Thanh Sơn chất gỗ gương mặt hiển thị rõ dữ tợn, quay người chính là một trường gỗ ra. Trình độ lớn nhất hắc hỏa đột phá linh khí phòng khóa, đem nam nhân thôn phệ ở bên trong, cho dù ngân giác lớn chăn trong nháy mắt chuyển hóa, cũng đành phải vội vàng quấn ở trên thân nam nhân. Lý Văn Thư. Trung diên tình thế cấp bách lên tiếng, Vân Trung Hạc điên cuồng vỗ cánh. Phong nguyên tố quét sạch Lý Văn Thư vị trí, lại thổi không ra những thứ này ngọn lửa màu đen. Nàng lập tức nhìn về phía cái kia đạo từng mang cho qua nàng ôn ngoãn, lại ý đồ đưa nàng đẩy hướng vô biên địa ngục thân ảnh, Trần Thanh Sơn. Nghe được nàng động tĩnh, chính giữa khôi lỗi vi dừng lại. Giờ phút này, hắn rốt cục đem tầm mắt của mình đặt ở đồ đệ của mình trên thân. Đây là Trung Diên hiện thân về sau, hắn nhìn về phía Trung Diên lần đầu tiên, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Trung Diên nhìn xem khôi lỗi, trên mặt tựa hồ là không che giấu được đau thương. Ngươi vì sao càng muốn như thế à, sư phụ? Trần Thanh Sơn yên lặng nhìn xem nàng. Chỉ là một giây sau, trên mặt của hắn bỗng nhiên sinh động hình tượng biểu hiện ra một tia trêu tức. Thông minh, ta đổ nhìn ngoan. Dứt lời, hắn toàn thân linh khí nội liễm, trung quanh hỏa diễm cũng vi vi đình trệ, nhưng lập tức liền lấy càng thêm khí thế bàng bạc lại lần nữa hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Đồng thời cũng đem trên bầu trời mấy đạo hướng hắn bay tới phong nhận thôn vệ. Vân Trung Hạc hướng lên bay lên không, rời đi trong phòng, lẩn tránh ngọn lửa màu đen. Trông thấy hành động thất bại, Trung Diên trên mặt đau thương cấp tốc rút đi, trực tiếp dựng cung chuẩn bị bắn tên. Học được gạt người rồi. Trần Thanh Sơn thanh âm còn không có kết thúc, đối diện đã thoát huyền xạ kích. Khôi lỗi chợt giơ tay lên cánh tay, tiếp được chuẩn bị đâm xuyên nó đầu tiên thân. Sau đó buông tay ra cánh tay, đưa nó ném vào trước người trong ngọn lửa. Đáng tiếc, hắn nhìn xem Trung Diên, lạnh lùng nói, ngươi còn kém rất xa. Trung Diên cắn chặt răng, rút lui rời điểm đi trải, chuẩn bị lần nữa dựng cung bắn tên. Thế nhưng là hắc hỏa đã đuổi theo, đưa nàng cũng thôn phệ trong đó. Cửa hàng bên trong, Vương Quân biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn ngay tại đồng đều bảy đến từ Lý Văn Thư bên kia thường thế. Tông Chính Độ nhìn lại, ngọn lửa màu đen trình độ uy hiếp thật đúng là không thấp. Không để ý tới nhiều như vậy, hắn thở sâu, bên cạnh tê thú nhanh chân hướng về phía trước, chạy chậm bọn tới khôi lỗi. Khôi lỗi hai tay ôm lấy tập kích sừng tê giác, thân thể hướng về sau hoạt động nửa mét. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cúi đầu, giống như là mao đủ kình khiên xuống tới. Tự mình công kích bị đỉnh xuống tới, trăm đồng đều tê thú có chút không thích ứng. Nó cố gắng đạp đất tấm, nhân thụ lấy chung quanh hỏa diễm ăn mòn, không ngừng tăng thêm lực lượng. Vương Quân cũng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Đúng lúc này, nóc nhà không ai phản ứng thiếu niên, bỗng nhiên lớn tiếng hô, "Đừng đi!" Vương Quân thân ảnh cấp tốc đình chỉ di động. Tê thú trước người, ổ cự giác khôi lỗi đột nhiên nâng lên chân trái, lập tức đạp thật mạnh trên mặt đất. Màu đen liệt diễm phóng lên tận trời, thiếu niên quả quyết biến mất tại nóc nhà, giống như là từ bên ngoài tuột xuống, thân ảnh biến mất không thấy. Mà khôi lỗi cũng tại lúc này giơ lên đầu. Ngu xuẩn. Trần Thanh Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm, ngươi cùng khôi lỗi so khí lực. Ta đã sớm khắc qua tăng phúc minh văn. Dứt lời, cự giác bị hướng lên hất lên, khôi lỗi một cái cất bước đạp đến trăm đồng đều tê thú dưới thân, vậy mà ngạnh sinh sinh đem nó khiêng. Nó dưới chân mặt đất như mạng nhện bắn nước. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trăm đồng đều tê thú bị lật tung đến hắc hỏa bên trong. Khôi lỗi thuận tay tại trên người của nó sờ một cái, kéo ra đến một đoạn hơi mở đồ vật. Nó cười ha ha. Sinh mệnh chưa hết, linh hồn không cách nào lấy đi. Nhưng hắc hỏa quả thật không có vượt quá dự liệu của hắn, tại đốt cháy linh hồn về sau, vậy mà có thể đem đối phương linh hồn đốt xuất thân thể. Mặc dù không cách nào toàn bộ cướp đi, nhưng một đoạn cũng thành. Địa chấn. Vương Quân lòng nóng như lửa đốt, nhấc chân liền muốn phát động phạm vi lớn công kích. Cho dù chiêu này có khả năng sẽ ngộ thương đồng đội, nhưng dưới mắt không có công phu để hắn nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ là Trần Thanh Sơn tay so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Nương theo lấy xoẹt một tiếng, tê thú bộ phận linh hồn đã bị khôi lỗi ném vào hắc hỏa bên trong. Vương Quân trái tim co quắp một trận, như đau như bị kim châm đau nhức đánh tới, để hắn ngưng tụ tốt linh khí ngắn ngủi bỏ dở. Ngay sau đó là khôi lỗi hướng về phía trước hai bước, hội tụ linh khí trọng quyền đánh vào bộ ngực của hắn. Vương Quân bay rất ra ngoài, đánh vỡ vết tường, lăn lộn trên mặt đất. Khôi lỗi trên mặt điên cuồng dần dần thu liễm. Hắn phi thường rõ ràng, tự mình có thể đang vây công hạ lấy được ưu thế, toàn bộ nhờ nhóm lửa tự mình cùng ngàn vạn linh hồn hắc hỏa. Nếu không phải bọn chúng hữu hiệu kềm chế đối phương, tự mình chưa hẳn có thể chống bao lâu. Nhưng đã dùng, cũng không cần quan tâm tổn thất. Đem những thứ này nhị phẩm thu sẽ cắt, linh hồn tuyệt đối bổ trở về. Khôi lỗi lần thứ ba thu liễm linh khí, chuẩn bị lại một lần nữa chất dẫn cháy hắc hỏa. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lôi đình nổi lên bốn phía. Không chỗ lôi hổ như là bốn lượn trường xạ, tận khả năng lộ ra được chính mình. Mưa to trong nháy mắt đình chỉ. Phát giác được một màn này, khôi lỗi bỗng nhiên toàn thân ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một hơi, hắn giống như là phát giác được cái gì, đột nhiên đưa tay vươn hướng ngực, lấy ra thứ gì. Hắn đem nó nâng ở trong lòng bàn tay, toàn thân run rẩy dần dần kịch liệt, cảm xúc dần dần đi hướng của nhiệt, kia là một viên toàn thân đen nhánh, nhìn phổ phổ thông thông viên hoàn. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trung quanh hắc hỏa cấp tốc hướng phía nó nhanh chóng trào lên mà đến, mà nó liền như là thao thiết đồng dạng đem những ngọn lửa này đều thôn phệ. Mấy giây bên trong, hắc hỏa biến mất hầu như không còn. Mà viên hoàn cũng phụ lên một tầng quỷ dị màu sắc, nhìn liền như là châu báu bên trong chân châu đen. Thành. Xong rồi. Khôi lỗi đem nó giơ lên, như là lão viên nắm nâng tân ba. Xong rồi. Ta thành, ha 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 ha. Xong rồi. Khôi lỗi trong mắt, chỉ còn lại trong tay hắn viên đàn dược kia. Chỉ còn lại có nó. Cùng một vị từ trên trời giáng xuống thiếu niên. Hắn lại vụng trộm bỏ lên trên xà nhà. Tức sủi bọt mép. Thiếu niên rơi ầm ầm khôi lỗi trên bờ bay, một phát bắt được nó trong tay đàn dược, hướng về phía trước mượn lực đạp ra mấy mét. Hắn lăn lộn trên đường phố. Trước túi đầu mắt nhìn trong tay đan dược, sau đó lông mày hơi nhíu lên. Ngay sau đó tùy ý chọn cái phương hướng, bắt đầu điên cuồng lao vụt. Các loại khôi lỗi từ cuồng hỉ bên trong tránh thoát, đuổi theo ra cửa hàng, thiếu niên đã hướng phía bên phải chạy ra vài trăm mét. Mà lại chạy trước, hắn thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn hai mắt Trần Thanh Sơn. Giống như là lo lắng hắn không có đuổi theo, còn giống như là tại củng cố lấy thứ gì. Chương 116, Hoàn Thái Bình Dương xứng đôi vấn luyện chương 116, Hoàn Thái Bình Dương xứng đôi vấn luyện Khương Tranh sải bước, chạy nhanh chóng. Tức sủi bọt mép để tố chất thân thể nâng cao một bước, đồng thời thân thức cũng tại phát huy ra tác dụng của nó. Càng đừng đề cập thiếu niên còn bỏ ra một điểm đại giới, để cho mình chạy càng nhanh. Hắn đem nô đại linh hồn ban thưởng, cho chú phược chi thuật xem như an lộc của vua. Cái sau rất sảng khoái đáp ứng. Thiếu niên như gió đồng dạng thổi qua đường đi. Nên loa ngõ hẻm hắn không thể quen thuộc hơn được, tại vừa mới xuyên qua tới thời điểm, hắn liền không ít trong ngõ hẻm khắp nơi tản bộ. Hắn phải nhớ kỹ nơi này phân bố, cam đoan về sau tại ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, tự mình có thể nhanh chóng tại trong đầu dựng ra một đầu chạy trốn lộ tuyến. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là dùng tới. Hắn vượt qua cuối vách tường, rơi trên mặt đất, cũng không tiếp tục hướng về phía trước, mà là lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác nhỏ hẹp hẹp chạy tới. Đại đạo Trương Dương dễ dàng ăn công kích, mà hắn cũng không thể rời điểm đi chạy quá xa. Chạy trốn cuối cùng không phải kế lâu dài, vòng quanh nơi này chạy, để thúc thúc nhanh chóng chạy tới, hoặc là nó chạy tới mới là chính sự. Về phần ăn viên đan dược này, thiếu niên ánh mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên lúc trước nhìn qua hình tượng. Kim đan, lấy linh hồn của mình là chủ liệu, ngàn vạn chết oan oan hồn làm phụ liệu. Tại vô tận trong thống khổ đem nó khóa tại trong nội đan, luyện chế mà thành xá sinh chết, tạo ra con người thai, vạn thất không, bệnh phù đồ bởi vì thiếu khuyết một ít mấu chốt vật liệu, tạm không vào tiên địa kim đan chi chính thức hàng ngũ viên thứ nhất từ sinh vật sau khi phục dụng, đem lập tức tử vong, chuyển lấy linh hồn trạng thái sinh tồn, không sợ ánh sáng, thọ xa xăm, dung nhan không thay đổi, tư duy không cần nhưng cần liệu mình đồ, vứt bỏ thiên phú, hồn thể không cách nào quá yếu nhiều hiện thực, cũng rất khó bị hiện thực quá yếu nhiều chú ý, cần lẩn tránh treo đèn sĩ, khả năng bị khế ước về sau có lẽ có cơ duyên trường sinh, nó đã từ một loại nào đó góc độ thực hiện thiếu niên đem nó nắm ở trong lòng bàn tay, thở sâu, cảm thụ được bên thai dần dần thanh âm huyền áo. Đây không phải hàm vĩ chi đồng nhắc nhở, mà lại như là vong hồn thét lên gào thét thanh âm. Hắn nhịn xuống những âm thanh này, đầu não bắt đầu suy tư. Cái này có thể ăn. Thật đúng là có thể. Mặc dù nó muốn ngươi bỏ qua dưới mắt hết thảy, nhưng ngươi liền có thể bởi vậy thu hoạch được rất nhiều người tha thiết ước mơ trường sinh. Mặc dù ngươi không cách nào ảnh hưởng hiện thực, nhưng hiện thực cũng rất khó ảnh hưởng ngươi, chỉ cần tránh một chút treo đèn sĩ liền tốt. Mà lại hàm vĩ chi đồng cũng cho gợi ý, về sau có lẽ sẽ có cơ duyên. Chỉ là nhiều về sau, nó không nói. Nó cũng không nói, làm ngươi bỏ qua thiên phú, không có hàm vĩ chi đồng trợ giúp về sau, cơ duyên đến ngươi có thể hay không phát giác ra. Là cần ngươi phấn đấu cơ duyên, vẫn là hàng ở trên thân thể ngươi cơ duyên, nó cũng không nói. Nhưng nó thật đúng là có thể ăn. Sơn cùng thủy tận thời điểm, hoặc bị địch nhân truy sát thời khắc, viên này bán thành phẩm kim đan, có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Có lẽ, nó còn có thể để ngươi biến thành tùy thân lão gia gia. Chỉ là Khương Tranh cũng không phải là rất tâm động. Để hắn bỏ qua hết thảy, như cô hồn dã quỷ giống như sinh hoạt, cho dù hắn tin tưởng mình có năm chắc có thể phát giác được cơ duyên, cũng không trở thành nỗ lực lớn như thế đại giới. Viên kim đan này, chỉ ít bán thành phẩm giai đoạn cũng không vừa phối hắn, mà lại cũng không thể cho Trần Thanh Sơn. Mặc dù, thiếu niên vi ngẩng đầu, đem trong lòng đống nhiên phát lên suy đoán ép xuống. Đừng nghĩ trước những cái kia. Ngay tại thiếu niên suy tư thời khắc, sau lưng truyền đến một đạo nhỏ gạo, Khương Tranh. Tiếng kêu như âm tảo địa phủ nhận hết tra tấn lệ quỷ, cái kia cố gắng độc sát ý nghe thấy lấy cũng làm người ta dùng mình. Thiếu niên lập tức đem suy nghĩ ném sau, bảy cánh tay công kích. Hắn hiện tại chạy so buồn có thể nhanh hơn, nhưng phía sau khôi lỗi có vẻ như càng nhanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, tốc độ của hắn càng phát ra chậm chạp, mà lại chính hắn dưới mắt cũng không có phát giác ra được. Trần Thanh Sơn một đường đánh vỡ ngăn cản, hai mắt gắt gao tập trung vào trước mặt thân ảnh. Tiểu xuất sinh, ta đưa ngươi ra lột bỏ đến, đưa ngươi xương cốt từng cây gõ nát, từng cây nghiền nát thành một mịn. Hắn lớn tiếng gào thét, đưa tay liền muốn vung ra một đạo phong nhận. Nhưng vào lúc này, xa xa thiếu niên hình như có phát giác, đột nhiên quay đầu liếc hắn một cái, sau đó đem kim đan hướng miệng bên trong khoa tay một chút. Cái này khiến Trần Thanh Sơn động tác đột nhiên dừng lại. Gặp đây, thiếu niên vậy mà mỉm cười, như là hưu nhàn chạy bộ đồng dạng hài lòng. Hắn một chữ đều không nói, nhưng Trần Thanh Sơn đã nhanh khí bạo nổ. Rất rõ ràng, thiếu niên có ý tứ là, ngươi dùng linh thuật ta liền ăn. Trần Thanh Sơn không dám đánh cược, bởi vì nó đã phát hiện một chút dị dạng. Thiếu niên này, tựa hồ có cực mạnh độc tâm thuật. Tựa như hắn vừa rồi rõ ràng chỉ là muốn đem đối phương nghiền xương thành tro, đồng thời bóp ra phong nhận, lại như cũng bị đối phương phát giác ra được cái sau tồn tại. Nói thật, độc tâm thuật ở thiên phú bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng giống thiếu niên loại này cách hai phẩm giai còn có thể làm được điểm này. Sát kiếp, đáng chết, đáng chết. A, Trần Thanh Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, đành phải chạy càng dùng sức một chút. Một người, một khôi lỗi. Cứ như vậy tại Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm, bắt đầu kích tình hô động. Khôi lỗi chửi ầm lên, thiếu niên mỉm cười. Khôi lỗi đưa tay, thiếu niên đưa tay. Khôi lỗi buông tay, thiếu niên buông tay. Khôi lỗi bảy cánh tay, thiếu niên bảy cánh tay. Khôi lỗi chửi ầm lên, thiếu niên mỉm cười. Hoàn Thái Bình Dương xứng đôi thành công. Lý Văn Thư mở to mắt, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Nhìn thấy hắn thức tỉnh, bên cạnh ngân giác lớn chăn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem đầu rũ xuống trên mặt đất. Hiển nhiên nó cũng không phải bình yên vô sự. Lý Văn Thư lung lay đầu, nhanh chóng điều chỉnh từ bản thân hô hấp. Mặc dù có đồng bọn của mình quấn quanh, thay hắn gánh vác hơn phân nửa hắc hỏa, có thể linh hồn của hắn vẫn nhận lấy đốt cháy. Loại cảm giác này, rất giống thời gian dài thức đêm không ngủ sau cảm giác mệt nhọc. Không có động tĩnh, hắn nâng lên đầu, trước mắt cửa hàng không có Trần Thanh Sơn thân ảnh, chỉ có màu đen cho bụi cùng các loại kịch đấu vết tích. Cùng chính giữa một con, giống như là xa vào đến hôn mê trăm đồng đều tê thú. Kết thúc. Lý Văn Thư trái tim nâng lên cổ họng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cưỡng ép khôi phục trấn định. Nếu như là kết thúc, vậy mình không có khả năng bình yên vô sự. Trần Thanh Sơn sẽ không bỏ qua chính mình. Tự mình đã còn sống, đã nói lên tại mình bị đốt cháy thời điểm, nơi này phát sinh tự mình không biết sự tình. Hắn đứng người lên, đưa tay khoác lên đồng bạn trên thân, đưa nó chuyển hóa thành ngân thương nhấc trong tay, giấy rủa lấy đi ra cửa hàng. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, Trung Diên nằm trên mặt đất, LOG ngực vết thương đã băng liệt, không ngừng tràn ra băng vải, hướng xuống đất chạy xuôi vết dịch. Sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, đây là mất máu quá nhiều triệu chứng. Một bên khác, Vương Quân sắc mặt tái xanh. Lý Văn Thư có chút kinh ngạc, hắn cũng hôn mê. Tại tất cả mệnh đồ bên trong, ngự thủ mệnh đồ ngự linh sư có lẽ thu phát không đủ xuất sắc, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối nhất lưu. Từ bề ngoài không nhìn ra hắn có cái gì thương thế, làm sao lại dễ dàng như thế hôn mê? Chẳng lẽ Lý Văn Thư trong đầu nổi lên cửa hàng bên trong trăm đồng đều tê thú, chỉ có thể cùng nó có liên quan rồi. Đúng rồi, Khương Tranh đâu? Lý Văn Thư con người vì co bảo, đội vàng nhìn quanh hai bên, cuối cùng dừng lại bên phải liếc nhìn tuyến cuối cùng, tổn hại trên vách tường. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nơi đó trước đó cũng không có lỗ hổng. Là Trần Thanh Sơn chạy, vẫn là chất tử chạy. Lý Văn Thư cắn chặt răng, lảo đảo lấy hướng phía nơi đó di động. Hai loại khả năng trong lòng hắn, kỳ thật càng thiên hướng về cái sau.
chất tử thủ đoạn đủ loại, chính hắn cũng không biết đối phương đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Không muốn những thứ này, vô luận như thế nào đều muốn nắm chặt tìm tới hắn. Ngay tại Lý Văn Tư quyết định chuẩn bị cưỡng ép thôi động thân thể lao vụt lúc, phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu gọi. Thúc thúc, thúc thúc. Lý Văn Thư con mắt vi vi trừng lớn, đột nhiên quay đầu. Kia là một cái chạy bên trong thiếu niên. Thiếu niên giờ phút này mồ hôi đầm địa, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, thậm chí mỗi một lần bảy cánh tay đều có thể khua xuống mồ hôi. Hắn giờ phút này chính hướng phía Tự Minh mắc, giống như là muốn bức cho hắn thứ gì. Lý Văn Thư bản năng muốn đưa tay tiếp nhận, nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn vừa tức gấp thanh âm tại thiếu niên sau lưng truyền đến. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Chính là Trần Thanh Sơn. Hắn giờ phút này có chút chật vật, cũng không phải trên thân tăng thêm vết thương, mà là tên mắt con này một mực hướng hôi thối vũng bùn chi địa di động, làm hại trên người hắn dính rất nhiều ô uế. Không biết tại sao, thiếu niên tốc độ càng lúc càng nhanh, Tự Mình vậy mà nửa điểm đều dựa vào không gần được hắn, nhất định lại là sát kiếp tại quái phá. Trần Thanh Sơn đã nhẫn mại đến cực hạn, tư duy cũng càng phát ra hỗn loạn. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn liền đã không cách nào bảo trì người bình thường tư duy năng lực. Nếu như lại không cách nào bổ sung linh hồn của mình, chỉ sợ chính nó chẳng mấy chốc sẽ triệt để hóa thành khối lỗi. Không thể để cho kim đan rơi xuống Lý Văn Thư trong tay. Liều mạng. Trần Thanh Sơn gầm thét một tiếng, phong nhận đạo đạo tề phát, thẳng đến thiếu niên bóng lưng mà tới. Thiếu niên thì cũng không quay đầu lại, chỉ là một cái chừa sèn tránh đi phong nhận. Nhưng hắn dưới chân tựa hồ sèn đến thứ gì, trở ngại hắn di động, dẫn đến hắn hướng về phía trước quẳng xuống đất, kim đan cũng thoát ly lòng bàn tay của hắn. Gặp. Thiếu niên lo lắng lên tiếng, Trần Thanh Sơn mừng rỡ như điên. Cơ hội tốt. Ngón tay hắn hoạt động, bầu trời rớt xuống lam sắc sóng xung kích, ý đồ chặn đường phát hiện tình huống, lập tức phi nước đại tới Lý Văn Thư. Cái sau chính giơ ngân thương, ngoan lệ chuẩn bị ném mạnh tới. Thằng đến lăn lộn bên trong thiếu niên, trùng hợp lăn đến trước mặt hắn chặn Lý Văn Thư động tác. Ầm ầm. Hàng tinh đánh tới hướng mặt đất, Trần Thanh Sơn thuận tay nhặt lên kim đan. Ta. Thanh âm của hắn run run rẩy rẩy, đã như điên dại. Hay là của ta? Hắn không chút do dự đem kim đan nhét vào trong miệng. Cơ quan điêu khắc thành miệng điên cuồng nhấm nhướt, đem nó cắn nhuyễn nát. Ngược lại cười ha ha. Sương mù tan đi. Lý Văn Thư cẩn thận nhìn phía xa thân ảnh, con người hơi rung nhẹ. Một giây sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chất tử. Mà chất tử cũng đang nhìn hắn, chỉ là cuối cùng cũng như thường ngày giống như, hòa ái cười cười. Xong rồi. Hắn chỉ hướng đối diện, mà Lý Văn Thư cũng phức tạp lại lần nữa nhìn về phía khôi lỗi vị trí. Tại trong tầm mắt của hắn, khôi lỗi chính một mặt điên dơ đang được, dường như muốn đem nó ném vào miệng bên trong. Có thể động tác của hắn lại chỉ là đầu ở chỗ đó, không nhúc đích. Tựa như chân chính khôi lỗi. Chương 117, trời làm hại ta, 3000 chữ, chương 117, trời làm hại ta, 3000 chữ, Lý Văn Thư thở sâu, đè xuống trong lòng mình rung động. Hắn có thể xác định, khôi lỗi đã dầu hết đèn tắt, nhưng tuyệt đối còn không có thân tử đạo tiêu. Dạng này cử động khác thường, thật sự là có chút khó mà giải thích. Nhất là khi hắn kẻ đầu tiêu là cháu của mình lúc. Mà thiếu niên đứng vững thân thể, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trong lòng thoáng qua một tia tiếc nuối. Hắn vì để cho tự mình bảo trì di động năng lực, lại muốn vượt cấp để xương đỏ triệt để ăn mòn Trần Thanh Sơn, chỗ trả ra đại giới là chính mình toàn bộ tích xúc. Hắn góp nhặt ban thưởng đã triệt để tiêu xài trống không. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Nếu như hắn dự đoán không sai, vậy hắn đem rất nhanh đến mức đến thứ càng có giá trị. Khương Tranh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lý Văn Tư trầm mặc một lát. Hắn hiện tại không động được, đúng không? Hắn lần nữa giơ lên ngân thương, nhắm ngay khôi lỗi đầu, chuẩn bị dùng hết toàn lực đem nó ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bên cạnh thiếu niên đột nhiên ngăn cản hắn. Chờ một chút. Khương Tranh xoa xoa mồ hôi chán, nhìn phía xa thân ảnh, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt bên trong hơi có chút ý vị thâm trường, chờ một lát nữa, hiện tại còn chưa đủ. Không đủ. Lý Văn Tư nghe không rõ, nhưng hắn cũng không có thả ra trong tay ngân thương, chỉ là có chút chần chờ. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Ngay tại hắn vừa mới từ bỏ trong ngay mắt, đối diện khôi lỗi bỗng nhiên đống lúc đích. Lý Văn Thư con ngươi bỗng nhiên co vào. Cùng lúc đó, bên người chất tử thanh âm gấp rút thấp giọng, "Phóng." Nam nhân hướng về phía trước dậm chân, đưa tay một đạo ngân quang đã gào thét mà ra. Khôi lỗi căn bản còn không có kịp phản ứng, ngân thương đã xuyên qua bộ ngực của hắn, mảnh vụn văng khắp nơi. Trong khoảnh khắc chuyển hóa mà thành ngân giác lớn chăn dùng hết toàn lực, cắn lấy khôi lỗi trên cổ, mãnh liệt lôi đỉnh lay động qua khôi lỗi thân thể. Trần Thanh Sơn biểu lộ dị thường và mẹo. Hắn bắt lấy ngân giác lớn chăn cái cổ, trùng điệp chính là một quyền đập xuống. Ầm. Ngân giác lớn chăn bị hắn đánh tới hướng mặt đất, nhưng nó từ đầu đến cuối đều không có nhả ra, thậm chí ngạnh sinh sinh cắn xuống khôi lỗi nửa cái cổ. Trần Thanh Sơn rút lui hai bước, giống như là có chút nhịn không được thân thể của mình. Hắn đã triệt để đi tới cực hạn. Nhưng dù vậy, hắn cũng cao cao giơ trong tay kim đan, sợ nó gặp một điểm khuyết tổn. Hoa con, sát kiếp có thể để ngươi biến thành tình trạng như thế. Trần Thanh Sơn ngã xuống đất, nhưng biểu lộ phẫn nộ đến cực điểm, thế nhưng là linh quấn xương ngủ quấn. Ngươi dựa vào cái gì lĩnh ngộ nó? Ngươi dựa vào cái gì có thể tại giai đoạn này nắm giữ nhiều như vậy thiên phú? Lao Tắc Tiên. Hắn đột nhiên nâng lên đầu, tiết hầu thiếu chỗ, đã để thanh âm của hắn đứt quãng. Nhưng hắn vẫn như cũ cuồng loạn hô lớn, ngươi muốn cho ta chết, lại đủ kiểu nhục nhã, nhưng này lại như thế nào? Ngươi cho sát kiếp, ta xem như lội qua đi. Lội qua đi. Dứt lời, hắn lần nữa đem trong tay kim đan ném vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt vào. Sau đó hắn dãy rủa đứng người lên, đem hai tay mở ra, cất tiếng cười to, để cho ta cảm thụ một chút kim đan tác dụng. Tới. Đến. Trên bầu trời phong vân biến ảo, lôi đình lần nữa nổ vang. Lý Văn Thư xoài bước đến chất tử trước người, song quyền giơ lên. Trong lòng của hắn đã hối hận nghe theo chất tử hồi náo, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là trước ngăn lại đối phương. Đợi lát nữa, nam nhân giống như là phát hiện cái gì, dần dần hơi nghi hoặc một chút. Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại, hai tay mở ra, chuẩn bị nên đón tự mình chúng sinh. Gió đêm thổi qua khuôn mặt của hắn, mang theo một chút thanh hôi. Hắn cũng không thèm để ý hắn thấy, hết thảy đều rất đáng được. Cho dù ở giữa sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở, cho dù hắn thấy trời không tốt, nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn như cũng là hắn. Ngay một khắc này, trong lòng của hắn thậm chí có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Ta đạp vào mệnh đồ, có bao nhiêu năm qua lấy? T. Quên. Ta gia nhập Tam Pháp Ti, là vì cái gì tới? Ân, cái này cũng quên. Đúng, câu nói kia là ai nói cho ta tới? Được rồi, đừng suy nghĩ, đó cũng không trọng yếu. Chỉ có nuốt vào kim đan trọng yếu nhất. Ai, ta ăn kim đan là vì cái gì tới? À đúng đúng đúng, là vì tấn thăng, tứ phẩm. Đối tứ phẩm. Sau đó, Trần Thanh Sơn hơi nhíu lên lông mày. Trí nhớ của hắn ngay tại mấy phút đồng hồ này bên trong có vẻ như lại thiếu khuyết rất nhiều. Nhưng đều không trọng yếu. Không trọng yếu. Chỉ là cái này hiệu quả, có phải hay không tới quá muộn? Có phải hay không? Giống như, không có cái gì phát sinh. Trần Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chậm rãi mở mắt. Không có phản ứng. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân khẽ run lên. Làm sao? Sao lại thế? Nét mặt của hắn lần nữa vặn mẹo, lần nữa điên cuồng, làm sao lại không có phản ứng? Dựa vào cái gì không có phản ứng? Không có phản ứng. Đó là của ta kim đan của ta. Đối diện, thiếu niên ánh mắt run lên, gấp rút mở miệng, thúc thúc. Lý Văn Thư bỗng nhiên xuất thủ, mấy đạo lôi quang chiếm cứ ở trong tay của hắn, cuối cùng trực tiếp đánh phía đối diện khôi lỗi. Trần Thanh Sơn tránh cũng không có tránh, chỉ là điên cuồng đứng tại chỗ gào thét, thẳng đến bị lôi quang bao trùm, đánh tới hướng xa xa trên mặt đất. Làm tốt đây hết thảy, Lý Văn Thư thu liễm linh khí, đồng dạng có chút không thể nào hiểu được. Hắn, Lý Văn Thư nhìn về phía thiếu niên, ngươi quả nhiên đổi, đúng không? Thiếu niên lắc đầu, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là từ sau nơi hông rút ra một thanh đoạn đao. Đoạn đao nhìn không có gì lạ thường địa phương, chỉ là trôi đao quấn quanh lấy một tầng da sói. Đây là vương tợ săn đao. Nó giết cái kia tái nhợt nam nhân, bây giờ cũng nên đến phiên kế tiếp. Ta lát nữa cùng ngươi nói, thúc thúc, yên tâm, nhất định không rõ chi tiết. Thiếu niên chậm rãi đi hướng đối diện, nói ra, nhưng ta hiện tại cần nắm chặt xử lý một chút. Chuyện trọng yếu hơn. Trần Thanh Sơn toàn thân một mảnh đen kịt. Hắn nằm trên mặt đất, chỉ là sững sờ nhìn lên trên trời hắc dạng. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm, trong lòng cũng chỉ quanh quẩn mấy chữ này. Hắn cũng không phải là không có đã kiểm tra viên kia kim đan, rõ ràng không có vấn đề. Kia là tự mình luyện sai rồi. Không có khả năng. Hắn như thế nào luyện sai? Nhất định, nhất định. Hắn run rẩy thân thể, an ủi tự mình, nhất định là sát kiếp che đậy ánh mắt của mình, là Khương Tranh thay thế viên kia. Đừng hướng trên người của ta kéo, ta không đổi. Thanh âm đến từ dưới chân. Trần Thanh Sơn cắn chặt răng, muốn lớn ngực, nhưng hắn cuối cùng vẫn vô lực nằm trên mặt đất. Mà ngã ảnh bao trùm hắn ánh mắt, là thiếu niên đi tới trước mặt của hắn. Ta không đổi. Khương Tranh nhìn xuống hắn, nhìn về phía trong tay mình đoạn đao. Không có khả năng. Trần Thanh Sơn điên cuồng nói ra, ta làm sao lại luyện sai, ta. Ngươi cũng không có luyện sai. Thiếu niên ánh mắt từ đao phong bên trên rời, liếc qua trên đất khối lỗi, xác nhận lấy bên thai tin tức. Thẳng đến đem hết thảy đều xác nhận hoàn tất, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, một bả nhấc lên khối lỗi đầu. Nhưng kim đan kỳ thật có hai vấn đề, ngươi muốn biết sao? Ngươi biết cái? Ta không phải sát kiếp sao? Ta khẳng định biết ta. Nghe thấy lời này, khôi lỗi đột nhiên dừng lại. Thiếu niên mỉm cười, cầm trong tay đoạn đao nhắm ngay khôi lỗi. Trần Thanh Sơn sững sờ nhìn xem một màn này, nghi hoặc không hiểu. Đây là ý gì? Ý là? Thiếu niên lộ ra nụ cười hòa ái, thủ đồng bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Soạn. Cái cổ trong nháy mắt chặt đứt, thiếu niên đem khôi lỗi đầu sách trong tay, tiện tay ném ở bên cạnh. Hắn cũng không hề rời đi, mà là đứng tại chỗ, giống như là đang đợi cái gì. Cũng liền tại Trần Thanh Sơn đầu phân ra sát na, bộ ngực của hắn đột nhiên lộ ra một trận kim quang, bị nhai nát thành hắc nát đổ vật cấp tốc thu nạp, kim hoàng chậm rãi từ bên trong hiện hiện, cuối cùng đem nó ngưng tụ thành một viên vàng óng ánh viên hoàn. Thiếu niên yên lặng nhìn xem viên kim đan này, hắn không cảm giác được bất luận cái gì đặc thù khí trạng, phảng phất đây là một viên đường đầu. Nhưng hắn con mắt đã nói cho hắn, đây là một viên kim đan. Cũng là bởi vì nó, Lâm Giang huyện mới gặp kiện nạn này. Thiếu niên cầm bút lên kim đan, quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Sơn đầu. Khôi lỗi trong mắt lúc sáng lúc tối, giống như là chạy tới quỷ môn quan, nhưng thủy chung đều treo một hơi. Trong mắt của nó, thậm chí còn có một vẻ cầu khẩn. Nhưng thiếu niên chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói một lời. Trông thấy một màn này, đầu rốt cục tuyệt vọng rồi. Hắn sững sờ nhìn xem thiếu niên trong tay kim đan, một chút sớm đã mất đi ký ức, dần dần tại trong đầu của hắn hiện hiện. Kia là thanh sơn rừng rậm trong thôn trang, hắn là trong nhà trưởng tử. Mỗi ngày hắn đều muốn leo núi thu thập dược thảo, đã vì nuôi gia đình, cũng vì cải biến vận mệnh của mình. Cuối cùng lấy 1450 cân số lượng, đổi được một viên trứng linh thú. Đúng rồi, hắn ban đầu linh thú chính là thụ yêu. Luyện đan khó thành, thủy lô phổ biến, nhưng hắn lại chỉ dùng ba lô, liền luyện được mấy viên cơ sở nhất linh đan. Lúc ấy, hắn ba bái chi cấu, cửa quan bên trong rốt cục thu sư phụ của hắn mừng rỡ như điên, gọi hắn tiên tài. Thục danh, thật quên. Dù sao không bao lâu, sư phụ cũng bởi vì thọ nguyên sắp hết, mạo hiểm luyện chế kim đan, cuối cùng bất hạnh qua đời. Bất quá hắn đối với mình còn giống như không tệ. Đến tận đây, hắn thành hoang dại ngự linh sư.
đồng thời cũng tại nâng thuốc mệnh đồ bên trên cũng càng chạy càng xa, càng đi càng lệch. Phản phất năm đó sư phụ đã nói với hắn lời nói, cũng chỉ là cái trước ánh mắt thiện cận một câu trò đùa nói mà thôi. Nhưng Trần Thanh Sơn không phục. 30 tuổi nhìn thấy cơ duyên, thi được tam pháp ti. 35 tuổi công lao sổ ghi chép đứng đầu bảng, công việc bên ngoài chuyển bên trong. 38 tuổi trèo lên nhị phẩm, chuyển tam đẳng linh sư truy bắt. 57 tuổi trèo lên tam phẩm, tấn nhị đẳng linh sư tuần thú. 62 tuổi lập đại công, lại tấn nhất đẳng linh quan dự huyết, cùng năm hương khởi gia tộc tao nộ kẻ xấu trả thù, không một người sống. Bởi vậy sinh ra tâm ma. Luyện đan thất bại, không gượng dậy nổi nửa năm, cho đến có nhân chủ động đậy tới tìm hắn, trợ hắn lĩnh ngộ chân lý. Sinh sinh tử tử, quả thật số ngày cố định. Nhưng tại trước khi chết, người có thể lưu danh sử sanh, cũng có thể nếm thử nắm giữ vận mệnh của mình. Thanh Sơn cư sĩ, ngươi muốn thử thử một lần sao? Hắn muốn thử. Bỏ qua hết thể vinh dự, hắn cũng muốn thử. Không phải là vì lưu danh sử sanh, cũng không phải thật vì mình vận mệnh. Hắn chỉ là không muốn chết. Đầu nháy nháy mắt, trước mắt thế giới bỗng nhiên đổi. Là non xanh nước biếc, là lam tiên bạch vân. Kia là một cái con tê dại giỏ, chính ra sức cắt thứ gì gầy yếu thân ảnh. Hắn đem dược liệu ném về tê dại giỏ, bỗng nhiên xoay thân thể lại, lộ ra một trường Trần Thanh Sơn vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Hắn đứng tại trên núi, căm tức nhìn hắn. Trần Đại Lang, Trần Đại Lang. Thanh âm của hắn to, chấn Trần Thanh Sơn không dám thở dốc, ngươi còn nhớ lấy đã từng ngươi. Ngươi có thể đối nổi sư phụ truyền cho ngươi danh tự. Ngươi cũng đã biết chính mình cũng đã làm những gì. Trần Thanh Sơn nhắm mắt lại, không nói một lời, một giây sau. Hắn đột nhiên mở to mắt, trước mắt đã là đèn nhánh thiên. Là lạnh lùng nhìn về phía hắn thiếu niên. Không biết hắn đông nhiên từ nơi nào ngưng tụ khí lực, vậy mà hé miệng, la lớn, ta không sai. Là lao tạc thiên, lao tạc thiên sai. Ta kế không thành, tất cả đều là bái thiên ban tạo. Nó không để ý mệnh đồ trên lệnh, đem không có chút nào lo gì sát kiếp ứng tại thiếu một thằng nhãi con trên thân, chính là không muốn để cho ta sống xuống tới. Ta lo lắng hết lòng lại rơi kết quả như vậy, lao tạc thiên, ngươi cũng không cho phép ta thành công, làm sao về phần ngay từ đầu để vận mệnh cho ta hy vọng. Ta không có thua. Trần Thanh Sơn vận dụng sau cùng linh khí, ra sức gào ghét, là trời hại ta, trời giết ta, là trời làm hại ta, trời làm hại ta. A, phốc phốc. Băng thứ vào đầu, thiếu niên gõ gõ ngón tay. Lại nhảy cái gì đâu? Thật mấy cái nhao nhao.